Vì cái gì? Lý Nhiên thế nhưng là kim đan kỳ mạnh đại tu sĩ, trên đời không biết có bao nhiêu nữ tử muốn gả cho dạng này người, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Phương Vân hỏi lại.
Đúng vậy, ta không nghĩ. Ta rất chán ghét gia hỏa này. Hắn không biết từ nơi nào chạy đến, một phen hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp cha, cha liền thành ta làm giao dịch chi vật gả cho người này, ta hận thấu gia hỏa này. Còn có hắn người sư đệ kia gừng tiến vào, một bộ gian trá vô sỉ sắc mặt, đối ta cũng không có hảo ý. Đây chính là ta tại sao phải rèn đúc ra nguyên phượng kiếm, chỉ có dạng này ta mới có thể có hy vọng mau chóng đột phá kim đăng kỳ, mới có thể làm thịt hai gia hỏa này. Chương 124, hỗ trợ, hạ. Hứa Tịnh giao lời nói này nói đến chém đinh chặt sắt, không có chút nào do dự, ánh mắt càng là cứng cỏi cương nghị, nếu là ngôn ngữ có thể hóa thành cái đinh, quả thực hận không thể tất cả đều đinh đến Lý Nhiên cùng gừng tiến vào trên người, hiển nhiên là hận hai người này tận xương. Phương Vân nghe được trong lòng một trận sảng khoái, Hứa Tịnh giao lời nói này mắng quả thực quá hạ giận, nếu không phải sợ bại lộ bí mật của mình, hắn quả thực liền muốn nhảy dựng lên vỗ tay, kêu to, chửi giỏi lắm. Mắng rượu, mắng tuyệt a. Có lẽ là Phương Vân trên mặt bao nhiêu toát ra cao hứng, Hứa Tịnh giao đông nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi vì cái gì xem ra có chút cao hứng, thẳng lẽ ngươi thấy ta như vậy thật cao hứng? Phương Vân sắc mặt cứng đờ, nếu nói là bởi vì nàng mắng hai người mà cao hứng, tựa hồ khuyết thiếu lý do, nếu nói thấy được nàng dạng này mà cao hứng, kia càng là nói nhảm. A, vì cái gì không thể là thấy được nàng dạng này mà cao hứng a? Phương Vân đông nhiên linh cơ khẽ động, khu khụ, tại hạ là kính nể Hứa tiểu thư là người, đối mặt cường quyền mà không cúi đầu, làm một giới nhược nữ tử còn tại anh dũng chống lại, thật là khiến người gõ nhịp tán thưởng a. Tốt, liền nên dạng này. Ngươi thật cho rằng như vậy? Hứa Tịnh giao nhíu nhíu mày, ngạo nghệ ưỡn lên mũi ngọc hơi nhíu lên, rất là đáng yêu. Đó là đương nhiên. Ta Phương Vân xuất thân bình thường, đặc biệt phản cảm có ít người ỷ vào có quyền thế liền làm mưa làm gió, còn nhớ rõ đầu năm nay vừa tiến vào chú kiếm một lúc, ta liền không ít bị quản sự Lý đại đầu khi dễ, về sau lần kia tại phường thị bị gừng tiến vào một bàn tay cho từ giữa không trung phiến tới đất bên trên, thật thành ta cho khí hỏng. Nói thật ra ta đặc biệt chán ghét những này cái gọi là cường đại có quyền người, muốn thế nào thì làm thế đó, hoàn toàn không đem người khác để vào mắt. Phương Vân lông mi trịnh trọng, từng chữ nghiêm túc mà nói, mặc dù ta cùng Lý Nhiên tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn vì rèn đúc pháp bảo của mình linh kiếm, liền tùy ý từ chú kiếm cung bên trong tuyển đệ tử, còn đem thần niệm không chút kiêng kỵ xâm nhập trong đầu của chúng ta, lục soát hồn phách của chúng ta, cách làm như vậy ta cảm thấy quá bá đạo. Nếu có thể, ta cũng không muốn vì hắn bán mạng. Trải qua thận trọng cân nhắc, hắn nói ra lần này mang theo xu hướng lời nói, biểu đạt mình đối Lý Nhiên cùng gừng tiến vào bất mãn, tương đương với nói là đứng tại Hứa Tịnh giao bên này. Như thế cách làm, hay là cố có nhất định nguy hiểm, như Hứa Tịnh giao là cùng chủ hoặc Lý Nhiên an bài thăm dò, vậy liền bằng cái này vài câu chu tâm lời nói, tuyệt đối là chết chắc. Bất quá hắn lập chí báo thù, dưới mắt chính là cơ hội cực tốt, nếu thật có thể kéo lên Hứa Tịnh giao như thế một cái cường lực minh hiếu, hy vọng tăng nhiều a. Vô luận như thế nào, Phương Vân cảm thấy mình đều muốn cược một chút, tự mình không có nhìn lầm cái này tên là Hứa Tịnh giao thiếu nữ áo trắng. Quả nhiên Hứa Tịnh giao nghe xong Phương Vân lời nói này về sau, mỹ lệ con mắt trợ to, sững sờ chừng hơn nửa ngày, lúc này mới tựa như lần thứ nhất nhận biết Phương Vân, từ trên xuống dưới dò xét một phen, kinh ngạc nói, "Phương tiên sinh, ta thật cảm thấy có chút không biết người, ngươi có thể nói ra dạng này có đạo lý lời nói, thật làm cho ta bội phục a." Hứa Tịnh giao như thế lấy lòng, cũng làm cho Phương Vân có chút xấu hổ, vuốt vuốt cái mũi, cười hắc hắc, "Đều là nói mỏ, ngươi đừng coi là thật." "Không, đây cũng không phải là nói mỏ, lời nói này từng chữ ta cũng nghe được trong tai, ghi ở trong lòng, ngươi có như thế tâm trí, đợi một thời gian nhất định có thể nhất phi trùng tiên." Hứa Tịnh giao nghĩ nghĩ, đông nhiên mỉm cười, "Ta Hứa Tịnh giao sống nhanh 30 tuổi, tự tin sẽ không nhìn lầm người." "A, ngươi, ngươi?" Phương Vân giật mình kêu lên, trên dưới nhìn xem Hứa Tịnh giao, mình một mực còn làm nàng so với mình nhỏ, chỉ có 15-16 tuổi đâu. Sống nhanh 30 tuổi, vậy mình chẳng lẽ không phải phải quản nàng gọi cô? Thấy Phương Vân bộ này bộ dáng giật mình, Hứa Tịnh giao danh mánh nháy nháy mắt, chỉ mình mang mạng che mặt mặt, "Ta là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, từ tu luyện tới hiện tại đã hơn 20 năm, gương mặt này chính là dùng bí thuật chú nhan, bên trên vừa nhìn như thiếu nữ, phía dưới lại là vừa già lại xấu, cho nên mới mang mạng che mặt che chắn, ngươi có muốn nhìn một chút hay không?" Phương Vân tưởng tượng một chút, một gương mặt bên trên thổi qua liền phá, tiểu nộn như thiếu nữ, phía dưới lại là da thịt tảm đạm, mọc ra tàn nhang, thậm chí còn có một số nếp nhăn. Hợp lại cùng nhau quả thực quá khủng bố. Lập tức lắc đầu liên tục. "Vậy được rồi, về sau ngươi nhưng phải nghe lời của ta. Gọi cô ta bảo ngươi Vân Nhi, thế nào?" Hứa Tịnh giao đắc ý nhìn xem hắn. Phương Vân nhìn xem nàng có chút trêu cợt ánh mắt, đông nhiên ý thức được cái gì, khẽ vươn tay liền hướng khăn che mặt của nàng vẩy đi. "A, ngươi..." Hứa Tịnh giao lấy làm kinh hãi, vội vàng lóe lên, nhưng là vẫn không có hoàn toàn né tránh, dưới khăn che mặt giác bị vung lên một mảnh nhỏ. Phương Vân thấy được nàng lộ ra mượt mà trắng loáng cái cằm, còn có hé mở đỏ chói miệng nhỏ, căn bản cũng không phải là cái gì vừa già lại xấu, mà là mỹ lệ tuyệt luân, làm lòng người động. Phương Vân khỏe miệng hiện ra mỉm cười, đối nàng chắp tay, trong miệng kêu lên, "Cô câu ngươi tốt." Hứa Tịnh giao hừ một tiếng, nghiêm mặt, trong lòng hơi có chút khó chịu, cái này Phương Vân quả thực không theo lẽ thường ra bài, lúc trước còn tưởng rằng đem hắn hù dọa ở, về sau có thể cung cung kính kính tuân theo mình, mà không đem mình làm 15-16 tuổi thiếu nữ xem nhẹ, ai ngờ ra hỏa này xoay tay một cái liền dám chọc người nhà mạng che mặt, nam nhân thiên hạ liền không có một cái tốt. "Hừ, Mà lại cái này âm thanh cô vừa gọi, quả thực liền có ngạ ngớn cảm giác, để trong lòng nàng có phần có chút không vui. Phương Vân gặp nàng sụ mặt không cao hứng, trong lòng cũng có chút hối hận, thực tế là mấy năm này bị cừu hận làm cho tâm cảnh đều có chút kiềm chế, hôm nay cùng Hứa Tịnh giao kiểu nói này nhàn thoại, có chút hồi tưởng lại năm đó mình cùng sát vách Lý Thúy Nhi hai nhỏ vô tư vui vẻ thời gian, vừa rồi nhất thời không có khống chế lại, cho đùa mở lớn. Không dám nhận, về sau ta vẫn là gọi ngươi Phương Vân Phương tiên sinh, ngươi có thể gọi ta Hứa Tịnh giao hoặc là Hứa tiểu thư đều có thể. Hứa Tịnh giao ngữ khí có chút lạnh lùng thốt. Phương Vân nghĩ nghĩ, dạng này cũng tốt, song phương chỉ là giao dịch, kéo dài khoảng cách đối lẫn nhau đều tốt, liền chắp tay. Như vậy quyết định như vậy, người ta cũng khỏi phải lập thể dạng này quân sáo cũ, ngươi nếu dám bội bạc, ta liều mạng truy sát ngươi đến chân trời góc biển, cũng muốn giết ngươi. Mà ta như lừa gạt ngươi, ngươi cũng nhưng như thế như vậy đối ta. Hứa Tịnh giao thản nhiên nói, nếu như không có cái gì chuyện khác, ngươi về trước đi, qua mấy ngày ta để Tiểu Thanh đi tìm ngươi, ngươi đến nội môn chúng ta nói chuyện. Phương Vân nghĩ nghĩ, nói, nếu là giao dịch, ta cũng có điều kiện của ta. Điều kiện gì? Ta nghĩ rèn đúc tu ma kiếm, bất quá một mực không lấy được cao cấp tu ma kiếm phôi, không biết Hứa tiểu thư có thể hay không hỗ trợ. Cái gì? Ngươi cao cấp hơn tu ma kiếm phổ ít, hẳn lẽ phổ thông không được sao? Hứa Tịnh giao lấy làm kinh hãi. Thật có lỗi, chỉ sợ thật phải cần cao cấp mới được. Phương Vân lắc đầu. Cái này cũng không tốt xử lý, cao cấp tu ma kiếm phôi phi thường khó rèn đúc, quả thực là có tiền mà không mua được, một cái liền muốn lên vạn linh thạch, trừ phi là để Đường Dần lão sư tự mình rèn đúc. Hứa Tịnh giao nhíu nhíu mày. Cái này đến phiên Phương Vân giật mình, không nghĩ tới cao cấp tu ma kiếm phôi như thế chân quý. Được rồi, sau 3 ngày ta để Tiểu Thanh tìm ngươi, đến lúc đó làm sao lại nói chuyện đi. Hứa Tịnh giao nghĩ một lát, làm ra trả lời như vậy. A nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nên viếng thăm mọi người đọc sách viện. Chương 125, sống tài thần. Cái này tiểu mập mạp chính là Vương Bảo Bảo, từ khi Phương Vân ủy thác hắn âm thầm tiêu thụ ma vật vật liệu, còn có thu mua linh thú máu đến nay, gần nhất 2 năm Vương Bảo Bảo đi lại có chút tâm lập, cơ bản mỗi tháng đều sẽ tới 2 lần trước, hướng Phương Vân thông bẩm tin tức. Hai người quan hệ so với trước đó thêm gần một bước, nghiễm nhiên có mấy phân bằng hữu ý vị. Vương Bảo Bảo trời sinh tính hoạt bát, nhìn thấy Phương Vân khỏe môi nết lên mỉm cười, cái này tại luôn luôn trầm ổn Phương Vân trên thân cũng không thấy nhiều, lập tức hoa trường kêu lên. Phương Vân trong lòng tự nhủ, cường điệu đến vậy ư? Đưa tay sờ sờ mặt mình, cảm giác chỉ là hơi nết khỏe môi lên một chút, lập tức nghiêm mặt, trừng mắt liếc hắn một cái. Hi hi, Phương sư huynh ngươi chớ chúng ta, chính ngươi không biết, ngươi người này không yêu cười, cả ngày trầm mặc giống khối đúc kiếm sát, hôm nay có thể nhìn thấy ngươi khỏe miệng nết lên như vậy một tia, cái này liền đem huynh đệ ta cho kinh đến. Ha ha. Vương Bảo Bảo cười đùa tí từng bu lại. Phương Vân gặp hắn nói đến thú vị, mặt rốt cuộc tấm không ngừng, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hướng hắn nhẹ gật đầu, liền mở cửa vào phòng. Vương Bảo Bảo nhìn bốn phía một cái, không thấy chung quanh có người, liền đi theo lặng lẽ đi vào, đóng cửa lại. Tại Vương Bảo Bảo trước mặt không có cái gì giấu giếm thực lực tất yếu, Phương Vân vải kế tiếp phòng nghe lén cấm chế, sau đó dùng thần niệm truyền âm, "Vương Bảo Bảo, hôm nay ngươi đến nhưng là có chuyện." Vương Bảo Bảo nhẹ gật đầu, thay đổi một bộ cung kính thần sắc chắp tay cười nói, "Chúc mừng Phương sư huynh, ngươi thu hoạch được nhị phẩm chú kiếm sư tư cách, phải cung chủ đại nhân triệu kiến ngợi khen, cũng bị chọn làm hai cung lớn so 5 tên ngoại môn đệ tử một trong, cái tin tức tốt này đã tại tông môn truyền ra, huynh đệ ta đặc biệt tới chúc mừng a." "Ồ, ngươi không hổ là vạn sự thông a. Lúc này mới nửa ngày trước sự tình, ngươi nhanh như vậy liền biết rồi." Phương Vân hay hắn một cái. "Hi hi, huynh đệ ta liền dựa vào cái này kiếm cơm, nếu là tin tức không linh thông sao được a?" Vương Bảo Bảo nhếch miệng cười một tiếng. Phương Vân nhẹ gật đầu, nghĩ thầm tiếp xuống hàng đầu mục tiêu chính là chuẩn bị hai cung lớn so, đương nhiên phải thu hoạch khắc kiếm cung bên kia đệ tử dự thi danh sách. Tiếp theo, mình tại chú kiếm cung bên này cũng có chút đối thủ, thí dụ như Tôn Sùng Hỉ cùng hắn phái ra tìm phiền toái đi một, còn có cái kia Lý Hạo Nhiên tại thi viết bên trên bị nhục nhã một trận, cũng không biết bây giờ có gì cử động. Mặt khác, mình đã cùng Hứa Tịnh giao sơ bộ dựng đăng nhập vào, Lý Nhiên bên kia lại tuyển 5 tên thần hồn lớn mạnh người, tương lai phải vì hắn chữa trị pháp bảo linh kiếm, cũng được sớm làm chút chuẩn bị mới là. Nghĩ tới đây, hắn khuôn mặt nghiêm một chút, đối Vương Bảo Bảo nói, ngươi đến rất đúng lúc, tiếp xuống có chút tin tức ngươi muốn giúp ta tìm hiểu một chút. Thứ nhất, khắc kiếm cung bên kia tuyển thủ dự thi danh sách, bao quát mỗi người lai lịch, năng khiếu, tu vi, thậm chí đam mê, càng kỹ càng càng tốt, nhất là bọn hắn ngoại môn tiên kiêu Bạch Nhất Sơn, còn có ca ca của hắn Trắng Ngọc Biển, ngươi đều nghĩ cách giúp ta tìm hiểu một chút. Thứ hai, ta lần này mặc dù thông qua nhị phẩm chú kiếm sư tư cách khảo thí, bất quá cũng đưa tới một số người ghen ghét, ngươi giúp ta chú ý một chút chung quanh các đệ tử nghị luận, có hay không đối ta hoặc là đối sư phụ ta bất lợi ngôn luận, nhất là Đinh Vừa cùng Lý Hạo Nhiên hai người. Thứ ba, tiếp xuống một năm rưỡi, ta liền muốn chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu, cung chủ đại nhân cho phép ta bằng nhị phẩm chú kiếm sư tư cách tiến đến nội môn tàng thư các cùng đúc kiếm đại điện học tập, giúp ta tìm hiểu một chút nội môn quy củ, ta tốt làm được trong lòng hiểu rõ. Vương Bảo Bảo gặp hắn thần sắc nghiêm trọng, lập tức cũng tiêu dung vừa thu lại, vỗ bộ ngực nghiêm túc nói, Phương sư huynh, ngươi cứ việc yên tâm, những này đều bao tại trên người ta á. Tiên trình của ngươi chính là ta tiên đồ, ngươi như tại tông môn phát triển được tốt, ta Vương Bảo Bảo cũng nước lên thì thuyền lên. Nếu ai cùng ngươi là địch, đó chính là tại hỏng ta Vương Bảo Bảo tiên đồ, đoạn ta về nhà hy vọng, ta Vương Bảo Bảo liền cùng hắn dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Thấy Vương Bảo Bảo hai mắt đỏ lên, bộ ngực hồng hộc thở dốc, thật là một bộ lòng son dạ sắt bộ dáng, tuy nói người này có chút láo cá, không khỏi có chút diễn kịch thành phần, Phương Vân vẫn còn có chút cảm động, gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ như vậy ta thật cao hứng, ngươi liền an tâm thay ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói, lấy ra Đường Dần ban xuống viên kia nhị phẩm chú kiếm sư huân chương, ngả vào trước mặt hắn nói, đây là Đường sư hôm nay vừa mới ban cho ta nhị phẩm chú kiếm sư huân chương. Cung chủ đại nhân nói có cái này mang theo, ta chẳng khác nào hưởng thụ nội môn đệ tử đãi ngộ, nếu như ta tại nội môn nhìn thấy cái gì đồ tốt, ta sẽ chia sẻ đưa cho ngươi. Hoa, đây chính là nhị phẩm chú kiếm sư huân chương à nha. Vương Bảo Bảo hai mắt tỏa ánh sáng, một thanh cướp đến tay bên trong, yêu thích không buông tay vớt ve, hai con mắt nhỏ đều nổi lên lệ quang, nghẹn ngào mà nói, đời ta, lúc nào có thể lấy được một cái, chính là thanh ta bán đều giá trị a. Phương Vân ngươi không biết, nhất phẩm chú kiếm sư tại bên ngoài chính là bánh trái thơm ngon, tại trong phường thị mở một nhà đúc kiếm cửa hàng, bao nhiêu mỹ nữ thẳng hướng trên người ngươi nào, bao nhiêu tu sĩ đưa bò lớn linh thạch mời ngươi đúc kiếm. Chớ nói chi là đây là nhị phẩm, vậy đơn giản lỗ mũi có thể vượt lên trời, đi ngang đều vô sự a. Có khoa trương như vậy a? Phương Vân không quan trọng nhún vai. Có. Quá có á. Vương Bảo Bảo gà con mổ thóc liên tục gật đầu, ngươi là một lòng tu luyện, truy cầu đại đạo, không giống ta chỉ muốn tu luyện đến hơi lợi hại một chút, liền về nhà làm một phương tiểu bá chủ, hảo hảo qua phú gia ông sinh hoạt, cho nên ta đã sớm dò nghe, chỉ muốn đạt tới luyện khí hậu kỳ, hoặc là cầm tới nhất phẩm chú kiếm sư tư cách, là đủ tại thế gian vượt qua tiêu sái hài lòng ngày tốt lành á. Đương nhiên, đáng tiền nhất hay là chú kiếm sư tư cách, liền xem như cửu nhân của ngươi cũng không dám tùy tiện đối ngươi trả thù. Vì cái gì? Phương Vân hỏi lại. Ngươi nghĩ a? Tu sĩ dựa vào sinh tồn chính là trong tay pháp khí chúng ta chú kiếm môn mặc dù chuyên môn nghiên cứu đúc kiếm, bất quá nhất pháp thông trăm pháp thông, chỉ cần biết đúc kiếm, rèn đúc khác pháp khí cũng không đáng kể, cho nên nói chúng ta chú kiếm môn chú kiếm sư tư cách thế nhưng là hàm kim lượng rất cao. Vương Bảo Bảo dương dương đắc ý nói, ai nghĩ rèn đúc pháp khí, hoặc là chữa trị pháp khí, đều sẽ tìm chúng ta chú kiếm sư. Chúng ta giúp phải càng nhiều người, cũng liền giao phải bằng hữu càng nhiều, ai như vậy đuôi mù đối một vị chú kiếm sư hạ thủ a? Vậy đơn giản chính là chọc tổ ong vò vẽ, sẽ dẫn tới một đám cường đại bằng hữu hỗ trợ báo thù a. Lời này để Phương Vân trong lòng hơi động, nếu như cái này nhị phẩm chú kiếm sư tư cách thật như vậy đáng tiền, vậy mình hoàn toàn hiện tại liền có thể bắt đầu ở tông môn khai bắt đầu giúp người đúc kiếm, một bên ma luyện đúc kiếm kỹ nghệ, một bên thừa cơ kết giao quan hệ, đối với mình mở rộng tại tông môn lực ảnh hưởng, tuyệt đối có lợi thật lớn a. Vương Bảo Bảo đông nhiên nhãn tình sáng lên, một nắm chặt Phương Vân tay, vội vàng nói, Phương sư huynh, ta mời ngươi. Mời ngươi giúp ta rèn đúc một thanh lợi hại linh kiếm, mời ngươi. Xin ngươi nhất định phải giúp ta a. Ngươi khỏi phải mời ta. Phương Vân lắc đầu. A. Vương Bảo Bảo mắt trợn tròn, bất quá Phương Vân câu nói tiếp theo để hắn cảm động đến nước mắt đều nhanh lưu lại. Ngươi giúp ta nhiều như vậy, đây là ta phải làm, huống hồ thanh linh kiếm này rèn đúc ra ngươi như cảm thấy tốt, giúp ta ở ngoại môn tuyên truyền một chút, chúng ta có thể mời chào một chút đúc kiếm sinh ý tới làm. Vương Bảo Bảo ngẩn ngơ, chợt quát to một tiếng, ôm chặt lấy Phương Vân cánh tay, quá tốt. Phương sư huynh ngươi quả thực chính là một tôn sống thần tài a. Không được, không được, ta phải đem ngươi cùng bái. Vương Bảo Bảo hai mắt tỏa ánh sáng, giờ phút này đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, đối Phương Vân trái xem phải xem. Phảng phất nhìn thấy Phương Vân toàn thân kim chói, thực sự biến thành một tôn thần tài. Phương Vân đau cả đầu, cái này Vương Bảo Bảo cơ linh là cơ linh, chính là cái này nghịch ngậm láo cá sức lực, thật là có chút chịu không được qua. Chương 126, Thanh Vân Quyết. Đưa tiễn Vương Bảo Bảo về sau, Phương Vân liền bị Trương Lập Hằng kém đàm chí đồng cho gọi đi. Trương Lập Hằng hết sức cao hứng, Phương Vân có thể làm một con ngựa ô dễ già, tuổi con nhỏ liền nhất cử đoạt được nhị phẩm chú kiếm sư tư cách, còn được đến cung chủ đại nhân triệu kiến, cái này tại cả cái tông môn đều là một cái lớn tin tức. Bản thân hắn tự nhiên cũng bị cung chủ đại nhân ngợi khen một phen, lúc này vui tươi hớn hở vỗ Phương Vân bả vai nói, "Phương Vân, vi sư cuối cùng không có nhìn lầm, tiểu tử ngươi quả nhiên không sai a. 21 tuổi liền kiểm tra giới nhị phẩm chú kiếm sư tư cách, thử hỏi ai có thể làm đến." "Ha ha ha, Phương Quân Sơn, Lý Ngân Mai, Đỗ Nguyên lần này đều không lên tiếng, cũng không dám lại rêu cợt ta là tân tấn ngoại môn sư phụ. Phương Vân ngươi nhưng cho vi sư đại đại phải tăng thể diện a. Nói đi, ngươi muốn cái gì dạng khen thưởng?" Một bên Đàm Chí Đồng cực kỳ háo hức nhìn xem Phương Vân, hắn tại tấm sư tọa hạ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhất quán có chút nghiêm túc sư phụ cười thành dạng này, hắn hy vọng nhiều chính mình là Phương Vân, có thể được đến sư phụ dạng này ngợi khen a. Phương Vân trầm ngâm một chút, nếu nói khen thưởng tự nhiên càng lớn càng tốt, mình lập tức liền muốn tham gia hai cung lớn so, bất luận là thực lực tu vi hay là đúc kiếm kỹ nghệ, cũng phải cần tận lực đề cao. Bất quá cái này khen thưởng cũng không phải tùy tiện há mồm muốn thiếu mình ăn thiệt thòi, muốn bao nhiêu tấm sư làm khó, lại nói mình bái tại tấm sư môn dưới, một mực phải hắn trông nom có thừa, cảm kích còn đến không kịp, nào dám tùy tiện muốn khen thưởng đâu. Đương nhiên Phương Vân linh cơ khẽ động, nghĩ từ bản thân đạt được cung chủ đại nhân cấy ghép ngụy linh căn, lại được hắn ban thưởng thanh vân quyết công pháp, hiện tại ngoài sáng bên trên mình xem là khá tu tiên, chính có thật nhiều phương diện tu luyện không hiểu vấn đề cần muốn thỉnh giáo, cái này nhưng so bất luận cái gì ban thưởng đều trọng yếu được nhiều. Nghĩ tới đây, hắn ngay cả vội vàng lấy ra giấy bút, đem lần này ý tứ viết xuống, chỉnh cho Trương Lập Hằng. Trương Lập Hằng nhìn qua về sau, gật đầu nói, ngươi yêu cầu này rất không tệ, nói rõ ngươi đứa nhỏ này tương đối thiết thực, ta thích cũng chính là ngươi điểm này. Đàm Chí Đồng ở một bên nhìn thấy, trong lòng cũng là âm thầm tán thưởng. Nguyên lai còn tưởng rằng Phương Vân sẽ muốn linh thạch, muốn năng dược, muốn tu luyện tài nguyên, không nghĩ tới hắn chỉ là cần sư phụ chỉ điểm, cái này nhưng so mình nghĩ tuyệt diệu hơn nhiều. Đổi cái góc độ nghĩ, sư phụ còn có thể trắng chỉ điểm a.
Nếu là thường xuyên có thể được đến sư phụ chỉ điểm, sư phụ một cao hứng, còn không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ ban thưởng một chút chỗ ta. Quả nhiên Trương Lập Hằng trầm ngâm một phen, lấy ra một bình đan dược và một cái ngọc giản đưa cho Phương Vân, nói, đây là tiểu bồi nguyên đan, đầy đủ ngươi tu luyện tới luyện khí ba tầng, còn có cái này là vi sư tu luyện tới trúc cơ trung kỳ đến nay một chút tâm đắc trải nghiệm, ngươi lấy về nhìn xem, nếu có không rõ tùy thời đến hỏi ta. Phương Vân trong lòng vui mừng, mặc dù mình thực tế tu vi đều là luyện khí 9 tầng, bất quá tiểu bồi nguyên đan thẳng đến trước trúc cơ đều là rất không tệ đan dược, vừa vặn gần nhất đan dược không nhiều, tấm sư thật sự là ngày tuyết tặng thân a. Còn có cái này trúc cơ trung kỳ tu luyện tâm đắc, đối với mình một mực mù quáng tìm tòi tu luyện, càng là bảo vật vô giá a. Vội vàng cảm ơn qua Trương Lập Hằng. Một bên Đàm Chí Đồng nhìn xem, ao ước hỏng, trong lòng thở dài, ai, Phương sư đệ thật sự là thiên phú xuất chúng, phúc phận thâm hậu, sư phụ vậy mà như thế thích hắn. Đáng tiếc ta tư chất thiên phú đều không đủ, nếu là ta có thể cho sư phụ tăng thể diện, sư phụ cũng sẽ đối với ta như vậy a. Nghĩ từ bản thân cùng sư phụ lâu nhất, khổ hoạt việc cực làm không ít, nhưng xưa nay không được đến sư phụ quan tâm như vậy, không khỏi trong lòng có chút sáng. Đàm Chí Đồng ngươi lần này bồi Phương Vân tham gia khảo thí, cũng xuất lực không nhỏ, cái này một bình tiểu bồi nguyên đan cũng khen thưởng cho ngươi đi. Trương Lập Hằng mỉm cười đưa cho hắn một bình tiểu bồi nguyên đan, làm cho hắn nháy máy mắt, lập tức kích động lên. Hai ngươi một cái là vi sư đại đệ tử, một cái là vi sư tiểu đệ tử, hy vọng hai ngươi sau này hô bang hỗ trợ, cộng đồng trưởng thành. Trương Lập Hằng mỉm cười nhìn xem hai người. Phương Vân cùng Đàm Chí Đồng đội vàng sóng vai tiến lên, chắp tay cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Sau đó nhìn nhau, trong lòng không khỏi đều là khẽ động, Phương Vân nghĩ đến đại sư huynh trung hậu nhiệt tình, ở trước mặt người ngoài không ít bảo hộ chính mình, Đàm Chí Đồng nghĩ đến tiểu sư đệ tại đúc kiếm phương diện thiên phú, vạch ra mình đúc kiếm phương diện mang tính then chốt vấn đề. Hai người đồng đều nghĩ, sư phụ bởi vậy thâm ý, hẳn là coi trọng hai ta, hy vọng hai ta trở thành hắn phụ tá đắc lực a. Tốt, hai người đi xuống đi. Trương Lập Hằng phất tay mệnh hai người bọn họ xuống dưới. Đợi đến hai người rời đi, Trương Lập Hằng ngồi trên ghế, một đôi thâm thúy con mắt sáng ngời tỏa sáng, thầm nghĩ trong lòng, phương trời cao phú tuyệt hảo, hai cung lớn so sánh với nhất định có thể nhất phi trùng thiên, tiến vào nội môn là ván đã đóng thuyền, thậm chí tương lai còn có cơ hội đi lĩnh hội Lăng Tiêu kiếm bích. Tiền đồ của hắn bất khả hạn lượng a. Hy vọng đến lúc đó, hắn còn nhớ rõ ta, nhớ được ta đối với hắn những ngày chiếu cố. Trương Lập Hằng dù nhưng đã là trúc cơ trung kỳ, mà lại thông qua tam phẩm chú kiếm sư tư chất, bất quá hắn năm đó lại là 25 tuổi cầm tới nhất phẩm chú kiếm sư tư cách, so với Phương Vân kém nhiều năm. Hắn biết rõ tại chú kiếm môn một tên có thiên phú chú kiếm sư tương lai phát triển tiền cảnh rộng lớn đến mức nào, mà chú kiếm môn tuân theo thực lực vi tôn cạnh tranh pháp tắc, giờ này ngày này hắn hay là Phương Vân sư phụ, nhưng tương lai Phương Vân thực lực thành tựu lớn hơn hắn, hắn liền phải dựa vào Phương Vân dịu dắt. Đây chính là tu tiên giới, hết thảy thực lực vi tôn, kẻ yếu đào thải, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nếu muốn ở tu tiên giới lẫn vào phong sinh thủy khởi, trừ rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn bên ngoài, còn phải học được xem xét thời thế, đầu tư một chút tiềm lực, vì tương lai của mình trải đường. Trương Lập Hằng quan tâm như vậy Phương Vân mặc dù là chân tâm thật ý, bất quá ít nhiều vẫn có một ít hiệu quả và lợi ích ý nghĩ. Phương Vân trở lại chỗ ở, lúc này mới có thời gian đem tâm thần chìm vào đan điền, tỉ mỉ kiểm tra một phen, không gặp mảy may dị dạng, Hứa Cung chủ trồng vào viên kia tiểu đỉnh linh căn đã không còn sót lại chút gì. Lại bay vào cổ kiếm không gian, chỉ thấy tiểu đỉnh kia rơi vào rừng trúc, phía trên linh lòng lánh, đang trở nên càng ngày càng ảm đạm, liều mạng gào thét dãy rủa, làm thế nào cũng bay không đi. Phương Vân trong lòng hiểu rõ, tất nhiên là cổ kiếm không gian trấn áp vật này, đem bên trong linh lực không ngừng hút đi, dùng để khôi phục hoang phế tiên giới không gian đi. Cái này cổ kiếm không gian có thể trấn áp cái này thượng phẩm ngụy linh căn, thật không biết nó lại là gì cùng phẩm chất linh căn a. Phương Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn chung quanh một chút không gặp dị dạng, liền bay ra cổ kiếm không gian. Lại đem Hứa Cung chủ ban thưởng Thanh Vân quyết xuất ra lĩnh hội một phen, mặc dù không so được Hỗn Nguyên Nhất Khí công bác đại tinh thâm, nhưng cũng có một chút độc đáo chỗ tốt, phối hợp một thuộc tính linh căn tu luyện, sát thực tiến cảnh không sai. Nhất là lại rèn đúc ra Thanh Vân kiếm về sau, liền có thể tu luyện Thanh Vân kiếm quyết, đây chính là trúc cơ kỳ đều có thể tu luyện cường đại kiếm quyết ta. Trong đó kiếm khí ngoại phóng, còn có kiếm trận cùng thần thông, quả thực để tâm hắn động không ngừng. Như thực sự nắm giữ, liền là chống lại trúc cơ kỳ cao thủ, cũng đều không giả a. Nô. Tâm pháp phối hợp kiếm pháp mới có thể xưng cường đại. Ta Hỗn Nguyên Nhất Khí công mặc dù là tiên giới công pháp, bất quá ta hiện tại tu vi cảnh giới quá thấp, khó mà phát huy thực lực chân chính của nó. Ta tiên tôn sư phụ nói chỉ có ta đến kim đăng kỳ, hắn mới có thể bắt đầu chỉ điểm ta tu luyện, dưới mắt còn phải dựa vào những người này giới công pháp a. Phương Vân âm thầm suy nghĩ, hạ quyết tâm dưới mắt trước lĩnh hội Thanh Vân quyết, đồng thời rèn đúc tu ma kiếm, cùng đột phá trúc cơ kỳ lại đến chính thức tu luyện cái này Thanh Vân quyết đi. Chương 127, Tiểu Thanh tới chơi. Sau 3 ngày, Phương Vân chính trong phòng lĩnh hội Thanh Vân quyết, chợt nghe ngoài phòng truyền đến thiếu nữ tiếng cười như chuông bạc, "Phương đại tiên sinh, tiểu nữ tử tới chơi, còn không mau tới nghênh giá." Nghe thanh âm chính là Tiểu Thanh cô nương. Phương Vân khỏe miệng không khỏi hiện lên mỉm cười, cái này Tiểu Thanh trời sinh tính hoạt bát, tâm địa thiện lương, lại đối với mình nhiều lần tương trợ, Phương Vân đối nàng rất có hảo cảm, vội vàng thuê phòng cửa đi ra ngoài đón. Chỉ thấy Tiểu Thanh hôm nay cố ý trang điểm một phen, thay đổi một thân mới tinh màu xanh tua cờ váy, tóc đen nhánh trải cái hoạt bát song hòa búi tóc, hai cái trái phải phát hoàn đều cuốn lên phấn hồng đóa hoa, gương mặt thanh tú bên trên mỏng thi phấn trang điểm, màu da trắng nõn bên trong lộ ra một cỗ có chút đỏ thắm, đầu phải là tú lệ vô song, thấy Phương Vân có một lát thất thần.
Ai u, Phương đại tiên sinh hiện tại thế nhưng là nhị phẩm chú kiếm sư á. Lại được cung chủ đại nhân triệu kiến, Đường sư trả lại cho ngươi ban phát nhị phẩm chú kiếm sư huân trường, tiểu thanh gặp ngươi một mặt nhưng thật không dễ dàng a. Tiểu thanh khỏe miệng hiện lên ý cười, đen lúng liếng mắt to cười như không cười nhìn xem Phương Vân. Phương Vân nháy nháy mắt, cái này mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng tự đủ, nào có A Tuyển không phải ngươi nha đầu này trêu ghẹo ta. Bất quá hắn miệng không thể nói, chỉ có thể bất đắc dĩ trợn trắng mắt, biểu thị im lặng. Được rồi, ta biết ngươi không phải người như vậy, ta chỉ là cho ngươi đùa giỡn một chút mà. Tiểu Thanh cười hì hì vào nhà, trong tay mang theo một cái lớn hộp gấm, hắc bạch phân minh mắt to nhanh như chớp trong phòng quét tới quét lui. Phương Vân đang tò mò nàng đang nhìn cái gì, Tiểu Thanh đã phối hợp nói, ai nha, ngươi nơi này cũng quá đơn sơ, ngay cả giường da dáng đệm chăn đều không có, vừa vặn ta chỗ này có một giường mới bị, liền tiện nghi ngươi đi. Phương Vân sững sờ, mình chính là khổ tu chi sĩ, căn bản cũng không quan tâm những này vật ngoài thân, cái này Tiểu Thanh vì sao muốn cho mình đưa chăn mền đâu? Lúc này Tiểu Thanh đã mở ra hộp gấm, đem một giường mới tinh màu xanh gấm mặt chăn mỏng đem ra, còn có một cái mới gối đầu, đều giúp Phương Vân cho trải trên giường, miệng bên trong lẩm bẩm, ngươi bây giờ đã là cái không lớn không nhỏ danh nhân á, hiện tại ngươi cũng chừng 20 đi, liền không nghĩ lấy tìm nàng dâu, cho ngươi thu thập chiếu cố một chút trong nhà. Phương Vân càng ngộng, cái này Tiểu Thanh hôm nay là làm sao vậy, làm sao quan tâm tới mình trung thân đại sự rồi? Mình lập chí báo thù, bây giờ căn bản sẽ không cân nhắc chuyện nam nữ, chỉ cần một ngày thù không có báo, liền một ngày sẽ không cân nhắc những này. Bất quá lời này cũng không cách nào nói với nàng, chỉ có thể trừng to mắt nhìn xem nàng. Tiểu Thanh bị hắn nhìn đến gương mặt hơi đỏ lên, vội vàng đem đầu nghiêng đi, lộ ra dưới sợi tóc trắng non cái cổ, chỉ thấy trên cổ cũng có chút nổi lên một vòng đỏ ửng. Nàng vội vàng cười nói, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều ha. Ngươi bây giờ giúp tiểu thư làm việc, tiểu thư để ta chiếu cố nhiều hơn ngươi một chút, ta nghĩ ngươi một đại nam nhân thiếu cái nha đầu chiếu cố, có muốn hay không ta cùng tạp dịch phòng nói một chút, cho ngươi điều một cái nhu thuận nghe lời nha đầu hầu hạ ngươi nha. Phương Vân thấy được nàng này tấm lung túng bộ dáng, đương nhiên có chút minh bạch, cái này Tiểu Thanh sẽ không phải là đối với mình có chút ý tứ đi. Ngẫm lại xem, cũng xác thực có khả năng này a. Nàng hiện tại trúc cơ sơ kỳ, mình mặc dù bên ngoài chỉ là nhị phẩm chú kiếm sư, thực lực là võ đồ cấp 5, bất quá cung chủ đại nhân đã cấy ghép thượng phẩm ngụy linh căn, đem đến tu luyện tốc độ sẽ không chậm, sớm tối cũng có thể đột phá trúc cơ kỳ. Nàng lại không thể cả một đời làm Hứa Tịnh giao thị nữ, một ngày nào đó muốn xuất giá, mà mình thành thật như vậy người từng bước một nhìn xem trưởng thành, hiểu rõ, tổng so bên ngoài những cái được gọi là tu sĩ đáng tin hơn một chút ta. Lại nói, nhị phẩm chú kiếm sư thế nhưng là một khối biển chữ vàng, mình chỉ có 21 tuổi, tương lai tại đúc kiếm phương diện phát triển bất khả hạn lượng a. Không thể nào. Chỉ là kiểm tra một cái nhị phẩm chú kiếm sư, chẳng lẽ ta hiện tại lại thành kim quy tế rồi? Phương Vân sờ sờ cái mũi, không khỏi có chút đáng cười. Tiểu Thanh mỹ mạo phẩm hạnh đều là nhân tuyển tốt nhất, Phương Vân nếu nói một điểm không động tâm là không thể nào, bất quá hắn lập chí báo thù, cái mạng của mình căn bản không tại trong lòng bàn tay của mình, nào dám nghĩ những cái kia nhi nữ tình trường đâu. Thấy Phương Vân cười khổ, Tiểu Thanh ánh mắt có chút tạm đạm, nhưng chợt liền nở nụ cười, được rồi, không nói trước những này á. Tiểu thư để ta hầu người quá khứ, ngươi muốn không có việc gì lúc này đi thôi. Phương Vân cũng xác thực không có gì tốt chuẩn bị, liền gật đầu. Tiểu Thanh lấy ra linh kiếm nhất ném, thả người nhảy lên, quay đầu nhìn Phương Vân một chút, cười nói, quy củ cũ, ta mang ngươi bay qua. Phương Vân chần chờ một chút, liền gật đầu cười, thả người nhảy lên, ôm chặt đá, té xuống ta cũng mặc kệ. Tiểu Thanh quát một tiếng, khu động linh kiếm phi nhanh mà ra. Phương Vân thân thể nhoáng một cái, tranh thủ thời gian đưa tay ôm lấy eo của nàng, chỉ cảm thấy Tiểu Thanh eo thon doanh doanh không kha một nắm, lại nghe được trên người nàng bay tới thiếu nữ mùi thơm cơ thể, trong lòng không khỏi rung động. Kinh phong thổi mặt, đem Tiểu Thanh sợi tóc thổi lên, quét ở trên mặt ngứa một chút, trong lòng cũng ngứa một chút. Phương Vân ánh mắt bất chi bất giác rơi vào nàng trắng non trên cổ, nhìn thấy một vòng đỏ ửng chính đang từ từ hiện hiện, cường đại thần niệm có thể nghe tới Tiểu Thanh nhịp tim, chính nhảy càng lúc càng nhanh. Tiểu Thanh là cô nương tốt, ta lập chí báo thủ, có thể nào lầm nàng? Phương Vân trong lòng một ý nghĩ chợt lóe, vội vàng hít sâu một hơi, vận chuyển hôn nguyên luyện thần quyết, đem tâm viên ý mã cưỡng ép đè xuống. Lập tức tâm như chỉ thủy, ánh mắt thanh tịnh, không còn có một tơ một hào tình yêu nam nữ. Tiểu Thanh mặc dù không có quay đầu, một mực điều khiển lấy linh kiếm lao vùn vụt, thế nhưng là tất cả tâm thần đều chú ý sau lưng động tĩnh, nàng có thể cảm giác được vừa mới bắt đầu Phương Vân cầm eo của mình vẫn còn tương đối dùng sức, sau đó liền biến thành nhẹ nhàng vị. Mà lại hắn còn có ý kéo ra cùng mình khoảng cách, tựa như mình là hồng thủy mãnh thú, căn bản cũng không dám tới gần đồng dạng. Tiểu Thanh khe khẽ thở dài, trong lòng hơi có chút thất lạc, cái này Phương Vân thật có chút xem không hiểu, tựa hồ đối với nữ nhân cây vốn là không có gì hứng thú mà. Mỗi lần mình ra ngoài, những cái kia nam tu cái nào khỏi phải con mắt thẳng nhìn mình, trong ánh mắt trần trụi đều là ái mộ. Thế nhưng là cái này Phương Vân thật là một cái du mộ cũ cục, đưa tới cửa đậu hũ đều không ăn, chẳng lẽ có cái gì mau bệnh à? Tiểu Thanh bay một đường, trong lòng suy nghĩ một đường, đến mức kém chút liền bay qua, hay là Phương Vân lôi nàng một cái, nàng mới giật mình đã bay đến chú kiếm cung chủ phong bên trên. Được rồi, đến. Tiểu thư cùng đường sư đều tại, một hồi ngươi nhưng phải quy củ, có biết không? Tiểu Thanh tức giận lườm hắn một cái. Phương Vân nghĩ thầm, Tiểu Thanh cái này nhất định là tự trách mình không hiểu phong tình, mình cũng không phải là nàng lương phối, nàng như quái liền quái đi. Phương Vân không thẹn với lương tâm, bật cười lớn, nhẹ gật đầu. Quái nhân một viên, còn cười. Không phải có cái gì ma bệnh, chính là du mùa cũ cục. Tiểu Thanh ở trong lòng dưới kết luận, thu hồi linh kiếm, mang theo Phương Vân đi về phía trước. Không bao lâu, đi tới một cái thanh lịch lầu các trước, hai tên hộ vệ nữ đệ tử gặp nàng đi tới, vội vàng vén áo thi lễ, "Tiểu Thanh tỷ ngươi tới rồi." "Ừm, cái này là tiểu thư mời quý khách, chính là Tân Tấn nhị phẩm chú kiếm sư, họ Phương. Về sau gặp hắn tựa như thấy ta, các ngươi đều phải khách khách khí khí với hắn." Tiểu Thanh một chỉ Phương Vân giới thiệu nói. "Gặp qua Phương công tử." Hai tên nữ đệ tử liền vội vàng hành lễ. Phương Vân thần niệm quét qua, thấy hai tên nữ đệ tử tu vi đều tại luyện khí 7-8 tầng dáng vẻ, trong lòng biết đây là hướng tiểu thư cùng tiểu thanh mặt mũi, nếu không hai nàng ở bên ngoài gặp được, căn bản không có khả năng đối với mình lễ ngộ như thế, vội vàng chắp tay hoàn lễ. Chương 128, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hai tên nữ đệ tử đưa mắt nhìn tiểu thanh cùng Phương Vân đi vào, liếc mắt nhìn nhau, cùng tiến tới cắn lên mang thai. "Uy, vị này Phương công tử đến cùng cái gì địa vị a? Nhìn niên kỷ của hắn nhẹ nhàng quá, làm sao chính là nhị phẩm chú kiếm sư rồi?" "Không biết nha." Tiểu thư thanh tâm cắt cho tới bây giờ không có mời qua nam nhân khác, liền ngay cả chuẩn cô gia Lý Nhiên cùng hắn sư đệ gừng tiến vào cũng không có tư cách tiến đến, vị này Phương công tử thế nhưng là đầu một vị a. "Im lặng, im lặng," lại nói tiếp bị tiểu thư nghe tới, người ta đều phải thụ trừng phạt. Hai tên nữ đệ tử đều là thẻ lưỡi, một lần nữa đứng về tại chỗ, bất quá nhãn thần bên trong hiếu kỳ thế nhưng là càng ngày càng đậm hơn. Phương Vân một đường này đi vào, chỉ thấy giả sơn rừng trúc, cầu nhỏ nước chảy, tốt một phái thơm mát thanh nhã cảnh sắc, xem xét liền tâm thần thanh thản. Bất quá trên đường gặp phải thị nữ, bất luận là loại hoa hay là thu thập đình viện, vừa nhìn thấy Phương Vân như thế cái trẻ tuổi nam nhân bị tiểu thanh dẫn đi tới, đều là mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, đứng ở nơi đó quên đi làm việc, bị tiểu thanh liên tục quát lớn. Phương Vân xem như thấy rõ, cái này thanh tâm các ngày thường liền không có vào qua nam nhân ở đây xem như hi hữu động vật, trách không được các nàng có thể như vậy nhìn xem mình. Tiểu thanh quay đầu liếc qua, thấy Phương Vân thần sắc có chút xấu hổ, lúc trước khó chịu đống nhiên tiêu tán, xem ra gia hỏa này không phải có cái gì ma bệnh, mà là chưa có tiếp xúc qua nữ nhân, vừa nhìn thấy nữ nhân liền xấu hổ a. Nàng hắc bạch phân minh con ngươi nhất chuyển, không biết nghĩ đến cái gì, khoe miệng hiện hiện một tia nụ cười như có như không. Phương Vân xuyên qua lâm viên, đi tới một phương đình viện lúc, chỉ thấy trong đình viện chuẩn bị một bàn tiệc rượu. Hứa Tịnh Giao một bộ áo trắng, mặt mang lụa trắng, giống như không nhiễm trần thế tiên tử, đang cùng ngồi ở trên cái đường dần lão sư nói nhỏ lấy cái gì. Khi thấy Tiểu Thanh dẫn Phương Vân đi tới, nàng lập tức đứng lên, đối Phương Vân cúi chào một lễ, nói: "Phương công tử đại giá quang lâm, tiểu nữ tử không thắng vui vẻ." Đường dần thấy Hứa Tịnh Giao như thế lễ đại Phương Vân, nàng một giới trúc cơ trung kỳ tu sĩ, lại là cùng chủ chi nữ, không thiết hạ mình xưng hô Phương Vân vì Phương công tử, tự xưng tiểu nữ tử, xem ra trong lòng thực coi trọng Phương Vân tài hoa nha. Chợt nhớ tới một cái tin đồn, thanh tâm các chưa từng có mời ăn Tết thanh nam nhân, cái này Phương Vân là cái thứ nhất, như thế xem ra cái này Phương Vân tại tiểu thư trong lòng, chỉ sợ phân lượng không nhẹ a. Đường dần nắn nuốt hoa dâm sợi dâu, cười đối Phương Vân với gọi: "Tới tới tới, tiểu bằng hữu ngồi đến lao phu bên này, hai ta hai cái số nam nhân chịu được gần một chút, đừng hun tối các nàng đại cô nương đình viện." "Lão sư, nhìn ngài." Hứa Tịnh Giao khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Ha ha ha, ta một xem lại các ngươi người tuổi trẻ, không biết làm sao cũng biến thành già mà không tính, loạn kể một ít trò đùa lời nói. Tới tới tới, đều đừng làm đứng, ngồi xuống ăn cơm. Tiểu Thanh làm phiền ngươi đi nâng cốc làm nóng một chút, hôm nay ta muốn cùng hai vị tiểu bằng hữu cùng uống chút rượu." Đường dần cười ha ha ngất nói. Khoan hay nói, đường dần cái này mấy câu nói đùa vừa mở, Phương Vân hơi có chút câu thúc tâm tình buông lỏng, đối đường lão cùng Hứa Tịnh Giao phân biệt sau khi hành lễ, liền ngồi xuống đường lão bên cạnh. Phương Vân lặng lẽ quan sát một chút Hứa Tịnh Giao, chỉ gặp nàng vẫn là một bộ áo trắng, mặt mang lụa trắng, nhìn không rõ chân dung, chỉ có một đôi mắt sáng tỏ có thần, cố phán sinh tư. Cảm giác được Phương Vân đang nhìn nàng, nàng cũng nhìn Phương Vân một chút, mỉm cười, lập tức như xuân hoa nở rộ, nó xuất trần khí chất để Phương Vân có chút thất thần. Thẳng thắn nói, tiểu thanh đẹp là phàm nhân vẻ đẹp, mà cái này Hứa Tịnh Giao đẹp lại là tiên tử vẻ đẹp, khiến người không dám sinh ra ý nghĩ xấu, chỉ muốn lặng lặng thưởng thức ngưỡng vọng. Nghĩ tới Hứa Tịnh Giao đã cùng Lý Nhiên đính hôn, nếu như không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, nàng liền muốn gả cho cái kia âm hiểm gian trá Lý Nhiên. Phương Vân trong lòng đống nhiên đau xót, chẳng biết tại sao thế mà rất là tiếc hận. Thật giống như nhìn thấy một đóa sinh ở trên tuyết sơn sáng hoa sen tinh khiết, bị một đầu lại hung lại xấu lợn rừng cho một đầu đuổi ngược lại. Không được, bất luận trả bất cứ giá nào, ta cũng tuyệt không thể để Hứa Tịnh Giao gả cho người kia. Phương Vân âm thầm thề. Tới tới tới, đây là linh quả rượu, hú dài đối ôn dưỡng chân nguyên có lợi thật lớn, Tịnh Giao nha đầu này xưa nay sẽ không lấy ra đối xử mọi người. Lao đầu tử hay là dính Phương Vân quang a? Đến, nếm thử. Đường dần thấy Tiểu Thanh mang sang ấm tốt bầu rượu, liền cười một chỉ nói: "Lão sư, ngươi lại như thế loạn nói đùa, ta cũng không để ý đến ngươi á." Hứa Tịnh Giao giả vờ sinh khí, dậm chân, trêu đến Đường dần cười ha ha. Phương Vân âm thầm lắc đầu, cái này Đường dần lúc trước ấn tượng hay là rất uy nghiêm, không nghĩ tới trong âm thầm tính cách thế mà là cái lao ngoan đồng a. Tiếp nhận Tiểu Thanh, y đầy chén rượu, chỉ thấy tiểu sắc kim hoàng như hổ phách, sền sệt chân bóng, tán phát ra trận trận mùi trái cây, nghe liền tâm thần thoải mái, quả nhiên bất phàm. Đối Đường dần, Hứa Tịnh Giao cùng Tiểu Thanh nâng chén một tính, hắn miệng không thể nói, cũng không nói mời rượu lời nói, liền uống một hơi cạn sạch. Lập tức cảm giác một đạo tươi mát chi lưu giống băng suối đồng dạng ảo ra mà xuống, đến trong bụng nhưng lại hóa thành liệt hỏa cháy hương hực, một miệng dư hương chi dư, tinh tế phẩm vị lại tựa hồ có chút ngọt cay đắng, thực tế là dư vị vô tận.
Mà trong bụng liệt hỏa bị bỏng đồng thời, có trận trận dòng nước ấm hướng về toàn thân dũng mãnh lao tới, tu vi lại có một tia tăng lên, để Phương Vân kinh ngạc không thôi. "Hảo tiểu tử, một ngụm liền làm á. Đây chính là tăng cao tu vi linh hữu, ngươi bây giờ tu vi không cao, uống một chén này liền đủ lượng." Đường Dẫn hơi giật mình một chút, vội vàng giải thích. Bất quá nhìn Phương Vân vài lần, chỉ thấy sắc mặt hắn như thường, không khỏi có chút buồn bực, cái này linh quả rượu tiểu lực rất mạnh, lần thứ nhất uống người rất nhanh liền sẽ lên đầu, sắc mặt thường hồng, Phương Vân uống xong lại không sự tỉnh, chỉ có thể nói tiểu tử này có chút quái thật đấy. Phương Vân trong lòng cũng là có nỗi khổ không nói được, hắn tu luyện có cửu khiếu tinh diệu quyết, hiện tại chính xung kích kia thứ nhất khiếu huyệt, cái này linh quả rượu hiệu lực vừa tiến vào khí huyết, thế mà đều bị kia thứ nhất khiếu huyệt thu nạp, mà lại truyền ra một cỗ đói khát chi ý, tựa hồ có bao nhiêu đều có thể uống xong. Không được, ta như toàn vẹn vô sự, không phù hợp tu vi của ta bây giờ. Phương Vân tranh thủ thời gian âm thầm vật khí, đem trên mặt bức ra một chút từng hồng, lắc đầu, lấy đó không thắng tiểu lực. "Hảo tiểu tử, ta còn làm ngươi thể chất đặc thù, uống rượu này không có việc gì, không nghĩ tới ngươi nói lên đầu liền lên đầu a." Đường Dân cười nói. "Tiểu Thanh, ngươi đỡ Phương công tử đi nghỉ ngơi một chút đi." Hứa Tịnh Giao nhìn Tiểu Xanh một mắt. Tiểu Thanh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, đem Phương Vân đỡ tiến vào khuê phòng của mình, đem hắn dậy khởi, để hắn nằm xuống, giúp đỡ đắp chăn lên. Phương Vân giả bộ ngủ say, phát ra có chút tiếng ngáy. Tiểu Thanh ngẹo đầu nhìn hắn một lát, cái mũi nhếch lên nói, "Để ngươi khoe khoang, cái này linh quả rượu là ngươi tu vi như vậy có thể uống sao? Hiện tại khíu lớn đi, liền tiện nghi ngươi, ngoan ngoãn tại bản cô nương trong khuê phòng ngủ một giấc đi." Nói xong che đậy lên cửa phòng ra ngoài. Phương Vân trong lòng cười khổ, thật sự là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mình liều mạng nghĩ kéo ra cùng Tiểu Thanh khoảng cách, không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Thôi, có lẽ đây chính là mệnh a. Có số đào hoa a. Phương Vân quyết tâm liều mạng, nhập ra tùy tục, dứt khoát ngay tại Tiểu Thanh thơm ngào ngạt trong chăn nằm ngáy ho ho một giấc. Cái này tỉnh lại sau giấc ngủ sắt trời đã chạm vào tối, Phương Vân chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân tinh lực tràn ngập, nhịn không được liền muốn tìm chút chuyện làm. Tiểu Thanh bưng tới tỉnh rượu linh trà, còn có cơm tối, phục thị Phương Vân đơn giản nếm qua về sau, liền dẫn hắn đi tới phòng khách. "Nghỉ ngơi tốt rồi sao?" Đường Dần đang xem sách, ngẩng đầu nhìn Phương Vân một chút, Hứa Tịnh Giao liền bồi tại hắn một bên. Phương Vân lung túng ôm quyền, nhẹ gật đầu. "Ừm, cái này linh quả rượu chính là điều chỉnh tình trạng của ngươi, ta nhìn ngươi bây giờ tinh thần thể lực đều tốt, thời điểm cũng không còn sớm. Hiện tại ngươi cùng Tịnh Giao liền đi bên trong đúc kiếm thất đúc kiếm đi." Nàng kia Nguyên Phượng kiếm rèn đúc đụng phải một vài vấn đề, Thanh Ca lão đầu tử cũng cùng nhau hô đến xem, bất quá nói thật, cung chủ đại nhân không cho phép bất luận kẻ nào hỗ trợ, lão phu cũng không cho phép. Cho nên cụ thể đúc kiếm quá trình ta không liền đi nhìn, ngươi theo nàng đi vào, nếu có không hiểu chỗ ra hỏi ta đi. Đường Dần khoát tay áo, "Nhanh đi, nhanh đi." Chương 129, thử đúc Nguyên Phượng kiếm, thượng. Phương Vân chần chờ một chút, nghĩ thầm cô nam quả nữ một mình một phòng, sợ là có chút không ổn. Hứa Tịnh Giao dẫn đầu đi vào. Tiểu Thanh theo sát ở bên, cái này khiến Phương Vân trong lòng bâng lãng, có Tiểu Thanh ở đây dù sao cũng tốt hơn mình cùng Hứa Tịnh Giao một mình, liền cũng đi theo đi vào. Đường Dẫn híp mắt nhìn xem ba người đi vào, trong ánh mắt hiện lên một tia như có điều suy nghĩ, chợt cười hắc hắc, bọn hắn người tuổi trẻ đúc kiếm, ta lao đầu tử đành phải uống rượu. Rót một chén linh quả rượu, tự rót tự uống. Xuyên qua nội thất, Hứa Tịnh Giao trong tay pháp quyết đánh, trên vách tường lộ ra một đầu hướng phía dưới cầu thang, một đường hướng phía dưới ước chừng vài chục trượng về sau, trước mắt xuất hiện một cái ba trượng vuông đúc kiếm thất. Trong đó công trình cái gì cần có đều có. Trung ương một cái vi hình hỏa lò, đem địa phế chi hỏa dẫn xuất, đang cháy mạnh, khiến người ta cảm thấy một cô nóng rực. Bên cạnh bố trí thông gió ống bể, phòng cháy trận pháp, còn có đe sắt, thiết truy, một chút đúc kiếm vật liệu trở. Hứa Tịnh Giao đi đến trung ương trận pháp, cầm lấy lệnh kỳ nhoáng một cái, lập tức trận pháp vận chuyển lại, đem nóng rực ngăn cản bên ngoài. Phương Vân cùng Tiểu Thanh cùng đi theo tiến vào, quả nhiên một trận thanh lương. Một hồi Phương công tử liền đứng tại đằng sau ta, ta Thanh Nguyên Phượng kiếm rèn đúc một lần, ngươi gấp cái gì đều khỏi phải rút, chỉ lưu tâm quan sát, có gì vấn đề đợi đến đúc kiếm hoàn tất chúng ta lại thảo luận. Hứa Tịnh Giao trở lại đối Phương Vân nói. Phương Vân làm thủ thế, ra hiệu mình muốn trước tìm hiểu một chút Nguyên Phượng kiếm tình hình. Hứa Tịnh Giao gật gật đầu, lấy ra một cái ngọc giản đưa cho hắn, nói, có quan hệ Nguyên Phượng kiếm hết thảy đều tại ngọc giản này bên trong, ngươi xem trước một chút đi. Phương Vân đem ngọc giản dán lên cái trán, thân niệm đắm chìm vào, cái này xem xét không khỏi giật mình. Nguyên lai Nguyên Phượng kiếm chính là trúc cơ kỳ cực phẩm linh kiếm, ẩn chứa 5 loại thần thông, ngự kiếm thuật, hóa hình thuật, năm nguyên băng phách thuật, tật hình thuật, huyền hóa thuật. Trừ cái này 5 loại thần thông bên ngoài, lợi hại nhất chính là kiếm linh. Cái này Nguyên Phượng trong kiếm sẽ phong ấn một đầu cấp 5 linh thú Nguyên Phượng chân linh làm kiếm linh, khi hóa hình về sau liền sẽ triệu hồi ra đầu này Nguyên Phượng chân linh, thực lực của nó thế nhưng là tương đương với Kim Đan sơ kỳ tu sĩ. Mà lại Nguyên Phượng trời sinh băng hàn thuộc tính, thi triển 5 nguyên băng phách thuật uy lực càng mạnh, còn có thể huyễn hóa ra 2 đầu hư ảnh, để cho địch nhân không phân rõ chân thân, lại phối hợp tật hành thuật, ngự kiếm thuật, đầu phải là lợi hại vô so. Phương Vân cái này xem xét mới biết được, nguyên lai cấp cao tu sĩ trong tay linh kiếm sở dĩ lợi hại, giảng cứu phải là dụng binh phối hợp tổ hợp chi đạo, mà không phải đơn giản đem một chút thần thông đắp lên cùng một chỗ. Liên lấy cái này Nguyên Phượng kiếm đến nói, nó lấy Nguyên Phượng chân linh làm hạch tâm, căn cứ nó băng hàn thuộc tính đến phối hợp tổ hợp cái khác thần thông, khiến cho linh kiếm uy lực càng mạnh. So sánh dưới, Phương Vân thủ bên trong mạnh nhất Mãnh Hổ Phi Vân kiếm quả thực tựa như tiểu hài tử đồ chơi đồng dạng, chỉ có 2 cái thần thông, phi kiếm thuật cùng mãnh hổ hóa hình thuật, thật sự là đơn sơ cực kỳ. Đương nhiên, cường đại như thế cực phẩm linh kiếm, nó rèn đúc độ khó cũng là thẳng tắp lên cao. Đừng phải không nói, chính là Thanh Nguyên Phượng Chân Linh phong ấn tiến vào kiếm phôi trung thành làm kiếm linh, chính là Phương Vân trước đó chưa từng đọc lướt qua rất khó lĩnh vực. Trừ cái đó ra, năm loại thần thông trận văn đều đúc tiến vào một cái kiếm phôi bên trong, độ khó quá lớn. Nếu là tách ra đúc tiến vào năm cái kiếm phôi bên trong, lại đem năm kiếm phôi đúc thành một thanh linh kiếm, thì đúc kiếm độ khó quá lớn. Phương Vân đoán chừng muốn đúc thành cái này nguyên phượng kiếm, tối thiểu cũng được ngũ phẩm chú kiếm sư mới được, nói cách khác tối thiểu phải đường dần tiêu chuẩn, chắc không được Hứa Tịnh Giao rèn đúc mấy lần cũng không thành công. Hứa Tịnh Giao thấy Phương Vân xem hết ngọc giản về sau, trên mặt hiện hiện cười khổ, biết hắn đã phát giác rèn đúc nguyên phượng kiếm độ khó chí lớn, lúc này nóng lòng biết Phương Vân ý nghĩ, không lo được tiểu thanh ở một bên, tiến lên nắm chặt tay của hắn, thần niệm tiến vào trong đầu của hắn. "Phương công tử, ngươi nhưng có cái gì muốn nói?" Hứa Tịnh Giao vừa tiến vào, liền vội lấy hỏi. Phương Vân cười khổ một tiếng, nói: "Hứa tiểu thư quá đề cao tại hạ, đây chính là trúc cơ kỳ cực phẩm linh kiếm, tối thiểu cũng được ngũ phẩm chú kiếm sư trình độ mới có thể nếm thử một hai, ta hiện tại trình độ còn kém quá nhiều, chỉ sợ làm ngươi thất vọng." Hứa Tịnh Giao lắc đầu, nói: "Ta biết cái này nguyên phượng kiếm rèn đúc rất khó, trước đó ta đã nếm thử 3 lần, tất cả đều thất bại. Cho nên ta tham gia chú kiếm sư khảo hạch. Thông qua nhị phẩm, ta đoán chừng ta tài nghệ chân chính hẳn là tại tam phẩm tả hữu, nếu như đem cái này nguyên phượng kiếm rèn đúc công nghệ đơn giản hóa một chút, chỉ rèn đúc một thanh ngụy nguyên phượng kiếm, bỏ đi một chút thần thông, hẳn là tứ phẩm chú kiếm sư liền có thể đúc xong rồi." Lời này để Phương Vân nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu nói: "Như thế nói đến, chỉ lưu lại hạch tâm kiếm linh thần thông, những thần thông khác thí dụ như huyền hóa thuật cùng tật hành thuật đều trừ, thanh cái này biến thành 3 thần thông linh kiếm, mặc dù uy lực cắt giảm, nhưng khả thi lại là phóng đại, chưa chắc không thể rèn đúc thành công." Hứa Tịnh Giao nghe xong đại hỉ, liền vội vàng hỏi: "Vậy ngươi chịu giúp ta rồi?" Phương Vân nghĩ nghĩ, đồng ý nói: "Tốt, ta, chúng ta cùng một chỗ thử một chút. Làm phiền ngươi trước rèn đúc một lần, ta xem một chút toàn bộ công nghệ mới có thể đưa ra một chút ý nghĩ." Hứa Tịnh Giao lại có chút chần chờ, nói: "Cho dù chỉ là rèn đúc một thanh ngụy nguyên phượng kiếm, nó vật liệu cũng là có giá trị không nhỏ, ta chỉ 3 lần trước đã tiêu tốn đại bộ phận phân vật liệu, quý giá nhất nguyên phượng tinh huyết cũng chỉ thừa 3 giọt, nói cách khác ta nhiều nhất còn có thể lại nếm thử 3 lần không thành, cái này nguyên phượng kiếm ta chỉ có thể từ bỏ. Cho nên, ta có thể vì ngươi biểu thị một lần, nhưng ngươi nhất định phải giúp ta tìm xảy ra vấn đề mới thành." Thấy Hứa Tịnh Giao như thế lo lắng, Phương Vân không khỏi có chút không hiểu, không biết nàng vì sao nhất định phải rèn đúc thanh này nguyên phượng kiếm, chẳng lẽ không có cái khác thay thế linh kiếm sao? Liên hỏi: "Hứa tiểu thư, ta có một chuyện không rõ, đã cái này nguyên phượng kiếm như thế khó đúc, đã vượt qua ngươi ta hiện tại đúc kiếm trình độ, ngươi vì sao còn nhất định phải rèn đúc nó đâu?" Hứa Tịnh Giao thần sắc buồn bã, trầm mặc một lát, cái này mới nói: "Bởi vì đây là mẫu thân của ta khi còn sống dùng qua linh kiếm, nàng đạo hiệu Nguyên Phượng Chân Nhân, bằng vào một thanh Nguyên Phượng Chân Linh kiếm tung hoành Trung Châu mấy chục năm, chính là nguyên anh phía dưới số một số hai kim đan nữ tu sĩ. Ta nghĩ, ta chỉ có rèn đúc ra thanh này Nguyên Phượng kiếm, mới có thể tu tập nàng lưu lại Nguyên Phượng Chân Linh quyết, tu vi mới có thể đột bay mạnh tiến vào tài năng, giống nàng năm đó đồng dạng, quát tháo thiên hạ." Nói, ánh mắt bên trong lóe sáng lên chờ mong quan mang. Phương Vân thật sâu nhìn nàng một cái, minh bạch nàng là mượn rèn đúc mẫu thân khi còn sống dùng qua linh kiếm, hy vọng có thể đạt được mẫu thân trên trời có linh thiêng che chở, xông qua trước mắt nan quan. "Minh bạch, vậy chúng ta liền cùng một chỗ thử nhìn một chút." Phương Vân không khỏi bội phục quyết tâm của nàng, gật đầu đồng ý. "Tốt, hai người chúng ta thối. Ba cái thối thợ dày nhất định có thể đỉnh một cái ra cắt lượng." Hứa Tịnh Giao nhãn tình sáng lên, cười nói: "Ha ha, tính đến tiểu thanh, ba người chúng ta thối thợ dày, nhìn xem có thể hay không đỉnh một cái đường dần lao sư đi." Phương Vân trêu ghẹo nói, trêu đến Hứa Tịnh Giao cười khúc khích, khẩn trương chi tâm thư giãn không ít. Chương 130, thử đúc nguyên phượng kiếm, chung. Hứa Tịnh Giao buông tay ra, từ Phương Vân trong đầu rời khỏi, hướng tiểu thanh nói: "Tiểu thanh, hỗ trợ khống hỏa, chúng ta muốn bắt đầu đúc kiếm." "Tiểu thanh?" "A." Tiểu thanh có chút ngây người, vội vàng đáp: "Tiểu thư, chúng ta muốn làm gì?" "Ngươi nha đầu này, không biết suy nghĩ cái gì. Ta nói chúng ta muốn bắt đầu đúc kiếm, ngươi phụ trách khống hỏa." Hứa Tịnh Giao có chút không vui nhìn nàng một cái. "A, tốt tiểu thư, ta cái này liền đi khống hỏa." Tiểu thanh vội vàng đi đến cái bàn bên cạnh, từ trên đài cầm lấy một cái ống trúc. Phương Vân gặp nàng có chút mất hồn mất vía, liền nghĩ đi lên hỗ trợ kéo ống bế. "Khỏi phải, chúng ta có hoàng cân lực sĩ, kia ống trúc có thể vãi đậu thành binh, một tên hoàng cân lực sĩ bù đắp được võ đồ cấp 3, triệu ra 4 tên liền đủ." Hứa Tịnh Giao ngăn lại Phương Vân. Phương Vân nhẹ gật đầu, liền không còn đi lên hỗ trợ, mà là mang theo kinh ngạc nhìn tiểu xanh một mắt, lại nhìn Hứa Tịnh Giao, đống nhiên như có điều suy nghĩ sờ sờ cái mũi, lộ ra mấy phân cười khổ. Tiểu thanh bấm một cái pháp quyết, nhắm ngay ống trúc phần đuôi một kích, phịch một tiếng bắn ra một viên hạt đậu, rơi trên mặt đất linh quang lóe lên, hóa thành một tên bắp thịt quần cuộn đại hán, trên đầu ghim khăn vàng. Tiểu thanh bàn tay liên kích, lại phanh 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 3 tiếng, bắn ra 3 cái hạt đậu, hóa thành 3 tên hoàng cân lực sĩ. "Chủ nhân, xin phân phó." 4 tên hoàng cân lực sĩ quỳ lạy trên mặt đất, cả tiếng địa đạo: "Đi, 4 người các ngươi kéo ống bê đi, cây đuốc đốt cháy rừng rực." Tiểu thanh vung tay lên, hạ lệnh. Kia 4 tên hoàng cân lực sĩ ngoan ngoãn đi đến ống bê trước, hai hai một tổ, duỗi ra đuổi thô cánh tay, bắt lấy ống bê nắm tay, hô xích kéo động, lập tức đúc kiếm hỏa lò bên trong phun ra vài thước chi cao nhạt lam sắc hỏa diễm. Phương Vân nhìn kia hoàng cân lực sĩ một cái liền đỉnh 3-4 cái tiểu thanh thân hình,
sống thoát một cái linh viên đại tinh tinh bản, lực lớn vô cùng, nhưng lại như vậy nghe lời, trong lòng không khỏi chợt chợt tán thưởng, không hổ là nội môn đệ tử tinh anh, những thủ đoạn này mình chưa từng nghe thấy, thật sự là mở rộng tầm mắt ta. Không khỏi có chút áo ước. Có lẽ là nhìn ra Phương Vân có chút hiếu kỳ, Hứa Tịnh Giao ở một bên giải thích nói, kia ống trúc tên gọi đậu binh pháp khí, chính là dùng khôi lỗi thuật đem đậu binh luyện chế ra đến, đóng gói tại đậu binh pháp khí bên trong, mỗi lần nhất triệu hoán hơn ra 4 cái hoàng cân lực sĩ, cần phải dùng linh thạch khu động, nhiều nhất tiếp tục một canh giờ liền hao hết. Ngươi như cảm thấy hứng thú, quay đầu ta đưa ngươi một ống đi. Phương Vân lắc đầu, vô công bất thụ lộc, mà lại cái này đậu binh pháp khí xem xét liền rất chân quý, mình sao có thể tùy tiện thu lấy đâu. Húng chi Hứa Tịnh Giao cùng Tiểu Thanh đã chiếu cố mình hứa nhiều, mình luôn luôn cầm hai nữ nhân cho chỗ tốt, trong lòng luôn cảm thấy không lớn dễ chịu. Nhìn Phương Vân không thu, Hứa Tịnh Giao bao nhiêu minh bạch hắn ý nghĩ, liền cũng không lại kiên trì, cờ lệnh trong tay vung lên, đem trận pháp vận chuyển lại, thanh lên cao lô hỏa nhiệt độ cản ở bên ngoài, trong trận pháp ý nguyên ôn lương như hạ, không cảm giác được mảy may nóng dự. Đợi cho lô hỏa từ màu lam nhạt đốt tới sáng màu lam, bốn tên hoàng cân lực sĩ đều mệt đến mồ hôi đầm địa lúc, nàng biết lô hỏa nhiệt độ rốt cục có thể, liền mở miệng nói, ta muốn bắt đầu đúc kiếm, nhìn cẩn thận. Phương Vân ánh mắt ngưng lại, đem thần niệm như tơ thần thông thi triển ra, trong đôi mắt minh văn bắt đầu xoay chậm chậm, chuẩn bị đem toàn bộ đúc kiếm quá trình tất cả chi tiết đều tra mò xuống. Chỉ thấy Hứa Tịnh Giao ánh mắt trở nên ngưng trọng, hít sâu một hơi, trong tay pháp quyết đánh, tay áo bên trong bay ra vô số vật liệu, một cái tay khác một chiều, trên đài nồi nấu quặng đem những tài liệu này đều cơ lấy, đưa vào lô hỏa bên trong. Phình một tiếng, lô hỏa mãnh liệt bốc cháy lên, đem nồi nấu quặng bên trong vật liệu đều hỏa táng, ung 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 mà bốc lên bọt khí tới. Thấy rõ ràng rồi sao? Ta đưa vào vật liệu có hàn thuộc tính năm nguyên tinh thiết 3 lượng, thiên sơn băng phách cắt 3 tiền, ma sát cốc gâm thủy hàn đầm tạo bùn 1 tiền. Hứa Tịnh Giao miệng thơm khẽ nhả nói, còn có lửa nấm 1-2, thu cắt phấn nửa tiền, mềm ngân 10 tiền, tử 10 đồng tiền. Phương Vân duỗi tay vịn chặt nàng mềm mại vai, đem thần niệm truyền vào nàng não hải, thật có lôi tại hạ đường đột, cái này nguyên phượng kiếm rèn đúc cực kỳ trọng yếu, ta không thể không dùng loại phương thức này tài năng cùng ngươi giao lưu, mời ngươi chớ trách. Hứa Tịnh Giao thân thể có chút siết chặt, chợt liền khôi phục tự nhiên, cũng không biết là lô hỏa làm nổi bật, hay là tâm tình nguyên nhân, bạch nhược mỡ đông trên hai gò má hiện hiện một tia đỏ ửng, dùng thần niệm đối Phương Vân nói, không sao, dưới mắt rèn đúc nguyên phượng kiếm mới là thứ nhất chuyện gấp gáp, ngươi ta ý chí bằng phẳng, chỉ là tiểu tiết không cần tuân thủ. Lời tuy nói như thế, cảm nhận được đối phương đại thủ lăng không ấn xuống tại mình đầu vai, Hứa Tịnh Giao trong lòng vẫn là nổi lên một tia dị dạng, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, Phương Vân chỉ là ở một bên nhìn xem, liền có thể thấy rõ tất cả vật liệu phối phương, mà lại không có chút nào sai lầm, không khỏi có chút quay đầu, dùng khỏe mắt dư quang khán Phương Vân một chút. Ta phải lý nhiên truyền một bộ tu luyện thần niệm công pháp, thần niệm so với cùng giai tu sĩ phải cường đại hơn một chút, dưới mắt chính là vận dụng công pháp này đến dò xét, lại thêm vừa mới ta cẩn thận đọc một lần nguyên phượng kiếm rèn đúc chi pháp, những tài liệu này cơ bản đều có thể đối đầu hảo, ngươi không cần kỳ quái. Tốt, ngươi liền dụng tâm đúc kiếm, ta nếu có nhìn chỗ nào không hiểu, ta sẽ hỏi ngươi. Phương Vân thần niệm truyền vào, giải thích một phen. Hứa Tịnh Giao lúc này mới chợt hiểu, chắc không được Phương Vân trong mắt dị lòng lánh, mơ hồ còn có minh văn chuyển động, nguyên lai là như thế à. Bất quá vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút ngọc giản, liền có thể đem cái này hơn 30 loại vật liệu đều đối đầu hảo, còn có thể biết do nó phân lượng, vẫn là để nàng cảm thấy một tia kinh ngạc. Cái này khiến nàng càng phát ra nhìn không thấu Phương Vân, luôn cảm thấy Phương Vân tại đúc kiếm phương diện biểu hiện ra ngoài chấn định cùng nguyên bác, tựa hồ không chỉ là một cái nhị phẩm chú kiếm sư, mà mơ hồ có chút đại tông sư phong phạm. Nhưng lúc này cũng không phải nhiều lúc nghĩ những thứ này, Hứa Tịnh Giao hít sâu một hơi đem tâm thần toàn bộ chăm chú tại đúc kiếm bên trên, điều khiển nồi nấu quặng thanh tất cả vật liệu hòa tan, cũng thỉnh thoảng sái nhập như là thành cắt đuổi những vật này, hiệp trợ loại trừ tạp chất. Tiểu Thanh một bên khống hỏa, thỉnh thoảng ghé mắt lặng lẽ quét tới, nhìn thấy tiểu thư một bộ áo trắng tiêu sái đúc kiếm, Phương Vân thân ảnh cao lớn liền đứng ở sau lưng nàng, một cái tay đặt ở tiểu thư đầu vai. Nam vĩ nạn cương nghị, nữ tiêu sái tuấn thiếu, thỉnh thoảng hai người ánh mắt hợp nhau, đều hiện lên hiểu ý ánh mắt. Một màn này quả thực là tuyệt phối, tiện sát người bên ngoài a. Tiểu thư, ta biết, tại trong lòng ngươi đã có Phương công tử, Phương công tử trong lòng cũng có ngươi. Ta Tiểu Thanh chẳng phải là cái gì, ta không có hy vọng. Nàng hốc mắt có chút phím hồng, thầm trong lặng lẽ nói. Nhưng chợt liền lặng lẽ lau đi nước mắt, khóe miệng hiện hiện một tia vui mừng ý cười, thầm nghĩ, Tiểu Thanh sẽ hảo hảo canh gác lấy hai người các ngươi, tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sự tình chia rẽ các ngươi. Đợi đến nồi nấu quặng bên trong vật liệu chất lỏng đốt thành thanh tịnh sáng bóng chất lỏng lúc, Hứa Tịnh Giao biết đung chạy vật liệu một bước này đã đại công cáo thành, tiếp xuống chính là trọng yếu nhất một bước, rèn kiếm thể. Nàng xoa xoa chóp mũi toát ra mồ hôi, dùng thần niệm đối Phương Vân nói, ta muốn bắt đầu rèn nguyên phượng kiếm, trước đó đều là tại một bước này thất bại, tiếp xuống ngươi phải hảo hảo giúp ta nhìn. Ừm. Phương Vân dứt khoát trả lời. Chính là cái này đơn giản dứt khoát một cái ừ, liền để Hứa Tịnh Giao trong lòng yên tĩnh, tựa hồ sau lưng có dựa vào, một trái tim bỗng nhiên bình tĩnh lại. Nàng bất chợt dừng lại, liền vung tay lên, từ tay áo bên trong bay ra ba cái kiếm phôi ngự kiếm thuật, hóa hình thuật, năm nguyên băng phách thuật. Lại há mồm phun một cái nho nhỏ bình ngọc quay tròn bay ra. Ngón tay một điểm, miệng bình mở ra, đột nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn cao vút kêu to, một con nguyên phượng dương cánh bay ra. Chương 131, thử đúc nguyên phượng kiếm, hạ. Chỉ thấy cái này nguyên phượng ước chừng lớn cỡ bàn tay nhỏ, ngày thường xinh xắn lanh lợi, toàn thân vũ mao đều là băng tuyết tinh lam chi sắc, mở ra cánh khẽ vỗ, lập tức hàn phong được khởi,
thổi trên thân người đều có một hơi khí lạnh. Kia Nguyên Phượng dùng u lam óng ánh con mắt liếc Phương Vân bọn người một chút, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khinh miệt, đồng nhiên vô cánh hướng về trận pháp bên ngoài bay đi. Yêu nghiệt ngươi dám! Thu. Hứa Tịnh giao miệng thơm khẽ nhả, duỗi ra ngón tay ngọc một điểm, thần niệm từ ngón tay hóa thành tinh tia bay ra, đem kia Nguyên Phượng toàn thân trói lên, sau đó đồng nhiên vừa thu lại. Kia Nguyên Phượng thét lên giấy rủa, kiệt lực muốn tránh thoát, lại bị thần niệm tinh tia càng quấn càng chặt, cuối cùng thân thể càng đổi càng nhỏ, hóa thành một giọt bóng ánh sáng long lanh huyết châu, lơ lửng giữa không trung. Phương Vân thấy âm thầm kinh ngạc, chỉ là giọt máu này châu lại có như thế linh tính, có thể hóa thành Nguyên Phượng chân linh bay ra, nếu là một con chân chính Nguyên Phượng lại nên gì cùng lợi hại a. Hứa Tịnh Giao có chút thở dốc một chút, chế phục cái này Nguyên Phượng chân linh có chút tiêu hao thần niệm, đối Phương Vân truyền âm nói, Phương công tử ngươi thấy được sao? Đây chính là một giọt máu bên trong ẩn chứa Nguyên Phượng chân linh, như có thể đưa nó thành công đúc tiến vào Nguyên Phượng trong kiếm, ta liền có thể mượn nó thần thông điều khiển Nguyên Phượng kiếm, uy lực nhất định không tiểu. Phương Vân lừ một tiếng, dùng tay sờ sờ cái cằm, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ. Cái này Nguyên Phượng chân linh cường đại như thế, mà Hứa Tịnh Giao trói buộc nó có chút phí sức, sẽ không phải là điểm này đưa đến đúc kiếm thất bại đâu. Bất quá bây giờ chưa xem xong toàn bộ quá trình, Phương Vân đem cái này điểm đáng ngờ ghi lại, chuẩn bị phía sau lại dùng tâm quan sát bằng chứng. Hứa Tịnh Giao đem kia một giọt máu một điểm, liền hướng về năm nguyên băng phách thuật phôi mô hình bay đi, tại trận văn hạch tâm vừa vặn trở lại một cái trống rỗng, tựa hồ dự đoán vì cái này huyết châu lưu lại. Huyết châu bay tiến vào về sau, Hứa Tịnh Giao trong tay pháp quyết liên tục đánh ra, còn cắn đầu lưỡi một cái phun ra một ngụm tinh huyết, cùng Nguyên Phượng huyết châu hỗn hợp lại cùng nhau, phong ấn tiến vào phôi mô hình trận văn bên trong. Liền nghe một tiếng rít, một con Nguyên Phượng hư ảnh tại năm nguyên băng phách thuật phôi mô hình bên trên nổi lên, thuận tiện như một con sống hình xăm, nhìn xem trông rất đẹp mắt. Phong linh một bước này xem như hoàn thành, tiếp xuống ta liền muốn rèn kiếm phôi. Hứa Tịnh Giao thở dài ra một hơi, nâng lên tay áo xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi, hơi nghỉ ngơi một chút. Phương Vân hai mắt ngưng lại, vận khởi thần niệm như tơ, tỉ mỉ từ ba cái phôi mô hình bên trên đảo qua, dùng thần niệm hỏi, cái này ba cái phôi mô hình đều là chính ngươi đánh tạo nên a? Ta nào có như thế trình độ, rèn đúc linh kiếm phôi mô hình cần phải đối trận pháp chi đạo có rất sâu hiểu rõ. Ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể chế tạo phổ thông linh kiếm phôi mô hình, giống cái này ba cái phôi mô hình đều là mời nội môn cao thủ chế tạo, nhất là cái này năm nguyên băng phách thuật phôi mô hình chính là thượng phẩm, càng là tìm một tên tứ phẩm chú kiếm sư, hoa 1000 linh thạch đánh tạo nên. Hứa Tịnh Giao cười khổ lắc đầu. Phương Vân giật nảy mình, một cái thượng phẩm phôi mô hình liền muốn đắt như vậy, lại thêm tài liệu khác cùng Nguyên Phượng tinh huyết, có thể nghĩ cái này Nguyên Phượng kiếm phí tổn không ít, chỉnh thể xuống tới sợ không được mấy chục nghìn linh thạch. Chắc không được đều nói tu tiên tu chính là tài nguyên. Một thanh lợi hại linh kiếm có thể tăng lên cực lớn tu sĩ thực lực, nhưng rèn đúc một thanh lợi hại linh kiếm tốn hao quả thực là thiên văn sổ tự a. Tốt, ta muốn bắt đầu rèn kiếm phôi. Hứa Tịnh Giao nghỉ ngơi một lát, liền đem vật liệu chất lỏng phân biệt ngược lại tiến vào ba cái phôi mô hình, đợi đến hơi ngưng kết, liền đưa tay cầm lên đặt ở đè sắt bên trên thiết truy, phanh 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 ba tiếng đạp nát ba cái phôi mô hình, đem lăn ra khỏi ba cái kiếm phôi phóng tới cùng một chỗ đập. Bởi vì phôi mô hình bên trong trận văn đều đã dung nhập ba cái kiếm phôi bên trong, theo đập, ba cái kiếm phôi dần dần biến thành một thanh linh kiếm bộ dáng. Mà ba cái trận văn cũng dần dần hòa làm một thể. Ừm. Phương Vân nhướng mày, hắn vận dụng thần niệm như tơ thần thông, có thể rõ ràng nhìn thấy ba cái trận văn đều xuất hiện một chút nhỏ xíu vết rách, mặc dù hòa làm một thể, nhưng dung hợp phải cũng không phải là hoàn mỹ. Mà lại kia Nguyên Phượng chân linh tại trận văn bên trong một mực bất an phân sao động, một tia sức mạnh chân linh liền theo vết rách hướng ngoại tản mát. Làm sao rồi? Hứa Tịnh Giao cảm thấy được Phương Vân lo nghĩ, hỏi, chẳng lẽ ngươi hiện cái gì không ổn sao? Ta nhìn thấy trận văn tại rèn dưới xuất hiện một chút nhỏ xíu vết rách. A, đây là bình thường. Bởi vì là ba kiếm phôi rèn thành một cái, khẳng định phải có tổn hao như vậy, bất quá đem ba cái trận văn đúc tiến vào một cái kiếm phôi bên trong quá khó, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, áp dụng dạng này điều hòa biện pháp. Nghe tới Hứa Tịnh Giao như thế giải thích, Phương Vân liền không nói thêm lời, nhưng trong lòng đem cái này nghi điểm thứ hai đi lại. Mặt khác Hứa Tịnh Giao rèn tay nghề mặc dù cũng có thể xưng thượng giai, bất quá đang tu luyện Hỗn Nguyên Càn Khôn truy Phương Vân trong mắt, lại quả thực có chút tạm được. Nếu là đổi thành Phương Vân rèn, phẩm chất tối thiểu còn có thể tăng lên 8 thành trở lên. Hắn đem cái này cũng đi lại, tính làm điểm đáng ngờ thứ ba. Còn có lô hỏa, Phương Vân liếc một cái, lúc này lô hỏa phát ra ám lam sắc, độ nóng trong lò có sở hạ hàng, không cách nào duy trì tại cố định nhiệt độ cao. Nguyên Phượng kiếm dạng này phẩm chất cao linh kiếm, giảng cứu ba đốt ba rèn, nói cách khác muốn tại lô hỏa bên trong nung khô ba lần mới được, nhưng lô hỏa phẩm chất không cố định, cũng sẽ tiến một bước tăng lên trận văn nhỏ bé vết rách. Nếu là đổi thành cổ kiếm trong không gian tiên gia hỏa lò, thì sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Ừm, lô hỏa phẩm chất không cố định, tạm thời tính làm nghi điểm thứ tư đi. Phương Vân âm thầm thầm nghĩ. Hứa Tịnh Giao ba đốt ba rèn, hoa trọn vẹn một canh giờ mới đưa Nguyên Phượng kiếm phôi rèn thành dài hơn một thước, dần dần định hình, trận văn bên trong phong ấn Nguyên Phượng chân linh hư ảnh lơ lửng mà ra, liên tục dẫn lên tiếng cao ca. Lần này thế mà dẫn xuất Nguyên Phượng chân linh hư ảnh, xem ra lần này rèn đúc so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều tốt hơn a. Nói không chừng có thể thành công đâu. Hứa Tịnh Giao trong mắt lóe lên một tia ý mừng. Nguyên Phượng kiếm rèn đúc thành công một cái trọng yếu tiêu chí chính là để linh kiếm cùng kiếm linh hợp hai là một, chỉ cần Nguyên Phượng chân linh hư ảnh có thể huyền hóa mà ra, đã nói lên đã làm đến một bước này. Sau đó chính là một bước mấu chốt nhất tôi vào nước lạnh định hình. Phương Vân ánh mắt nhìn lướt qua tôi vào nước lạnh dịch, lại là lắc đầu thở dài, không cần thử lại, ta dám đánh cược, kiếm phôi một bỏ vào, ngay lập tức sẽ nổ tung, thất bại trong gang tấc.
Cái gì? Hứa Tịnh Giao ánh mắt run lên, nhưng chợt liền quật cường lắc đầu, không. Chỉ kém bước cuối cùng này, ta vô luận như thế nào cũng muốn thử một chút. Coi như thất bại, ta cũng phải nhìn nhìn nó là thế nào thất bại. Nói, liền đem kiếm vôi cẩn thận từng ly từng tí hướng Thịnh Phóng tôi vào nước lạnh dịch linh trong thùng vừa để xuống. Lập tức bịch một tiếng bạo hưởng, kiếm vôi một chút nổ vỡ nát, linh thùng cũng bị nổ tung. Một con nguyên phượng hư ảnh kêu thảm một tiếng, thân thể không hoàn toàn bay ra, chỉ thấy nó toàn thân phá thành mảnh nhỏ, đâm đầu vào trận pháp cấm chế bên trên, hóa thành huyết vụ tiêu tán. Tiểu thư, Tiểu Thanh kinh hô một tiếng. Bạo tạc ba động đều bị trận pháp cản lại, Hứa Tịnh Giao cùng Phương Vân đều không có bị liên lụy. Hứa Tịnh Giao mồ hôi đầm địa, sắc mặt tái nhợt, lần này mắt thấy liền có thể thành công, lại tại một bước cuối cùng thất bại, đối nàng đả kích không tiểu. Ai, quả nhiên để ngươi nói chúng, thật sự là tại tôi vào nước lạnh một bước này thất bại. Hứa Tịnh Giao lau mồ hôi, rất nhanh bình phục tâm tình, quay người nhìn xem Phương Vân nói một chút đi. Đến cùng là nguyên nhân gì thất bại? Phương Vân nghĩ, tuy nói nguyên nhân chủ yếu đã cơ bản suy đoán ra đến, bất quá một chút chi tiết còn đẩy nghĩ không ra, vì vậy nói, như vậy đi. Ngươi cũng mệt mỏi, không bằng chúng ta ra ngoài hít thở không khí, thanh toàn bộ đúc kiếm quá trình cùng đường sư nói một lần, trước nghe một chút ý kiến của hắn đi. Cũng tốt, vậy liền trước nghe một chút lao sư ý kiến. Hứa Tịnh Giao gật đầu đồng ý. Chương 132, thất bại tổng kết. Tịnh Giao a, có phải là thất bại rồi? Nhìn ngươi vểnh lên miệng nhỏ ra, lão già ta liền biết. Đường Dân Chính bưng chén rượu uống rượu, đã uống đến sắc mặt đỏ, có chút hơi say rượu, gặp một lần Hứa Tịnh Giao ra, lập tức nết miệng cười nói: "Lão sư, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe." Hứa Tịnh Giao chính phục hiệu, tức giận lườm hắn một cái. Đường Dân cười ha ha: "Dễ nghe lời nói chính là, ngươi một tiểu nha đầu phía tử, ăn cơm đều không có ta ăn muối nhiều, ta lão đầu tử cũng không dám nói 10 phần chắc chín đúc thành nguyên phượng kiếm, ngươi một tiểu nha đầu phiến tử liền nghĩ dễ dàng thành công. Ha ha, ngươi không thất bại cái hơn trăm lần, ngươi ngay cả thành công cửa đều sợ không tới." Lời nói cậu thả lý không cậu thả, nguyên phượng kiếm thế nhưng là cực phẩm linh kiếm, coi như cắt giảm thần thông, nhưng độ khó y nguyên rất lớn, thất bại cơ hồ là chú định, thành công mới không bình thường. Nhưng Hứa Tịnh Giao vẫn còn có chút không cam tâm, đi đến Đường Dân bên cạnh, ngồi xuống nắm lấy hắn tay áo thẳng giao: "Lão sư nha, không bằng ngươi liền đi vào giúp ta đúc kiếm đi. Ta khẳng định không để cha ta biết." "Ừm, không được. Không được." Đường Dân đại giơ kỳ đầu, cái này nguyên phượng kiếm thuộc tính âm hàn, nữ tử thân đúc, uy lực càng mạnh. "Ta một cái lao đầu tử cho ngươi tiểu cô nương đúc nguyên phượng kiếm, ngươi cũng không sợ dính lên trên người ta mùi thối." Thốt ra lời này, chọc cho Hứa Tịnh Giao cười khúc khích, tâm tình buồn bực tiêu tán không ít. Đường Dân thấy Phương Vân cùng Tiểu Thanh đều đi ra, liền ngắt nói: "Đến, hai người cũng đều đi theo bận bịu nửa ngày, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đem đúc kiếm quá trình đều cùng lao già ta nói lẩm bẩm nói lẩm bẩm." Phương Vân đi đến Đường Dân phải ngồi xuống, Hứa Tịnh Giao ngồi ở bên trái, vừa vặn một trái một phải cùng với hắn. Tiểu Thanh thì đi an bài thị nữ, bưng lên linh trà cùng linh quả, bốn người ngồi xuống vừa uống trà bên cạnh nói chuyện phiếm. Đường Dân nghe Hứa Tịnh Giao thanh toàn bộ đúc kiếm quá trình nói một lần, nhắm mắt có chút trầm tư một chút, quay đầu hỏi Tiểu Thanh cùng Phương nói: "Hai người có cái gì muốn bổ sung?" "Đường lão, ta cảm thấy tiểu thư thủ pháp không có vấn đề, ta Tiểu Thanh khống hỏa trình độ cũng không thành vấn đề, khẳng định là vật liệu không thuần. Nếu không phải là phong thủy không được." Tiểu Thanh là người nóng tính, cướp đồng hồ ý kiến: "Ừm, vật liệu có vấn đề, phong thủy không tốt, cũng có thể hiểu thành đúc kiếm hoàn cảnh không ổn." Đường Dân nhẹ gật đầu, tiếp tục truy hỏi: "Vậy ngươi có thể cụ thể nói một chút vật liệu làm sao có vấn đề? Phong thủy làm sao không tốt sao?" "A." Tiểu Thanh miệng lý chính ngậm lấy cái nho, lập tức nghẹn lại, thật vất vả thuận qua khí đến, thẳng cười khổ: "Đường lão ngài đừng làm khó ta tiểu nha đầu được không? Ta cũng chính là đi theo tham gia náo nhiệt, cụ thể làm sao có vấn đề ngài còn phải hỏi tiểu thư nhà ta cùng Phương công tử a. Hai người bọn họ đều là nhị phẩm chú kiếm sư, biết được nhất định so ta nhiều nha." "Phương Vân ngươi cứ nói đi." Đường Dân bưng chén trà, mỉm cười nhìn xem Phương Vân, một bộ lao sư khảo giáo học sinh thần sắc. Phương Vân trầm ngâm một chút, từ trong ngực lấy ra bút mực trang giấy, bày trên bàn bắt đầu viết. "Tốt ta, trước hết để cho Phương Vân viết, Tịnh Giao ngươi đến nói một chút, dù sao kiếm là ngươi đúc, cảm thụ của ngươi rõ ràng nhất, ngươi cảm thấy nơi nào có vấn đề?" Đường Dân quay đầu nhìn về Hứa Tịnh Giao. Hứa Tịnh Giao nâng cầm lên, hắc bạch phân minh mắt to chớp mấy lần, nói: "Tôi vào nước lạnh lúc đổ kiếm, có chừng mấy loại khả năng, tôi vào nước lạnh dịch phối trí không thích đáng, kiếm phôi tạp chất quá cao dẫn đến nhiệt độ không đồng đều, trận văn dung hợp không đồng đều, nguyên phượng chân linh phong ấn vấn đề. Ta hiện tại đại khái có thể nghĩ đến cái này bốn loại khả năng, đến cùng loại nào là dẫn đến vấn đề nguyên nhân, còn phải chụp một cẩn thận loại bỏ. Phương diện này ta liền không có kinh nghiệm, nếu không lão sư ngài giúp ta phân tích phân tích." "Tốt ngươi cái quỷ nha đầu, lại đem bóng ra đá cho lão sư." Đường Dân lắc đầu cười nói: "Ngươi kỳ thật phân tích rất khá, cái này bốn loại khả năng đều sẽ dẫn đến tôi vào nước lạnh lúc đầu kiếm, có kinh nghiệm chú kiếm sư sẽ dùng tìm lỗi pháp đến chụp một loạt tra hỏi đề." "A, lão sư, cái gì là tìm lỗi pháp?" Hứa Tịnh Giao nghe xong Đường Dân muốn truyền thụ mới đúc kiếm lý niệm, lập tức hứng thú, liền liền túi đầu viết. Phương Vân cũng tạm dừng viết, ngẩng đầu: "Tìm lỗi pháp chính là thiết kế một chút thí nghiệm, chụp một loạt tra có khả năng xảy ra vấn đề không, tỉ như dùng đồng dạng vật liệu rèn đúc kiếm phôi, không phong nhập nguyên phượng chân linh, trải qua toàn bộ công nghệ về sau, đem nóng kiếm phôi đầu nhập tôi vào nước lạnh dịch bên trong, nhìn xem phải chăng nổ kiếm." "Nha, ta biết, nếu là như cũ nổ kiếm, đã nói lên tôi vào nước lạnh dịch cùng tài liệu vấn đề lớn hơn một chút, mà cùng phải chăng Phong Linh quan hệ không lớn. Hứa Tịnh Giao vỗ tay cười nói, không sai. Đường Dần khen ngợi gật đầu, vì Hứa Tịnh Giao phản ứng nhanh chóng mà cảm thấy hài lòng. Thế nhưng là, lão sư ngươi như cũng không nói cụ thể là cái gì khâu xuất hiện vấn đề a? Hứa Tịnh Giao không buông tha truy hỏi. Đường Dần hai tay một đám, lão già ta lại không tại hiện trường, ta không thấy được toàn bộ quá trình, ta cũng khó có thể khẳng định. Hiện tại ta có thể dạy cho các ngươi, chính là một chút đúc kiếm lý niệm cùng tư tưởng, cụ thể giải quyết như thế nào vấn đề, còn phải nhìn chính các ngươi nha. Ai nha? Cái gì đó? Cùng tại không nói gì mà. Hứa Tịnh Giao chu miệng, trong lòng tự nhủ, lão sư thật là xảo quyệt. Đường Dần lại là hắc hắc cười không ngừng, dùng mắt thấy dưới Phương Vân, túi đầu uống trà. Tiểu thư, Phương công tử một mực tại viết, hắn nhất định là nghĩ đến cái gì, chúng ta không như nghe ý kiến của hắn đi. Tiểu Thanh nhìn ra Đường Dần ý tứ, vội vàng gõ lên bên cạnh trống. Hứa Tịnh Giao ngầm hiểu, liền cũng không nói chuyện, nâng chung trà lên uống trà, thỉnh thoảng tò mò hướng Phương Vân nơi đó liếc bên trên một chút. Phương Vân lúc này vật ngã lưng vòng, cả người đều đắm chìm trong thôi diễn bên trong. Đường Dần lời nói cho hắn rất lớn khải, nguyên vốn có chút không đủ rõ ràng ý nghĩ tại tìm lôi pháp trợ giúp dưới, hắn trong đầu tiến hành giả lập thôi diễn, đem bốn loại chủ yếu nhưng có thể tiến hành thay đổi nhỏ mô phỏng. Vận khởi thần niệm như tơ, song trong mắt minh văn lập lòe, trong óc các loại khả năng ùn ùn kéo đến, lại giao thoa mà đi. Trong tay bút lông thì lưu loát, đem thôi diễn ra kết luận chụp một sách viết xuống tới. Bộ này vật ngã lương vong đầu nhập trạng thái, thật làm cho Tiểu Thanh cùng Hứa Tịnh Giao thấy có chút mắt thẳng, liền ngay cả Đường Dần đều không nhịn ở trong lòng tán thưởng, tiểu tử này bộ này đầu nhập sức lực, giống ta trẻ tuổi chợt kia. Không tệ, không tệ. Sau một nén nhang, bút lạc, Phương Vân thở dài ra một hơi. Lúc này mới kinh ngạc hiện, ba người đều nhìn lấy mình, không khỏi sờ sờ cái mũi, hơi có chút buồn bực. Ai u ta Phương đại công tử, ngươi có thể tính viết xong á? Ngươi lại không ngừng bút, chúng ta đều cho là ngươi muốn thi trạng nguyên đi á. Tiểu Thanh chạy tới, một bả nhấc lên Phương Vân viết thật dày một sấp giấy, chạy về đi đưa tới Đường Dần cùng tiểu thư trước mặt. Phương Vân, mệt không? Ngươi uống trước điểm trà, nghỉ ngơi một chút đi. Đường Dần mỉm cười hướng Phương Vân gật đầu, liền không kịp chờ đợi đoạt lấy tờ giấy thứ nhất, vội vàng nhìn lại, thực tế là hắn tò mò trong lòng trùng câu phải ngứa một chút, cũng gấp tại muốn biết Phương Vân đến cùng biết thứ gì. Hứa Tịnh Giao cùng Tiểu Thanh đành phải tiến đến hắn hai bên, hai cái đầu một trái một phải chen đến Đường Dần đầu bên cạnh, ba người cùng một chỗ nhìn lại. Cái này buồn cười một màn để Phương Vân cười khổ lắc đầu. Thực tế là vừa rồi thôi diễn quá đầu nhập vào, rất nhiều ý nghĩ tầng tầng lớp lớp mà bước lên đến, không hề chỉ câu nệ tại Nguyên Phượng kiếm, còn hỗn hợp mình đối với Tu Ma kiếm, thậm chí toàn bộ đúc kiếm thể hệ một chút ý nghĩ, cho nên mới một khắc không ngừng viết thật nhiều. Hy vọng bọn hắn xem hết về sau, không muốn bị hù đến đi. Phương Vân nâng chung trà lên, trong lòng có chút thấp vọng. Chương 133, đúc kiếm mới lý niệm. Đường Dần Hoa trọn vẹn thời gian một nén hương mới đem Phương Vân viết đều xem hết, sau đó không nói một lời, nhắm mắt lại rơi vào trầm tư. Hứa Tịnh Giao cũng là như có điều suy nghĩ, đen bóng trong mắt to lóe một chút kinh ngạc, thiếu kỳ cũng không hiểu, cầm trong tay kia mấy tờ giấy còn tại túi đầu cân nhắc. Tiểu Thanh trình độ không đủ, thấy cái hiểu cái không, bất quá nàng biết có thể để cho Đường Lao cùng tiểu thư đều trầm mặc suy tư, Phương Vân viết những vật này nhất định rất lợi hại, lúc này dùng tay nâng cầm lên, hai con đen lúng liếng con mắt tò mò chăm chú vào Phương Vân trên mặt, phảng phất đang nghiên cứu cái gì hiếm có đồ vật như. Cái này khiến Phương Vân có phần không được tự nhiên, dùng tay sờ sờ trên mặt, nghĩ thầm trên mặt mình sẽ không có đồ vật gì a. Không phải nha đầu này làm gì như thế nhìn mình cằm chằm. Tiểu Thanh thấy Phương Vân thần sắc mất tự nhiên, lại là hì hì nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng biết cái này trung thực đầu sợ cái gì, hắc hắc. Ngay tại Phương Vân bị nàng cười đến càng thêm có chút không được tự nhiên lúc, Đường Dần rốt cục mở mắt, nhìn thoáng qua Phương Vân, thần sắc trịnh trọng nói, "Phương Vân, ta cẩn thận cân nhắc một lần, ngươi trên giấy viết đồ vật mặc dù vẹn vẹn phân tích Nguyên Phượng kiếm rèn đúc thất bại mấy loại nguyên nhân, bất quá trong đó hỗn hợp rất nhiều ngươi mình ý nghĩ, có chút thậm chí có thể xưng không thể tưởng tượng, vượt qua tiền nhân đúc kiếm lý niệm, này mới khiến lão sư ta cũng khó có thể kết luận là đúng hay sai, chỉ có thể nói, ngươi viết đồ vật rất có sáng tạo tính, lão sư cũng không có tư cách bình phán, ngươi hẳn là dựa theo chính ngươi suy nghĩ đi thực tiễn, đi kiểm nghiệm mới biết đúng sai." "Đường lão, ngài nói như vậy là tán dương sao?" Tiểu Thanh là cái thẳng tính, nhịn không được hỏi. "Đương nhiên." Đường Dần nhìn nàng một cái, nghiêm túc nói, "Ta lao đầu tử đúc kiếm gần 50 năm, vừa sinh ra liền giới hạn trong ngũ phẩm chú kiếm sư, ta biết rõ lại nghĩ tiến lên trước một bước đều muôn vàn khó khăn, trên lệch chính là kia thêm gần một bước đúc kiếm lý niệm. Ta lớn tuổi, tư duy đã định hình, mà Phương Vân thì lại khác." Nói nhìn về phía Phương Vân, thật sâu khen ngợi, hắn còn trẻ, càng đáng quý chính là tại hắn dạng này niên kỷ, đối với đúc kiếm lý niệm liền có như thế trước xem tính suy nghĩ, nếu có thể kiên trì bền bỉ cố gắng xuống dưới, tương lai thành tựu tất tại trên ta. Tiểu Thanh không nghĩ tới Đường Dần sẽ như thế khen ngợi Phương Vân, lập tức kinh ngạc nháy nháy mắt, nhìn về phía Phương Vân. Phương Vân ngượng ngùng khoát tay áo, chỉ là viết ra suy nghĩ trong lòng, Đường Dần khen ngợi có chút qua. Bất quá những này vượt mức quy định lý niệm vẫn chưa bị Đường Dần quát lớn vì ly kinh phản đạo, cũng làm cho Phương Vân có chút nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước lo lắng cuối cùng tiêu tán, xem ra mọi người vẫn có thể tiếp nhận, chính là không biết Hứa Tịnh Giao. Phương Vân nhìn về phía nàng, chỉ thấy Hứa Tịnh Giao ngẩng đầu, mắt lóng lánh mà nhìn xem hắn, nói: "Phương công tử, ta cơ bản tán đồng lao sư đánh giá, ngươi tử nguyên phượng chân linh, trận văn dung hợp, đúc kiếm vật liệu, lô hỏa nhiệt độ, đúc kiếm kỹ nghệ, cùng tôi vào nước lạnh dịch phối trí 6 đại phương diện trình bày nguyên phượng kiếm rèn đúc thất bại nguyên nhân, ta cũng thừa nhận ngươi phân tích phải rất đúng, trong đó đưa ra rất nhiều lớn mật mới lạ ý nghĩ. Bất quá, nàng lời nói xoay chuyển, ngươi mặc dù đưa ra nhiều như vậy nguyên nhân thất bại, ngươi nhưng có biện pháp giải quyết đâu? Đừng nói cho ta, ngươi dự định để ta từ 6 đại phương diện vào tay một một giải quyết, ta thừa nhận ta hiện tại trình độ không đủ, về thời gian cũng không kịp, ngươi nhưng có nhất giản tiện phương pháp. Đúng thế, coi như ngươi phân tích phải đạo lý rõ ràng, ngươi nếu không thể chân chính giải quyết vấn đề, há vẫn là toi công bận rộn một trận. Lập tức Tiểu Thanh đem ánh mắt ném đến Phương Vân trên thân. Đường Dần nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm, khi mắt, trong ánh mắt cũng toát ra một tia khảo giáo ý vị, Hứa Tịnh giao vấn đề hỏi ý tưởng bên trên, đây cũng chính là hắn muốn nghe Phương Vân trả lời. Phương Vân đã sớm chuẩn bị, nâng bút viết xuống một hàng chữ, đưa tới. Hứa Tịnh giao tiếp nhận xem xét, kinh ngạc nói, ngươi nói là, hết thảy căn nguyên chính là Nguyên Phượng chân linh cùng trận văn dung hợp vấn đề, ngươi cho rằng chỉ cần đem ngự kiếm thuật, hóa hình thuật cùng năm nguyên băng phách thuật trận văn đúc tiến vào một cái kiếm phôi bên trong, dạng này Nguyên Phượng chân linh phong ấn đi vào liền sẽ không phản vệ, cũng sẽ không có phía sau rèn kiếm phôi tạo thành trận văn vết rạn, cũng sẽ không có tôi vào nước lạnh lúc nổ kiếm rồi. Phương Vân nhẹ gật đầu, lại trên giấy viết một hàng chữ, giơ lên cho nàng nhìn. Trước giải quyết nổ kiếm vấn đề, những vấn đề khác như có thể giải quyết càng tốt hơn, như tạm thời không cách nào giải quyết, chí ít chúng ta cũng sẽ có được một thanh ngụy nguyên phượng kiếm, đợi đến tương lai thời cơ chín muồi, lại đến rèn đúc chân chính nguyên phượng kiếm. Hứa Tịnh giao nhiệm xong, nhãn tình sáng lên, nhưng chợt liền lắc đầu, biện pháp là biện pháp tốt, thế nhưng là đem ba loại trận văn đúc tiến vào một cái phôi mô hình bên trong, cái này quá khó. Người ta đều không có cách nào làm được, liền ngay cả nội môn vị kia tứ phẩm chú kiếm sư cao thủ cũng làm không được a. Phương Vân mỉm cười, ánh mắt rơi vào Đường Dần trên thân. Đường Dần cười ha ha một tiếng, hảo tiểu tử, ở chỗ này chờ lấy ta đây. Trước nói rõ ràng, cái này rèn đúc kiếm phôi kỹ nghệ ta có thể chuyển cho ngươi hay, bất quá đừng nghĩ để lão đầu tử giúp các ngươi đúc cái này phôi mô hình, nguyên phượng kiếm được hay không được, còn phải nhìn hai ngươi cố gắng của mình. Phương Vân nhãn tỉnh sáng lên, kỳ thật hắn đã sớm đang đánh học tập rèn đúc phôi mô hình chủ ý, hắn dưới mắt trong tay có cao cấp ma sát chi linh, bởi vậy cũng nhất định phải có cao cấp phôi mô hình nguyên bộ, cái này cùng nguyên phượng kiếm nhất dạng đều cần dùng đến phong linh kỹ nghệ, cho nên hắn sớm liền từ bỏ để Hứa Tịnh giao hỗ trợ làm đến cao cấp phôi mô hình chủ ý. Bởi vì thông qua lần này quan sát rèn đúc nguyên phượng kiếm quá trình, hắn phát hiện trận văn tại rèn đúc linh kiếm bên trong nổi lên tác dụng quả thực quá mấu chốt, chỉ là xuất hiện một chút vết rạn, liền sẽ dẫn đến kiếm linh phong nhập bất ổn, cuối cùng nổ kiếm. Dự tính thanh trọng yếu như vậy bộ kiện giao cho người khác, còn không bằng chính mình trưởng khống, dù là tạm thời cần phải hao phí rất lớn khí lực học tập, cũng là đáng. Hứa Tịnh giao trước mắt, cũng là rất nhanh nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, rốt cục cắn răng, gật đầu nói, lão sư, ta cũng muốn tốt, liền mời ngươi chuyển thụ phôi mô hình chế tạo kỹ nghệ đi. Cái này nguyên phượng kiếm phôi mô hình ta tự mình tới chế tạo. Đường Dần thật sâu nhìn hai người một chút, rồi ngón một điểm, một đạo quang mang bay ra, một phân thành hai hóa thành hai cái ngọc giản rơi vào Phương Vân cùng Hứa Tịnh giao trong tay, nơi này ghi chép một chút phổ biến phôi mô hình ra trận văn rèn đúc phương thức, hai ngươi trước tự hành lĩnh hội, không rõ chỗ lại đến hỏi ta, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Hai người vui mừng, liền vội vàng đem ngọc giản dán lên cái trán, nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu tới. Phương Vân cái này xem xét, lập tức trong lòng ý mừng liên tục, phi kiếm thuật, hóa hình thuật, tu ma thuật. Những này thần thông đều là tương ứng trận văn đúc tiến vào phôi mô hình bên trong, lại từ phôi mô hình đúc tiến vào linh kiếm bên trong, linh kiếm mới có. Mà những này thần thông lại là cái gì? Kỳ thật đều là một chút trận văn, chính là tu tiên giới tiền bối đại năng thôi diễn ra thiên địa quy tắc, bọn hắn đem nó chuyển hóa thành trận văn, đúc tiến vào kiếm phôi bên trong, kiếm phôi liền ẩn chứa loại này thiên địa quy tắc. Vẽ ở trên bùa, phù cũng liền có được loại này thiên địa quy tắc. Khắc ở trên đồ vật cũng liền có được loại này thiên địa quy tắc. Nói cho cùng, đây chính là tại lĩnh hội thiên địa quy tắc a. Chương 134, trận văn chi đạo. Phương Vân lúc trước liền đạt được ma đạo truyền thừa nửa bộ trận pháp thật truyện, trong đó giảng giải rất nhiều trận pháp cơ bản nguyên lý, như là như thế nào bày trận, như thế nào luyện chế trận kỳ cùng trận bản, như thế nào phá trận vân vân. Nhưng những vật kia quá mức cơ sở, khuyết thiếu trận pháp ứng dụng chi đạo, cái này khiến Phương Vân một trận có chút buồn bực, hắn biết uy lực trận pháp cường đại nhất định đều là tại hạ nửa bộ, mình chỉ có nửa bộ trận pháp cơ sở, nhưng không có thực tế trận pháp đến ứng dụng a. Hiện tại tốt, Đường Dần ngọc giản này đưa một cái, bên trong phi kiếm thuật, hóa hình thuật, tu ma thuật cùng trận văn giảng giải, chính là thực tế trận văn ứng dụng a. Bọn chúng mặc dù không có chân chính trận pháp chi lớn, chỉ có thể coi là trận pháp vi mô ứng dụng, nhưng là nhất pháp thông trăm pháp thông, Phương Vân nếu là lĩnh hội minh bạch những này, tương lai bố trí cỡ lớn trận pháp cũng sẽ có mạch suy nghĩ. Tốt lắm. Thật sự là ngủ gật đưa tới gối đầu, đây chính là ta hiện tại cần thiết, như không có Đường lão cái tầng quan hệ này, coi như trở thành nội môn tinh anh chỉ sợ cũng không nhất định có thể cầm tới a. Phương Vân trong lòng đối Đường Dần âm thầm cảm kích, tranh thủ thời gian bắt đầu lĩnh hội. Thúc đẩy lên thần niệm như tơ, lại phối hợp trận pháp thật chuyện, Phương Vân cái này một bắt đầu tìm hiểu đến, lập tức tiến vào vật ngã lương vong cảnh giới. Cả người như lão tăng nhập định, không nhúc nhích, khóe miệng lại thỉnh thoảng rắc mỉm cười, hiển nhiên thu hoạch khá lớn. Tướng so Hứa Tịnh giao, thì là đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng đối với trận pháp nghiên cứu không nhiều, thế nào vừa nhìn thấy trận văn giải thích, lập tức bó tay toàn tập, cần khổ sở suy nghĩ mới có thể nghĩ rõ ràng một vấn đề. Một bên Tiểu Thanh gấp cái gì đều không thể giúp, chỉ có thể làm dương mắt nhìn, một hồi ngó ngó tiểu thư, một hồi lại ngó ngó Phương Vân, trong lòng không ngừng nói thầm, cái này Phương Vân thật là một cái quái nhân. Tiểu thư lĩnh hội thẳng nhíu mày, hắn lại khóe miệng tươi cười, chẳng lẽ hắn cùng tiểu thư nhìn không phải một vật. Về sau nàng thực tế có chút nhịn không được,
Thọc Chính híp mắt ngủ gật đường dần, lặng lẽ hỏi, "Đường lão, kia Phương Vân lĩnh hội ngài cho đồ vật, làm sao khỏe miệng cười không ngừng đâu?"
"Tiểu thư nhà ta thế nhưng là cao mày a."
Đường dần mở mắt nhìn thoáng qua, liền phất phất tay nói, "Ngươi cái này gọi hạ trùng không thể ngự băng vậy. Ngươi một tiểu nha đầu làm sao biết hắn người suy nghĩ trong lòng? Nói không chừng Phương Vân lĩnh hội đến rượu dụ gì, vui chỗ, lúc này mới khỏe miệng tươi cười đâu. Đi đi đi, đừng ở chỗ này thêm phiền, ngươi lại đi cho lão đầu tử cả một bàn tốt thịt rượu, ta đoán chừng bọn hắn muốn một mực lĩnh hội đến hừng đông."
Tiểu Thanh thè lưỡi, tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi, trước khi đi còn lặng lẽ liếc Phương Vân một chút, trong lòng khẽ nói, cái này Du Mộc cô cục thật sự là làm giận, nhìn thấy đúc kiếm cùng nhìn thấy nữ nhân đồng dạng, nhìn thấy nữ nhân cùng nhìn thấy quái vật, lúc nào có thể điên đảo một chút là được rồi.
Phi phi phi, ta thao kia nhàn tâm làm gì? Hắn lại không phải ta tướng tốt.
Nghĩ tới đây, gương mặt từng đỏ, tranh thủ thời gian đi vào trong nhà.
Hứa Tịnh Giao nghe tới Tiểu Thanh lời nói, mở to mắt nhìn thoáng qua Phương Vân, nhìn thấy hắn khỏe môi nết lên cười nhạt ý, trong đôi mắt đẹp kinh ngạc lóe lên. Cái này trận văn chi đạo đến cùng có bao nhiêu khó, nàng thế nhưng là biết đến, nhưng cái này Phương Vân thế mà nhìn cái này buồn tẻ phức tạp đồ vật đều có thể cười được, có thể thấy được hắn thật sự là lĩnh ngộ được diệu dụng, vui chỗ.
Cái này không khỏi kích thích nàng lòng háo thắng, Phương công tử, ta sẽ không để cho ngươi làm hạ thấp đi.
Tranh thủ thời gian nhắm mắt lại tiếp tục tham nộ, một lòng muốn thắng qua Phương Vân mới bỏ qua.
Hứa Tịnh Giao cái này một tia hơi tiểu nhân cử động không có giấu giếm được Đường Dần thân nghiệm, hắn nhìn xem hai người chuyên tâm lĩnh hội bộ dáng, rất là hài lòng gật gật đầu, phảng phất nhìn thấy chú kiếm môn đang có hai tên đúc kiếm tân tinh từ từ bay lên.
Hy vọng các ngươi hai tương lai thành tựu có thể vượt qua lão già ta đi.
Hắn ở trong lòng âm thầm nói thầm.
Đêm dài đằng đẵng quá khứ, sắp trời sáng lên.
Phương Vân rốt cục mở mắt ra, trong lòng ý mừng liên tục, tại trận văn chi đạo bên trên lĩnh hội để hắn thu hoạch cực lớn.
Ừm, trước kia đều nghĩ sai, ta còn tưởng rằng phi kiếm thuật trận văn không thể thay đổi động. Kỳ thật phối hợp trận pháp thật chuyện nguyên lý, hoàn toàn có thể đối nó tiến hành cải biến, phối hợp khác biệt linh kiếm chất liệu tiến hành ưu hóa, dạng này linh kiếm tốc độ phi hành cùng linh động đều sẽ có to lớn tăng lên. Còn có hóa hình thuật, đây mới là có ý tứ nhất, cũng nhất có to lớn phát huy không gian trận văn. Nếu là thật sự thanh ảo diệu trong đó hiểu rõ, ta mãnh hổ phi vân kiếm cũng không phải là chỉ có thể hóa hình vì mãnh hổ, nó có thể dựa vào tâm ý của ta tùy ý huyền hóa bất luận cái gì hình thái. Còn có kia tu ma thuật, cái này chính là phong ấn một loại, chính là thanh ma sát chi linh phong ấn tiến vào trận văn bên trong. Để ma sát chi linh làm kiếm linh không ngừng trưởng thành, chỉ cần biết nguyên lý bên trong, ta có nắm chắc rèn đúc ra cao cấp phôi mô hình, để ta tu ma kiếm phẩm chất tăng lên rất nhiều.
Liên tiếp ý nghĩ không ngừng toát ra, để Phương Vân quả thực không kịp chờ đợi liền muốn đi thực tiễn một phen, đến kiểm nghiệm một chút mình cảm nộ có chính xác không.
A, hắn đông nhiên sửng sốt, khoe miệng ý cười cứng đờ, chỉ thấy Đường Dần, Hứa Tịnh Giao, Tiểu Thanh ba người ba song mắt nhìn mình không nháy, ánh mắt đều rất cổ quái.
Vội vàng làm thủ thế, Phương Vân hướng ba người hỏi thăm vì sao như thế nhìn xem mình.
Phương công tử, ngươi biết ngươi lĩnh hội bao lâu sao?
Tiểu Thanh có chút oán trách nhìn hắn chằm chằm.
Phương Vân ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đã trời sáng choang, vội vàng xin lỗi chắp tay, mình thực tế lĩnh hội quá đầu nhập vào, thế mà lĩnh hội suốt cả đêm.
Ngươi biết không? Ngươi ngồi ở chỗ này không ăn không uống, không ngủ không nghỉ ngơi, đã dòng dã lĩnh hội 3 ngày 3 đêm á?
Tiểu Thanh trợn trắng mắt, lớn tiếng nói, là 3 ngày 3 đêm, không phải 1 ngày 1 đêm.
Cái gì?
3 ngày 3 đêm?
Phương Vân giật mình, liền vội vàng đứng lên, lại cảm giác hai chân như nhũn ra, bụng cũng kêu lên đùng đùng. Lúc này mới cảm giác đói khát khó nhịn, đầu óc cũng từng đợt choáng váng, thần niệm chi lực tiêu hao rất lớn.
Ha ha, Phương Vân a,
lão phu lại là lần đầu tiên nhìn thấy có người tham nội trận văn chi đạo, một lĩnh hội chính là 3 ngày 3 đêm, lão phu năm đó cũng không bằng ngươi a.
Đường Dần nở nụ cười, thế nào,
thu hoạch rất lớn a?
Phương Vân cười khổ nhẹ gật đầu, thu hoạch quả nhiên to lớn, thật không nghĩ đến thế mà là 3 ngày 3 đêm a.
Nghĩ đến đây liền vội vàng ngáy náy chắp tay, không nghĩ tới ba người bọn họ thế mà liền ngồi ở chỗ này bồi tiếp mình, nhưng mà này còn là tại Hứa Tịnh Giao trong nhà, thật có chút xấu hổ.
Tiểu Thanh, cho Phương công tử bưng tới bữa sáng.
Hứa Tịnh Giao liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Vân, trong lòng đã có kính nghệ, cũng cảm giác càng phát ra nhìn không thấu Phương Vân. Nàng mặc dù dốc hết toàn lực lĩnh hội, cũng chỉ kiên trì 1 ngày 1 đêm liền mệt mỏi không chịu nổi, chỉ có thể từ trong tham nộ rời khỏi. Nhưng kia Phương Vân, khoe miệng ý cười liền từ đầu đến cuối không ngừng qua, không có mấy ngàn lần, cũng cười có mấy trăm lần.
Lúc này càng phát ra hiếu kỳ, không biết Phương Vân đến cùng thu hoạch bao nhiêu.
Ăn sáng xong về sau, Phương Vân lấy cớ quá mức mệt mỏi, liền muốn cáo từ rời đi. Lại tiếp tục lưu lại Hứa Tịnh Giao nơi này cũng quá không thích hợp.
Đường Dần gật đầu nói, tốt,
ngươi đi về nghỉ trước.
Trận pháp chi đạo bác đại tinh thâm, ngươi cũng đừng quá mất ăn mất ngủ, còn nhiều thời gian từ từ sẽ đến. Ngươi như tại đúc kiếm hoặc trận pháp phương diện có bất cứ vấn đề gì, mỗi tháng sơ năm đều có thể đi nội môn tàng thư các tìm ta. Đương nhiên nội môn tàng thư các cũng không ít tương quan thư tịch, ngươi bây giờ vì chuẩn bị hai cung lớn so, phải nên học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, nhiều hơn học tập mới là.
Nếu là trong lòng có cảm ngộ, không ngại đi đúc kiếm trong đại điện nếm thử một phen, dạng này biết đi hợp một mới là chính độ.
Phương Vân sâu cảm giác có lý, đối Đường Dần thật sâu không người chào, lại đối Hứa Tịnh Giao cùng Tiểu Thanh phân biệt chắp tay, cảm ơn ba người chiếu cố, lúc này mới tại Tiểu Thanh dẫn dắt dưới cáo từ rời đi.
Đưa mắt nhìn Phương Vân sau khi rời đi, Đường Dần nhìn Hứa Tịnh Giao, rất là tán thưởng, nếu như lao đầu tử không nhìn lầm, cái này 3 ngày 3 đêm lĩnh hội, Phương Vân lấy được đột phá tính tiến triển, Nguyên Phượng kiếm rèn đúc vấn đề,
hắn nhất định có thể giúp ngươi giải quyết. Hứa Tịnh Giao nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, hỏi, lão sư, ngươi ý kiến gì Phương Vân người này?
Một cái đúc kiếm si nhân.
Đường Dần không chút nghĩ ngợi cười nói trở lại, không điên cuồng không sống mà. Hắn nếu không phải đối đúc kiếm như thế si mê, lại có thể nào trong thời gian ngắn giúp ngươi giải quyết Nguyên Phượng kiếm rèn đúc vấn đề tuần cái này Phương Vân si mê tướng so, ta lao đầu tử cũng mặc cảm a.
Một cái đúc kiếm si nhân.
Hứa Tịnh Giao nhẹ nhàng nhắc tới, ánh mắt có chút lóe sáng, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ.
Chương 135, gặp được.
Phương Vân ra bên ngoài thời điểm ra đi, còn đang suy nghĩ lấy lần này mình tại Hứa Tịnh Giao nơi này biểu hiện, có quan hệ kia lưu loát mười mấy trang đúc kiếm lý niệm, còn có liên tiếp 3 ngày 3 đêm đối với trận văn chi đạo cảm ngộ, cũng không biết tại đối Đường lão cùng Hứa Tịnh Giao trong lòng lưu lại gì chờ ấn tượng. Mặc dù có chút hối hận biểu hiện được có chút quá mức, lúc ấy thật sự là chui tiến vào đúc kiếm si mê bên trong đi, căn bản không có cố kỵ cái khác. Bất quá nghĩ lại, ta lập tức liền muốn tham gia hai cung lớn so, tại trận này thịnh hội bên trên nhất định phải hết sức tranh thủ thành tích tốt, dạng này mới có tư cách tiến vào nội môn, mới có thể tiếp xúc đến Lăng Tiêu kiếm ích, tăng thêm một bước thực lực của ta. Đường lão cùng Hứa Tịnh Giao nơi này, chí ít vì người không sai, không có đối tài năng của ta biểu hiện ra ác ý, cho nên đúc kiếm phương diện lộ ra một chút thiên phú đối ta hẳn là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cũng coi là hai cung lớn so sánh với biểu hiện là một cái làm nền, nhưng là có liên quan ta chân thực tu vi cùng cổ kiếm bí mật, tuyệt đối không thể để người thứ hai biết. Làm ra quyết định như vậy về sau, hắn liền không nghĩ nhiều nữa việc này, tiếp xuống liền muốn làm từng bước nghiên cứu tu ma kiếm rèn đúc chi pháp, vì hai cung lớn so làm một chút chuẩn bị. Nào biết mới vừa đi ra cửa sân, chợt nghe một người hú lên quái dị, "Tiểu Thanh, gia hỏa này làm sao lại từ bên trong đi tới? Tịnh Giao nơi này không phải xưa nay chưa từng tới bao giờ trẻ tuổi nam nhân a?" Phương Vân dương mắt nhìn lên, trong lòng không khỏi run lên. Một tên thư sinh ăn mặc trẻ tuổi tu sĩ trong tay đong đưa quạt xếp đi tới, chỉ gặp hắn cái cằm nhỏ bệnh, khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt chính xảo trái nhìn từ trên xuống dưới mình, chính là nhị sư huynh Gừng Tiến Bảo. Đáng chết, tại sao lại ở chỗ này gặp gỡ hắn? Phương Vân thầm kêu không ổn, đây chính là lần thứ hai bị gia hỏa này đụng thấy mình cùng Hứa Tịnh Giao có quan hệ, lần trước vừa rời đi phường thị liền bị hắn một bàn tay từ giữa không trung vỗ xuống đi, kém chút không có ngã chết mình, có thể nghĩ lần này tuyệt sẽ không có quả ngon để ăn. Quả nhiên Gừng Tiến Bảo quạt xếp tại lòng bàn tay vỗ, chỉ vào Phương Vân chóp mũi quát: Hảo tiểu tử, lần trước tại phường thị chính là ngươi cùng Tiểu Thanh cùng một chỗ, đúng hay không? Ta một bàn tay không có quạt chết ngươi, ngươi sao còn dám tới quấy rối Tiểu Thanh? Nói liền thả ra tu sĩ Kim Đan uy áp mạnh mẽ, lập tức Phương Vân ngực như gặp phải đại truy một kích, bạch 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 liền lùi lại mấy bước, sau lưng đụng vào tường viện. Phương Vân chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt lạc lạc rung động, nếu không phải tu luyện Cửu Khiếu tinh diệu quyết, trực tiếp liền sẽ bị ép tới quỳ rạp xuống đất, lúc này cắn răng đứng vững, hận hận trừng mắt Gừng Tiến Vào. A. Gừng Tiến Vào không nghĩ tới Phương Vân nhục thân lại tráng kiện như vậy, vừa muốn lại thêm một thanh kính lúc, Tiểu Thanh quát một tiếng, Gừng Tiến Vào ngươi làm cái gì? Phương công tử là tiểu thư của nhà ta mời khách nhân, ngươi sao dám đối với hắn vô lễ? Vội vàng xông lên, đưa tay đẩy. Gừng Tiến Vào cười đùa tí từng cười một tiếng, Tiểu Thanh đã lâu không gặp, ngươi đây là làm gì? Đưa tay kéo một cái, liền đem Tiểu Thanh tay chộp vào lòng bàn tay, nhân thể hướng trong lồng ngực của mình kéo một phát, thanh Tiểu Thanh ôm vào trong lòng, trong miệng cười nói, để ta xem một chút, ngươi cao lớn béo lên không? Gừng Tiến Vào ngươi vô sỉ. Tiểu Thanh khi đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, liều mạng dãy rủa lại có thể nào thoát khỏi Gừng Tiến Vào kim đan kỳ tu vi. Ngược lại bị hắn kìm sắt tay nắm giữ được gắt gao. Thủ vệ hai tên nữ thị vệ xông lên, lại bị Gừng Tiến Vào ống tay háo hất lên, hóa thành dây thừng đem hai người đều cho cuốn lại, cùng một chỗ kéo tiến vào trong lồng ngực. Gừng Tiến Vào cười ha ha, trái ôm phải ấp tam nữ, duỗi miệng liền muốn đi thơm thơm tam nữ. Phương Vân thừa cơ thanh ngực buồn bực ở một hơi tăng ra, mắt thấy cái này Gừng Tiến Vào như thế vô sỉ hạ lưu, ánh mắt bên trong hàn quang lóe lên, đang định xông đi lên cứu Tiểu Thanh lúc, liền nghe sau lưng truyền đến giàn mua uy nghiêm gào to, dừng tay. Chỉ thấy Đường Dần cùng Hứa Tịnh Giao đi ra cửa viện. Đường Dần tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Gừng Tiến Vào phẫn nộ quát: "Khương tiên sinh, đây chính là Hứa cung chủ chi nữ Hứa Tịnh Giao phụ đệ, đối nàng bất kính chính là đối Hứa cung chủ bất kính, ngươi một đường đường tu sĩ kim đan, mời ngươi tự trọng." Một bên Hứa Tịnh Giao cũng là khí đến sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hận hận nhìn hắn chằm chằm. Gừng Tiến Vào xem xét Đường Dần ở đây, ánh mắt lấp loé mấy lần, nghĩ thầm đại sư huynh dù sao có chuyện nhờ chú kiếm cung đúc kiếm, cái này Đường Dần lão bất tử lại là cái ngũ phẩm chú kiếm sư, ngược lại cũng không tốt huyên náo quá cương. Lại nói lão gia hỏa này vừa lên đến liền trừ đỉnh chủ mũ. Nếu là truyền đến Hứa cung chủ trong thai cũng không để mắt. Thế là bông ra Tiểu Thanh cùng hai tên nữ thị vệ, đối Đường Dần cùng Hứa Tịnh Giao chắp tay, cười nói: "Ha ha, Gừng mộ chỉ là cùng với các nàng đùa giỡn một chút mà. Có thể nào thực sự đả thương nàng nhóm?" Nói, từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, bước nhanh đi đến Hứa Tịnh Giao trước người, cười trình cho nàng: "Tịnh Giao, lần trước ngươi nói đúc kiếm thiếu năm nguyên tinh thiết, đây là ta hoa giá tiền rất lớn tại bên ngoài lục soát la một phen, hết thệ cho ngươi tìm kim một thủy hỏa thổ năm nguyên thuộc tính tinh thiết các một khối, ngươi tới nhìn một cái thế nào?" "Khương công tử hảo ý ta xin tâm lĩnh." Nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi lập tức rời đi. Hứa Tịnh Giao lạnh lùng thốt. Gừng Tiến Vào trong mắt lóe lên một tia hận ý, ánh mắt tại Phương Vân trên thân quét qua, đung nhiên chỉ vào Phương Vân hừ lạnh nói: Tịnh Giao ngươi luôn mồm nói phụ đệ của ngươi từ có tới hay không ăn tiết thanh nam nhân, ngươi dùng cái này lấy cơ không để ta đi vào xin hỏi tiểu tử này là ai? Hắn lại dựa vào cái gì có thể vào phụ đệ của ngươi? Hứa Tịnh Giao nghĩ thầm hỏng, Phương Vân vừa mới đạp lên đường tu tiên, có thể nào đối mặt gừng tiến vào kim đan kỳ uy áp, như là bởi vì chính mình nguyên nhân bị gừng tiến vào giận chó đánh mèo, kia thật đúng là đại đại không xong. Nàng hơi suy nghĩ, biết gừng tiến vào sợ nhất sư huynh của hắn, vội vàng kéo ra Lý Nhiên đến, nói, hắn cứ gọi Phương Vân, chính là sư huynh của ngươi tuyển ra hỗ trợ đúc kiếm 5 tên đệ tử, lại bị cha ta tuyển ra tham gia hai cung lớn so, ngươi như dám làm tổn thương hắn, ngươi trước đi hỏi một chút sư huynh của ngươi cùng cha ta có đáp ứng hay không. Về phần hắn vì sao đến phủ đệ ta? Hứa Tịnh Giao trước mắt, đang suy nghĩ lý do, Đường Dần tăng hắn một cái, tiếp nhận nói, Phương Vân là ta tân thu đồ đệ, Tịnh Giao cũng là đồ đệ của ta, ta cái này làm lão sư cho hắn hai chỉ điểm đúc kiếm kỹ nghệ. Làm xa ổ toài này cũng không được. Gương tiến vào nhìn xem hai người bọn họ, ánh mắt lóe lên một cái, thầm nghĩ, tiểu tử này có chút địa vị, luôn cảm thấy trong này có chút kỳ quặc, bằng không vì sao Tịnh Giao cùng Đường Dần lão bất tử này đều cướp bảo vệ hắn đâu. Hắn cười ha ha một tiếng, minh bạch, nguyên lai là Khương Mộ Đường đột, va chạm Đường lão cùng Tịnh Giao, xin chớ trách cứ. Đi đến Phương Vân trước người, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, tiểu huynh đệ thể cốt rất khỏe mạnh, nhất định là thanh đúc kiếm hảo thủ, mới chớ đắc tội chớ trách a. Vừa nói, thả ra thần niệm tỉ mỉ thanh Phương Vân toàn thân trên dưới quét toàn bộ, cũng chưa phát hiện cái gì dị thường, tiểu tử này vùng đan điền chỉ có yếu ớt pháp lực ba động, hẳn là gần đây mới bị tấy ghép ngụy linh căn. Nhìn ra Phương Vân tu vi chỉ có võ đồ cấp 5, thực tế là không đáng giá nhắc tới tu vi, nghĩ thầm, thấp như vậy tu vi, muốn chơi chết quả thực cùng ấn chết một con kiến dễ dàng, không bằng đến hỏi qua đại sư huynh sau mới quyết định đi. Tiêu trừ cảnh giác, đem thần niệm thu hồi. Chương 136, chú kiếm sư liên minh. Hứa Tịnh Giao thấy gừng tiến vào tạm thời bỏ qua Phương Vân, vội vàng hướng hắn nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian đi trước. Phương Vân ngầm hiểu, đối Đường Dần cùng nàng vừa chắp tay, liền quay người rời đi, căn bản là không có để ý tới gừng tiến vào, cái này khiến gừng tiến vào ánh mắt bên trong hiện lên một tia hận ý. Một đường bước nhanh xuống núi, đi xuống chú kiếm cung chủ phong về sau, Phương Vân cái này mới phát giác được hai chân như nhũn ra, phía sau lưng tất cả đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tựa ở một khối trên núi đá có chút thở dốc, Phương Vân song quyền gấp siết chặt, toàn thân đều bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, trong lòng oán hận nói, cái này gừng tiến vào quá đáng ghét. Ỷ vào tu vi kim đan liền có thể muốn làm gì thì làm. Không được, ta nhất định phải tranh thủ thời gian đột phá trúc cơ kỳ, lại đem cửu khiếu tinh diệu quyết tu luyện thành tầng thứ nhất, nếu không đối mặt cái này gừng tiến vào, ta liền mảy may sức tự vệ đều vô. Loại này người là giao thất ta là thịt cá cảm giác, quả thực để Phương Vân không được tự nhiên, trong lòng báo thù nguyện vọng càng ngày càng mãnh liệt, hắn không dám có một lát trì hoãn, bước nhanh chân liền hướng về chỗ ở chạy gấp mà đi. Sau khi trở về, Phương Vân liền bắt đầu lĩnh hội trận văn chi đạo, mỗi ngày tiến về nội môn tàng thư các đọc qua tương quan thư tịch, mỗi tháng sơ năm thì gặp mặt Đường Dần, có bất kỳ nghi vấn nào hướng hắn thỉnh giáo. Trải qua gừng tiến vào gặp được sự tình, Hứa Tịnh Giao cũng không dám lại mời Phương Vân đi nàng phụ đệ, liền ăn ý cũng tới nội môn tàng thư các, cùng hắn cùng một châu nghiên cứu trận văn chi đạo, tiếp nhận Đường lao chỉ điểm. Bình thường hai người bọn họ cũng không giao lưu, sợ rơi người nhàn thoại, chỉ là tại mỗi tháng sơ năm Đường lao chỉ điểm thời điểm, mới có thể liền đúc kiếm sự tình tiến hành một chút giao lưu, mà lại nhất định là Đường lao ở đây, nhưng cũng giới hạn trong đây. Trải qua nửa năm học tập, Phương Vân trận văn chi đạo đột bay manh tiến vào, đối với tu ma kiếm rèn đúc cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, các loại vật liệu lục soát la một đồng lớn, là thời điểm muốn đi vào đúc kiếm đại điện đúc kiếm tu hành. Tại đi vào trước, hắn tìm được Vương Bảo Bảo, thân niệm truyền âm nói, Vương sư huynh, ta vì chuẩn bị hai cung lớn so, tức sẽ tiến vào đúc kiếm đại điện tiến hành đúc kiếm tu hành, ta sẽ trước cho ngươi rèn đúc một thanh linh kiếm, ngươi có yêu cầu gì không có? Không có, không có, chỉ cần dùng tốt, lợi hại là được a. Vương Bảo Bảo nghe xong hắn rốt cục muốn cho mình rèn đúc linh kiếm, mừng đến khỏe miệng đều liệt đến lỗ tai trên căn đi. Phương Vân nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, vậy ta cứ dựa theo mình ý nghĩ đúc kiếm. Sau đó linh kiếm đúc thành, ta sẽ để cho đúc kiếm đại điện hạc giấy thanh linh kiếm tặng cho ngươi, đến lúc đó ngươi cầm linh kiếm đi ngoại môn làm một chút tuyên truyền, mời chào một chút ngoại môn đệ tử tới tìm ta đúc kiếm. Vương Bảo Bảo nghe xong đầu tiên là vui mừng, chợt nhớ ra cái gì đó, có chút lo lắng nói, Phương Vân à, lúc trước ta không biết, ta còn tưởng rằng dựa vào ngươi nhị phẩm chú kiếm sư tư cách, liền có thể ở ngoại môn mời chào đúc kiếm sinh ý, hiện tại ta mới biết được, trong tông môn tất cả chú kiếm sư tạo thành một cái chú kiếm sư liên minh, ngươi một cái tân chú kiếm sư làm được bất luận cái gì một đơn sinh ý, đều phải trải qua bọn hắn đồng ý mới được. Chúng ta tư ôm sinh ý, chỉ sợ sẽ đưa tới một chút lao tư cách chú kiếm sư chen ép à. Phương Vân mỉm cười, nói, cái này không vừa vặn mà. Bọn hắn nghĩ tới tìm ta phiền phức, vậy liền đến đúc kiếm đại điện tìm ta, vừa vặn vì chuẩn bị chiến đấu hai cung lớn so, ta cũng cần một chút đối thủ đến ma luyện đúc kiếm kỹ nghệ à. A, ngươi đã sớm chuẩn bị à? Vương Bảo Bảo chớp chớp đôi mắt nhỏ, há to miệng. Phương Vân nhẹ gật đầu, không nói thêm lời, vỗ vỗ bả vai hắn, liền bay người rời đi. Phương Vân đi thẳng ra thật xa, thân niệm còn có thể cảm giác được Vương Bảo Bảo ngốc ngốc nhìn qua bóng lưng của mình, trong lòng không khỏi buồn cười, lại nói tiến vào đúc kiếm đại điện đúc kiếm tu hành hay là Đường lao đưa ra chủ ý, nói để cho mình tại hai cung lớn so trước nhiều hơn thực tiễn. Về phần khiêu khích chú kiếm sư liên minh, thì là Phương Vân trong lúc vô tình nghe Đường lao đề cập, hắn tuổi trẻ lúc vừa trở thành chú kiếm sư, liền lọt vào lúc ấy lao tư cách chú kiếm sư nhóm khiêu chiến, thế là Phương Vân liền tâm niệm vừa động, nghĩ ra tự mình rèn đúc linh kiếm, khiêu chiến chú kiếm sư liên minh lợi ích sự tình. Nghe nói chú kiếm sư liên minh hiện tại cũng là nội bộ phong vân dũng động, chia ba phái, Đường lao bên này tư cách giả nhất, phía dưới từ nhất phẩm đến tam phẩm chú kiếm sư, hết thảy có hơn 20 tên, tôn hắn vì lao sư. Một bên khác thì lấy Tôn Sùng Hỉ cầm đầu, phía dưới tổng cộng có hơn 30 tên chú kiếm sư, so Đường Lao bên này còn muốn thế lớn. Trong đó nổi trội nhất chính là một cái tứ phẩm chú kiếm sư, tên là Vương Hồng Động, nghe nói người này là Vương Kim Sơn biểu ca, cũng là Vương gia một mạch, người này bên ngoài du lịch, một mực không có trở về, bất quá hắn tu tiên cùng đúc kiếm tư chất đều là thượng giai, mới 30 tuổi không đến chính là trúc cơ trung kỳ, mà hắn tại đúc kiếm phương diện thiên phú, càng làm cho hắn bị chú kiếm môn Nguyên Anh lão tổ chọn làm mầm tiên. Cái gọi là mầm tiên, chính là đang tu luyện hoặc đúc kiếm phương diện có kiệt xuất thiên phú, liền sẽ càng qua trường môn, trực tiếp bị vị kia Nguyên Anh kỳ lão tổ chọn trúng, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Lúc trước Khắc Kiếm Cung trắng một biển có thể gặp mặt vị kia Nguyên Anh lão tổ, chính là ỷ vào tại Khắc Kiếm phương diện kiệt xuất thiên phú, hắn là Khắc Kiếm Cung mầm tiên. Cho đến trước mắt, chú kiếm môn hơn 10.000 đệ tử, có thể bị chọn làm mầm tiên còn chưa vượt qua 10 vị, có thể nói vượng mao lân giác. Trừ Đường hệ cùng Tôn hệ bên ngoài thứ ba phái chính là cung chủ mạch này, ước chừng hơn 20 vị chú kiếm sư, mặc dù nhân số không phải nhiều nhất, nhưng thấp nhất cũng là tam phẩm chú kiếm sư, trong đó cũng có một cái mầm tiên tên là Hứa Hổ, cũng là tứ phẩm chú kiếm sư. Cái này Hứa Hổ chính là Hứa Tịnh Giao cùng cha khác mẹ ca, bất quá Hứa Hổ so với nàng lớn hơn 10 tuổi, đã sớm ra ngoài sông sáo du lịch đi, bởi vậy Hứa Tịnh Giao cùng tình cảm của hắn cũng không sâu, mà lại bởi vì dị mẫu quan hệ, cùng hắn thậm chí còn có chút ngăn cách. Đây chính là chú kiếm sư liên minh hiện trạng. Nói cách khác, Phương Vân Như dự định lấy chú kiếm sư phương thức hướng lên tấn thăng, liền muốn cân nhắc từng bước một thông qua chú kiếm sư phẩm giai khảo hạch, thậm chí trở thành mầm tiên, mới có thể tiếp xúc đến chú kiếm môn hạch tâm nhất tài nguyên tu luyện. Mặc dù trở thành mầm tiên quá mức xa xôi, bất quá Phương Vân dự định trước tìm một cơ hội khiêu chiến một chút chú kiếm sư liên minh nhìn xem, đây cũng là Đường lão ngầm đồng ý hắn. Dù sao coi như mình không làm gì, tin tưởng Tôn Sùng Hỉ, Đinh Ngột, Lý Hạo Nhiên đều là đối với mình bất thiện người, nhất định sẽ ở sau lưng lửa cháy thêm dầu, kích động một chút nội môn lão tư cách chú kiếm sư đến đây tìm phiền phải đi. A, thật sự là tốt chờ mong a. Cũng không biết ta lĩnh ngộ trận văn chi đạo cùng đúc kiếm dung hợp cùng một chỗ, đến cùng sẽ là gì chờ kết quả. So với những cái kia uy tín lâu năm chú kiếm sư lại sẽ như thế nào đâu. Phương Vân khỏe miệng cười một tiếng, đón mới sinh mặt trời mở rộng cánh tay một cái, thật có chút không kịp chờ đợi. Hắn hai tay chắp sau lưng, chậm rãi hướng chú kiếm cung chủ Phong đúc kiếm đại điện đi đến, bởi vì sắp đến trong vòng một năm đúc kiếm tu hành, hắn liền không còn có như thế nhàn nhã thời khắc. Lúc này nhìn xem sáng sớm chú kiếm môn, xanh um tươi tốt sân phòng, người người không khí thanh tân. Còn có một phái chim hót hoa nở, đáy lòng không khỏi sinh ra mấy phân yên tĩnh. Thật không biết một năm sau mình từ bế quan bên trong ra, đúc kiếm kỹ nghệ lại sẽ đạt tới trình độ nào a. Chương 137, đúc kiếm tu hành. Phương Vân dứt khoát thanh nhị phẩm chú kiếm sư Vân Trương mang ở trước ngực, trên đường đi gặp gỡ một chút ngoại môn đệ tử đều nhao nhao ghé mắt, đi qua sau có thể nghe tới sau lưng truyền đến kinh ngạc tiếng nghị luận. Thật trẻ tuổi a. Con trẻ như vậy chính là chú kiếm sư á. Thật hâm mộ. Ông trời ơi. Kia là nhị phẩm chú kiếm sư Vân Trương sao? Phương Vân ngược lại không phải vì khoe khoang. Thực tế là mình còn trẻ như vậy, lại mặc rồng phục ngoại môn đệ tử sức, một đường hướng đúc kiếm đại điện tầng thứ 3 đi đến, sợ lại bị ai cho cả lại, mình lại không thể nói chuyện, giải thích quá phiền phức. Bất quá sau lưng một đường này truyền đến tiếng nghị luận, cũng làm cho hắn thật không nghĩ tới, xem ra chú kiếm sư tư cách tại chú kiếm cung thật sự là hi hữu tài nguyên, toàn bộ chú kiếm cung mấy ngàn đệ tử, nghe nói chỉ có hơn 70 người cầm tới tư cách. Về phần nhị phẩm chú kiếm sư trở lên, càng là chỉ chiếm được một nửa, nói cách khác mới hơn 30 người, hắn như thế mang theo Vân Trương vừa đi, chắc không được bị mọi người xem như gấu trúc lớn thằng nhịn. Phương Vân toàn thân không được tự nhiên, vội vàng bước nhanh đi đến tầng thứ 3, quả nhiên nơi cửa đứng một tên khôi ngô gác cổng, ước chừng có luyện khí hậu kỳ tu vi. Nhìn thấy Phương Vân mặc rồng phục ngoại môn đệ tử sức tới, vừa muốn quát lớn, một chút thoáng nhìn bộ ngực hắn đeo nhị phẩm chú kiếm sư Vân Trường, lập tức trên mặt hiện lên tiểu dung, cái này vị đệ tử xưng hô như thế nào? Phương Vân móc ra thân phận của mình lệnh bài đưa tới, người kia nhìn qua về sau, cười nói, nguyên lai là Phương Vân sư đệ a. Trẻ tuổi như vậy liền có thể thông qua nhị phẩm chú kiếm sư khảo hạch, thực tế để ta cùng ao ước a. Phương Vân nhẹ gật đầu, đem lệnh bài thu hồi. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem hắn. Người này sửng sốt một chút, vội vàng vỗ đầu một cái, chỉ vào treo trên tường đồ kỳ, ngươi nhìn ta đầu này, đều quên giới thiệu nơi đây đại điện địa đồ. Phương sư đệ ngươi nhìn, đúc kiếm đại điện chia làm 9 tầng, từ trên hướng xuống càng sâu nhập càng đến gần địa phế chi hỏa đầu nguồn, tiền mấn cũng càng đắt đỏ. Bình thường nhất tại bên trên nhất một tầng, một ngày một linh thạch, mà từ tầng thứ nhất hướng xuống, mỗi nhiều một tầng tiền thuê liền nhiều một linh thạch, tầng dưới chót nhất hạch tâm mây gian mật thất thậm chí đạt tới mỗi ngày 100 linh thạch phí tổn. Ngoại môn đệ tử chỉ có thể sử dụng trước 2 tầng, thứ 3 đến tầng thứ 6 là phổ thông nội môn đệ tử sử dụng, thứ 7, thứ 8 là nội môn đệ tử tinh anh sử dụng, tầng thứ 9 thì là mầm tiên hoặc là thân phận tôn quý đệ tử sử dụng á. Về phần Phương sư đệ ngươi nha, ngươi có thể từ thứ 3 đến tầng thứ 6 tùy ý tuyển một gian, ngươi xem một chút muốn cái kia một gian. Ta đều ưu an bài trước ngươi sử dụng. Phương Vân nghĩ nghĩ, mình bây giờ đối hỏa hầu nắm chắc càng ngày càng thành thạo, có thể sử dụng càng tới gần hạch tâm địa phế chi hỏa, cho nên tầng thứ 6 hạch tâm gian phòng đều thích hợp bản thân. Thế là rũi ra ngón tay, tại bỏ trống tầng thứ 6 giáp 3 phía trên điểm một cái. U, ngươi tuyển tầng thứ 6 giáp 3 a. Nơi này tiền thuê một ngày liền muốn 10 khối linh thạch, ngươi muốn thuê mấy ngày? Phương Vân trong lòng nhảy một cái, không có nghĩ tới đây tiền thuê vậy mà đắt như vậy, nhớ được mấy năm trước mình lần đầu tiên tới thời điểm, muốn là tầng thứ nhất gian phòng, một ngày mới 1 khối linh thạch. Mà khi đó mình bị Tôn Sùng Hỉ ngăn cửa, hoàn toàn bất đắc dĩ ở bên trong bên cạnh đúc kiếm bên cạnh tu hành, trọn vẹn chịu nửa năm, mới tính bài trừ Vương Kim Sơn loại hạ cổ thuật phù văn. Khi đó chính mình mới luyện khí 6 tầng, bị Tôn Sùng Hỉ bóp cổ kém chút không có làm quá khí đi, hiện tại cũng đã là luyện khí 9 tầng, mà lại thần thông thực lực đại trướng, tin tưởng hiện tại lại bị Tôn Sùng Hỉ bức bách, tuyệt sẽ không mảy may sức hoàn thủ đều vô. Phương Vân nghĩ ra được thần, kia vệ sĩ còn tưởng rằng Phương Vân cảm thấy quý, vội vàng ho khan một chút, đệ thấp giọng nói, "Phương sư đệ thế nhưng là chú kiếm sư người trong liên minh. Ngươi như đúng vậy, lấy ra liên minh ấn ký, ta chỗ này có thể cho ngươi bớt 20%." Phương Vân lấy lại tinh thần, lắc đầu, mình không muốn thụ câu thúc, căn bản là không có dự định gia nhập chú kiếm sư liên minh, nhanh chóng tâm tính toán một cái, đem nhiệm vụ lệnh bài bên trên tông môn cống hiến đối trong tay hắn lệnh bài vạch một cái, một chút vạch tới 36-50 điểm. "A, ngươi dự định thuê một tháng a?" Kia vệ sĩ nhìn thoáng qua, trợn trợn to trong mắt, "Cái gì?" Phát hiện mình tính sót một chữ số, đây chính là trọn vẹn 36-50 điểm, không khỏi hoảng sợ nói, "Ngươi muốn thuê một năm?" Phương Vân nhẹ gật đầu. Phải hỏi Tuân ánh mắt nhìn hắn, tựa hồ đang hỏi, "Không được sao?" Hắn nuốt ngụm nước bọt, liền vội vàng gật đầu nói, "Đi, đi." "Cái kia, ta gọi Kim Đại Tráng, sư đệ ngươi ở bên trong có bất kỳ cần, cứ việc dùng hạc giấy gọi ta." Trong lòng nhịn không được kinh hô, "Vê đút vọt vê đút. Đây chính là vị đại gia nhiều tiền a. Vừa ra tay chính là nhiều như vậy cống hiến đu. Ta nhưng phải nhiều hơn lấy lòng hắn. Hắn ở đây thủ vệ nhiều năm, tối đa cũng chính là có người thuê 3 tháng, nửa năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Vân dạng này, mặc ngoại môn phục sức, nhất tô liền thuê 1 năm." Phương Vân cùng cái khác người khác biệt, hắn không cần góp nhặt cống hiến lên trước nội môn, mục tiêu của hắn là trực tiếp tại hai cung lớn so sánh với chỗ hết tài năng, dạng này liền có thể đạt được cung chủ đại nhân đặc biệt ngợi khen, trực tiếp thăng vào nội môn, lại thêm lúc trước bán ma sắt cốc chi hành ma vật vật liệu, thu hoạch không ít, lúc này mới có thể vừa ra tay chính là nhiều như vậy cống hiến. Phương Vân nhẹ gật đầu, tiếp nhận người này đưa tới gian phòng ngọc phủ, tiện tay vứt cho hắn 2 khối linh hạch, dẫn tới này người ánh mắt sáng lên, nói cảm ơn liên tục. Hộ vệ kia chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng hô, "Phương sư đệ, tầng thứ 6 giáp 1 cũng là một vị nhị phẩm chú kiếm sư mướn, các ngươi không ngại nhiều đi vòng một chút." Phương Vân bước chân có chút dừng lại, liền cất bước đi vào. Tiến vào bên trong liền so với phía trên yên tĩnh nhiều, trong hành lang cũng không có nhiều như vậy đệ tử đi tới đi lui, từng tòa gian phòng đều bị chiếm cứ, có thể thấy được nội môn đệ tử càng thêm thiết thực, đều nắm chặt thời gian tại đúc kiếm tu hành đâu. Càng đi xuống nhiệt độ càng cao, trải qua một chút gian phòng còn mơ hồ có thể nghe tới bên trong truyền ra chấn động âm thanh, tựa hồ bên trong ngay tại rèn đúc cái gì lớn uy lực linh kiếm. Phương Vân trong lòng không khỏi bắt đầu hưng phấn lên. Một đường đi đến tầng thứ 6, tìm tới giáp 3 gian phòng đang muốn đi đến tiến vào, vô ý thức hướng phụ cận giáp 1 nhìn một cái, liền nghe bên trong truyền ra ầm ầm rung động, dẫn tới mặt đất đều tại có chút rung động, động tính so với trước đó trải qua gian phòng đều phải lớn hơn nhiều. Phương Vân như có điều suy nghĩ đứng đó một lúc lâu, liền trong tay ngọc phù nhoáng một cái, cất bước đi tiến vào giáp 3 gian phòng. Tiến đến xem xét công trình, không khỏi kinh ngạc hít vào một hơi, so với tầng thứ nhất quả thực muốn tốt hơn quá nhiều, gian phòng trọn vẹn lớn hơn một vòng không nói, còn có phòng trà, phòng nghỉ vân vân. Đúc kiếm hỏa lò cũng vừa cao vừa lớn. Bên cạnh bàn làm việc bên trên trưng bày sáng bóng thiết truy, sắt chiên, kìm sắt, nồi nấu quặng những vật này, mà lại để Phương Vân vui mừng chính là còn có một ống đậu binh pháp khí, có thứ này liền có thể triệu hồi ra đậu binh đến giúp đỡ cổ động ống bê. Dạo qua một vòng, Phương Vân đối nơi đây rất là hài lòng, sự tình không chần chờ cái này liền phải nắm chắc thời gian đúc kiếm. Vung tay lên, lập tức bàn làm việc bên trên nhiều một đống lớn đúc kiếm vật liệu, tinh thiết, các loại thuốc bột, trận văn vật liệu, bản vẽ vân vân. Đây đều là Phương Vân dốc túi thu mua, cầm trong tay tất cả tông môn cống hiến cùng tuyệt đại bộ phân linh thạch xuất ra đi để Vương Bảo Bảo lấy được. Chọn vẹn gần 10.000 vật liệu, đầy đủ hắn tiến hành mấy trăm lần đúc kiếm thí nghiệm. Tin tưởng lớn như thế thủ bút chuẩn bị, trừ hắn, ở ngoại môn cũng không có người nào có thể làm đến. Chương 138, mới phi kiếm. Ta phải vì Vương Bảo Bảo rèn đúc một thanh cái dạng gì linh kiếm đâu? Phương Vân gãi gãi cái cằm, trầm ngâm. Trước mắt Vương Bảo Bảo còn không có cấy ghép ngụy linh căn, tu vi là võ đồ cấp 6, dạng này cho hắn rèn đúc một thanh song thần thông linh kiếm liền đủ, quá tốt quá kinh diễm linh kiếm chỉ sợ sẽ gây người đỏ mắt, đối Vương Bảo Bảo chưa chắc là chuyện tốt. Mà song thần thông chính là phi kiếm thuật tăng thêm hóa hình thuật. Hoặc là năm nguyên pháp thuật loại. Phương Vân trước mắt đã cơ bản quen thuộc phi kiếm thuật, hóa hình thuật trận văn giàn đúc, mà năm nguyên pháp thuật loại quá mức gian nan, trước mắt hắn cũng vẹn vẹn đọc lướt qua hỏa cầu thuật, băng phách thuật cùng đơn giản năm nguyên tiểu pháp thuật, còn chưa nói tới rất quen thuộc. Tốt ta, đã lần này đúc kiếm tu hành mục đích chủ yếu là nắm giữ trận văn giàn đúc, vậy ta liền cho hắn rèn đúc một thanh song thần thông linh kiếm, gồm cả phi kiếm thuật cùng hóa hình thuật, bất quá hai loại thần thông trận văn đều rèn đúc tại một cái phôi mô hình bên trên, dạng này độ khó liền tăng lớn hơn rất nhiều. Nếu là có thể rèn đúc thành công, này linh kiếm uy lực nhất định thắng qua phổ thông song thần thông linh kiếm. Chủ ý quyết định, Phương Vân toàn thân pháp lực vừa để xuống, bịch một chút đem luyện khí 9 tầng tu vi hoàn toàn bung ra, lập tức chung quanh linh lực lan lộn, khí thế thổi đến trong phòng gió lốc phun trào. Nhấc tay khẽ vẫy, đem đậu binh pháp khí chiêu tới trong tay, thần niệm đảo qua khắc vào cái bệ bên trên giới thiệu văn tự, liền pháp lực thúc dục, bàn tay nhắm ngay dưới đáy phanh 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 đập bốn phía. Lập tức nhảy ra 4 cái hoàng cân lực sĩ, đối Phương Vân đơn quỳ chắp tay nói, "Chủ nhân, có gì phân phó?" Phương Vân rối ngón một điểm hỏa lò bên cạnh ống bê, thần niệm hạ lệnh, nhóm lửa. Vâng. 4 cái hoàng cân lực sĩ đi nhanh lên đến ống bê bên cạnh, 4 cái bàn tay bắt lấy nắm tay, dùng sức kéo một phát, hô một chút, một cỗ lam nhạt hỏa diễm từ hỏa lò dưới đáy nhảy lên lên, nổi lên chừng cao hơn một thước. Lập tức trong phòng nhiệt độ bỗng nhiên dâng lên, Phương Vân cầm lấy trên bàn khống chế trận pháp lệnh kỳ vung lên, đem trận pháp phát động, đem nhiệt lửa ngăn cản bên ngoài, lập tức cảm giác mát mẻ rất nhiều. Sau đó hắn lấy ra rèn đúc phôi mô hình chất liệu, chính là màu đen như mực ẩn linh tinh, vật này có thể đem linh lực chất chứa trong đó, chính là rèn đúc trận văn lựa chọn hàng đầu vật liệu. Cái này một viên ẩn linh tinh đều muốn 100 linh thạch, căn cứ phôi mô hình ra trận văn nhiều ít, có thể sử dụng 5-10 lần. Phương Vân bởi vì muốn tại phôi mô hình bên trên rèn đúc xong thần thông, cũng liền mang ý nghĩa cái này ẩn linh tinh nhiều nhất có thể chia làm 5 phần, được chia lại quy tắc chi tiết công nghệ độ khó tăng nhiều, lấy trước mắt hắn luyện khí 9 tầng tu vi còn điều khiển không được. Đem nguyên một khối ẩn linh tinh đầu nhập nồi nấu quặng, để vào lô hỏa bên trong nung chảy, rất nhanh liền hóa thành một đoàn mực chất lỏng màu đen, cùng ục bước lên xả dẫn âm. Phương Vân vây tay một cái, đem cái này ẩn linh tinh chất lỏng triệu ra, lơ lửng ở giữa không trung, đầu ngón tay bắn ra linh lực hóa thành khí kình, đem đều đều chia 5 phần chia đều. Sau đó hai mắt ngưng lại, thôi động lên thần niệm như tơ, đôi mắt bên trong lập tức có ngân sắc minh văn xoay tròn, đầu ngón tay linh lực trở nên mảnh như sợi tóc, cùng thần niệm chi tiêu cùng một chỗ tại ẩn linh tinh chất lỏng bên trên khắc họa khởi trận văn tới. Theo trận văn khắc họa, Phương Vân trong lòng có một tia cảm ứng, phản phất giữa thiên địa quy tắc đang dần dần dung nhập trong đó, mình đầu ngón tay linh lực nhận dẫn dắt, có chút phát run. Vội vàng dùng thần niệm chi tiêu đi khống chế, ai ngờ trận văn không cẩn thận khắc lệnh, hai đạo trận văn đan vào một chỗ, phanh một cái nổ ra. Phương Vân kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hơi hơi trắng lên, cái này trận văn chi đạo quả nhiên gian nan. Coi như hắn đã đem phi kiếm thuật trận văn lĩnh hội phải rõ ràng trong lòng, nhưng một thực tế thao tác lại còn là vừa bắt đầu liền thất bại. Mà cái này một thất bại chính là 20 mai linh thạch không có, kia một phần ẩn linh tinh chất lỏng bị nổ rơi lả tả trên đất, từ màu đen như mực biến thành hôi bại chi sắc, đã triệt để đánh mất ẩn linh tác dụng, cũng không còn có thể dùng. Lại đến, Phương Vân không có quá nhiều tiếc hận, cái này trận văn chi đạo chính là dựa vào bó lớn linh thạch chất đống, mà chỉ cần có thể nắm giữ, mình đúc kiếm kỹ nghệ liền có thể đột phá nhị phẩm chú kiếm sư bình cảnh, đối mặt một cái càng rộng lớn hơn không gian. Ầm. Lại đến. Ầm. Ầm. Phanh. Nguyên một khối ẩn linh tinh thời gian nửa ngày không đến, liền bị nổ cái không còn một mảnh, trọn vẹn 100 linh thạch không có. Phương Vân sắc mặt có chút khó coi. Cho dù mình có hôn nguyên luyện thần quyết, không nghĩ tới cái này trận văn chi đạo cư nhiên như thế chi nạn, nguyên bản còn tưởng rằng một khối ẩn linh tinh chí ít có thể làm cho mình thành công một lần, ai ngờ hay là hết thảy thất bại. Đương nhiên cái này cũng trách hắn nghĩ một lần tính ở phía trên khắc họa hai loại trận văn, kỳ thật một lần cuối cùng phi kiếm thuật trận văn đã khắc họa thành công, nhưng là vừa gia nhập hóa hình thuật trận văn, liền để hai loại trận văn một trận văn mèo đụng thẳng vào nhau dẫn đến bạo tạc. Lại đến, Phương Vân cắn răng một cái, lại lấy ra một viên mới tinh ẩn linh tinh, tiếp tục bắt đầu điên cuồng thí nghiệm. Cái này cả ngày phanh phanh tiếng nổ không dứt, chấn động đến cả phòng lay động không ngừng, rất nhiều đi ngang qua đệ tử đều rất kinh ngạc, không biết bên trong đến cùng tại rèn đúc cái gì lợi hại linh kiếm đâu. Mà Phương Vân trong lòng quả thực muốn chửi mẹ, trọn vẹn 5 khối ẩn linh tinh đều báo hỏng, mà thành tích tốt nhất là hóa hình thuật trận văn mới khắc họa một nửa, chắc không được hai loại trận văn khắc vào một khối phôi mô hình bên trên khó khăn như thế, xác suất thành công lại thấp đủ cho như thế khiến người giận sôi a. Phương Vân lúc này sức cùng lực kiệt mang tới 20 khối ẩn linh tinh đã báo hỏng 5 khối, cái này khiến hắn không dám tùy tiện lại đi nếm thử. Dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng yên lặng đem hôm nay làm 25 lần thí nghiệm dùng thần niệm như tơ thôi diễn, trong đầu đem tất cả quá trình một hoàn nguyên, tiến hành tỉ mỉ phân tích. Sau 3 ngày, trong phòng vang lên lần nữa phanh phanh rung động. Bất quá cái này so với ban đầu khoảng cách thời gian muốn bề trên hứa nhiều, nửa ngày mới bộc phát ra một lần, đến cuối cùng 2-3 ngày mới bộc phát ra một lần. Một tháng sau, Phương Vân một mặt mỏi mệt, hai mắt đều che kín tơ máu, thỏa mãn nhìn lên trước mặt lơ lửng lớn cỡ bàn tay một khối ẩn linh tinh, bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh, phi kiếm thuật trận văn cùng hóa hình thuật trận văn hòa lẫn, giống như một đôi hảo huynh đệ, rốt cục dung hợp lại cùng nhau. Thành công. Rốt cục thành công. Phương Vân trong lòng thì thảo, ánh mắt bên trong toát ra vui sướng. Đang tiêu hao 15 khối ẩn linh tinh về sau, rốt cục đem cái này song thần thông trận văn khắc họa ra đến rồi. Quá lãng phí, ai? Ta ẩn linh tinh, linh thạch của ta a. Hồi tưởng lại 15 khối ẩn linh tinh cứ như vậy phanh phanh nổ rớt, chọn vẹn 1500 khối linh thạch toàn nổ tan, Phương Vân trong lòng liền từng đợt có rút đau đớn. Cái này nếu như bị trong tông môn trận văn đại sư biết, nhất định sẽ tức giận đến mắng to, tiểu tử ngươi liền thỏa mãn đi. Mới nổ 15 khối ẩn linh tinh liền nắm giữ song thần thông trận văn, chúng ta năm đó đều là nổ mấy trăm khối đâu. Chọn vẹn thanh trưởng môn mặt đều cho nổ thanh nữa nha. Chỉ có cái này một viên phôi mô hình, nếu là hủy nhưng là không còn viên thứ hai, Vương Bảo Bảo thanh này kiếm nhất định phải đúc thành. Phương Vân trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, đem đúc kiếm vật liệu đầu nhập nồi nấu quặng, bắt đầu nung chảy, tiến hành đúc kiếm. Sau nửa canh giờ, một tiếng kiếm minh, một thanh sáng như tuyết hiện ra hàn quang linh kiếm hoành không xuất thế. Chương 139, yêu nga tử linh kiếm. Phương Vân hai mắt nhíu lại, thả ra thần niệm cẩn thận kiểm tra, chỉ thấy hai loại trận văn mặc dù không thể nói hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, nhưng so với hai cái phôi mô hình trực tiếp nện vào cùng một chỗ, lại là tốt hơn quá nhiều. Đi. Phương Vân tại chỗ tay cầm thả tiến vào một khối linh thạch, sau đó thần niệm một khu, thân kiếm linh quang lóe lên, lấy bay tốc độ nhanh bắn ra ngoài. Cơ hồ một cái chớp mắt liền bay ra xa một trượng, nếu không phải Phương Vân kịp thời kêu dừng, linh kiếm này liền đụng vào vách tường. Khá lắm, chỉ là đem hai loại trận văn dung hợp tiến vào một cái phôi mô hình bên trong, hiệu quả liền tăng lên to lớn như thế. Phương Vân có chút kinh ngạc hít vào một hơi,
như thế tốc độ nhanh so phổ thông linh kiếm phải nhanh hơn gấp 2, liền ngay cả cùng mình Hàn Lam châm tướng so, cũng không chút thua kém a. Phương Vân có chút không cảm giác tin tưởng, lại khu động linh kiếm ở trong phòng tung hoành tới lui, khảo thí trọn vẹn một chén trà lúc phân, nó kết quả để hắn rất là hài lòng, linh lực tại dung hợp sau trận văn bên trong vận chuyển hiệu lực phi thường cao, cơ hồ không có tản mát hiện tượng, dẫn đến điều khiển tính linh hoạt cùng tốc độ đều tương đương hoàn mỹ. Lại đi thử một chút hóa hình thuật. Phương Vân thủ chỉ vào không trung linh kiếm, thần nhập quát, biến. Hô một chút, linh kiếm này hóa thành một đầu hàn lóng lánh thanh xà, linh động ở trong phòng bơi qua bơi lại, nhìn thấy người hoa mắt. Quấn. Thanh xà cấp tốc quấn quanh, dài hơn 3 thước thân rắn lập tức quấn thành chỉ lớn bằng bàn tay một đoạn, thanh lăn tăn hiện ra hàn quang. Nuốt. Thanh xà đột nhiên bắn ra, mở cái miệng rộng, cả cái đầu một chút huyết trương chừng ban đầu gấp 10 lớn, kia huyết buồn đại khẩu đủ có thể nuốt vào một con lợn. Rát băng một tiếng, trong miệng răng nhọn mãnh liệt đụng thẳng vào nhau, to lớn lực cắn để Phương Vân không khỏi run lên, không chút nghi ngờ cái này miệng vừa hạ xuống, một con lợn đều có thể bị cắn thành hai nửa. Cái này hiệu quả quá tốt đi mà cũng không nên Thanh Vương bảo dọa cho hỏng. Phương Vân khẽ miệng cười một tiếng, vẫy tay một cái, để thanh xà hoàn nguyên thành linh kiếm, lại bay trở về trong tay mình, nhìn xem linh thạch hao tổn, mới tiêu hao một nửa, năng lượng phương diện sử dụng suất có thể xưng hoàn mỹ. May mắn ta không có đối phi kiếm thuật cùng hóa hình thuật trận văn tiến hành đổi tiến vào, chỉ tuyển chọn tông môn định chế hình thức, nếu là lại dựa theo trận pháp thật chuyện bên trên lĩnh ngộ ra đến đổi tiến vào, Vương Bảo còn không phải hủ chết. Phương Vân cười khổ lắc đầu, cảm thấy coi như thế, Vương Bảo làm không tốt đều phải dọa đến quá sức. Nhìn cái này phẩm chất, kiếm này nên đủ bên trên luyện khí kỳ linh kiếm thượng phẩm năm xong rồi. Nếu là đúc kiếm sát hoạch tới có thể đúc thành kiếm này, thỏa thỏa một cái tam phẩm chú kiếm sư tiêu chuẩn a. Thôi, như là đã đúc ra, vậy thì đưa cho Vương Bảo đi. Đây cũng là vận khí của hắn mới có thể có đến đây kiếm a. Phương Vân tâm niệm vừa động, gọi đến hạt giấy, để hạt giấy ngậm lấy linh kiếm này, sau đó tại một viên trống không ngọc giản bên trên tinh tế lưu lại điều khiển nói rõ, đặc biệt căn dặn Vương Bảo phải cẩn thận điều khiển, làm tốt bị kinh hãi chuẩn bị, lúc này mới phất tay mệnh hạt giấy bay ra ngoài. Sau đó Phương Vân khoanh chân ngồi tính toán, bắt đầu tu luyện pháp lực cùng thần niệm, khôi phục đoạn này thời gian đúc kiếm hao tổn. Phương Vân nói muốn cho ta rèn đúc một thanh linh kiếm, cái này đều đi qua một tháng, làm sao một điểm động tĩnh đều không có a. Vương Bảo sầu mi khổ kiểm ngồi trong nhà, cha không nhớ cơm không nghĩ, nghĩ thanh linh kiếm này đều nhanh muốn khóc. Đông nhiên bá một cái, một đạo linh quang hiện lên, một con hạc giấy ngậm lấy một thanh hàn lóng lánh linh kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoa. Vương Bảo cả người đều bị dọa đến nhảy dựng lên, thực tế là không nghĩ tới nhắc Tào Tháo liền đến a. Không khỏi vẻ mặt đau khổ nói thầm một tiếng, Phương sư đệ, chẳng lẽ ngươi là thần tiên, có thể nghe tới ta nói thầm. Rung động đưa tay đem linh kiếm từ hạc giấy miệng bên trong cầm xuống, Vương Bảo lập tức cảm giác một luồng hơi lạnh từ linh kiếm bên trên chui vào hắn lỗ chân lông, để hắn dùng mình một cái, âm thầm cả kinh nói, hào kiếm a. Cái gọi là linh kiếm phẩm giai, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tiên phẩm. Càng là phẩm chất cao linh kiếm, càng là trời sinh mang theo một cỗ kiếm khí, nếu thật là một thanh tiên phẩm linh kiếm bày ở trước mặt, quăng kia cỗ uy áp là có thể đem phàm nhân dọa cho quỷ. Vương Bảo cảm giác cỗ hàn khí kia so lúc trước hắn thấy qua bất luận cái gì một thanh linh kiếm đều lợi hại hơn, ngẫm lại mình đã từng thấy phẩm giai cao nhất mới là một thanh trung phẩm linh kiếm. Hay là nội môn một sư thúc Dương Dương đắc ý lấy ra cho hắn nhìn, lúc ấy đem hắn hâm mộ không được, mà thanh linh kiếm này bên trên hàn khí so với kia thanh còn mạnh hơn nhiều. Phương sư đệ a, ta liền muốn một thanh có thể xuất ra đi chống đỡ giữ thể diện linh kiếm, ngươi cũng không nên làm trò quá khoa trương a. Vương Bảo trong lòng thình thịch đập loạn, thấy hạt giấy miệng bên trong còn ngậm một cái ngọc giản, vội vàng gỡ xuống. Kia hạt giấy gặp hắn lấy đi tất cả mọi thứ, liền lịch lịch đập cánh bay đi. Vương Bảo đem ngọc giản hướng trên trán vừa kề sát, nhắm mắt lại cảm ngộ nội dung bên trong, biểu hiện trên mặt cực kỳ đặc sắc, đó là một loại kinh hỉ phía dưới lại có chút hù đến dáng vẻ, như khóc như cười, lại như tà bón. Qua hơn nửa ngày, lúc này mới mở mắt, nhếch miệng cười khổ nói, "Phương sư đệ a, ngươi thật sự là hù chết người không đền mạng, ta chỉ cần một thanh giữ thể diện linh kiếm, ngươi ngược lại tốt, cho ta làm thanh thượng phẩm, hay là năm thành. Cái này còn không phải dẫn người đấu kỵ a. Thôi, dù sao thanh kiếm này là giúp ngươi mời chào sinh ý, ta Vương Bảo liền kiên trì thay ngươi hướng." Miệng bên trong mặc dù nói như thế, trong lòng lại quả thực đắc ý, thả trong tay tỉ mỉ thưởng thức một phen, thật sự là càng xem càng vui vẻ, cái này một vui vẻ coi như Thanh Phương Vân khuyên bảo hắn, khảo thí lúc nhất định phải cẩn thận lời nói cấp quên đến sau đầu. Kiếm là thanh hảo kiếm, chính là không biết uy lực như thế nào nha. Xốc lên nắm tay xem xét, thấy bên trong còn lại nửa khối linh thạch, liền nhỏ máu nhận chủ về sau, dùng ý niệm thúc dục, chỉ vào ngoài viện một cây hoè già nói, "Đi." Thanh kia lão hoè thụ chặt dưới một cái nhánh cây đến. Siêu. Linh kiếm lấy nhanh đến mức tốc độ bất khả tư nghị lao ra ngoài, thanh lão hoè thụ chui ra cái lỗ thủng đến, mà lại tình thế không giảm. Lại phanh phải một chút thanh tường viện cho chui ra nửa thước rộng bao nhiêu lô thủ lớn, đá vụn gạch ngói lốp bốp rơi đầy đất. Vương Bảo há hốc mồm, cả người đều ngốc rơi. Qua thật lâu, cái này mới hú lên quái gì, má ơi. Linh kiếm này cũng quá lợi hại đi. Thật hù chết của cưng. Đặt mông ngồi dưới đất, chậm nhớ tới linh kiếm không biết bay đi nơi nào, lập tức lửa thiêu mông đồng dạng nhảy dựng lên, chạy vội ra ngoài. Chỉ thấy linh kiếm cắm ở 7-8 trượng bên ngoài trên mặt đất một mực chui vào chua kiếm. Vương Bảo đau lòng vội vàng thanh linh kiếm rút lên, sợ linh kiếm nhận tổn thương gì, đã thấy trên lưỡi kiếm sáng như thu hoàng. Đừng nói không có nửa điểm tổn thương, liền ngay cả bụi đất đều không có dính vào một kia. Vương Bảo ngốc một lát,
đột nhiên điên cuồng cười to, linh kiếm này quá tuyệt. Hoa ha ha. Chợt nhớ tới còn có hóa hình thuật thần thông không có thử một chút, tranh thủ thời gian bóp pháp quyết nhắm ngay linh kiếm nhất điểm, chỉ thấy bá phải một chút, linh kiếm hóa thành một đầu dài ba thước thanh xà, một đôi hiện ra hàn quang con mắt chỉ là nhìn hắn một chút, liền có thể cảm nhận được nghiêm nghị sát khí. Hoa. Vương Bảo Bảo toàn thân nhảy một cái, bị cái này thanh xà nghiêm nghị sát khí cho cả kinh lui ra phía sau nửa bước, nhưng chợt liền nhớ lại đây chính là mình nhận chủ linh kiếm, coi như cái này thanh xà lại dọa người, hắn cũng được nghe mình không phải. Lo nghĩ, lần này cẩn thận từng ly từng tí đối trong viện bị chui ra cái động lao hoẹ thụ một chỉ, hạ lệnh, ngoan rắn cục cưng, ngươi leo cây có được hay không? Kia thanh xà vèo một cái, hóa thành một đạo bóng xanh liền bơi về đến trong viện, tựa như một đạo huyễn ảnh tại lao hoẹ thụ thượng du dưới, nhìn thấy người mắt đều choáng. Ngừng. Vương Bảo Bảo ngay cả vội vàng kêu lên, cho ta co lại tới. Kia thanh xà vừa vặn quấn cây một vòng, nghe lệnh lập tức một bàn, liền nghe răng rắc một tiếng vang lớn, một người ôm hết lao hoẹ thụ chặn ngang đứt gãy, hướng về Vương Bảo Bảo phòng ốc đập tới. Một tiếng ầm vang, phòng ốc bị nện phá nóc nhà, lao hoẹ thụ nghiêng nghiêng dựa vào ở trên tường, lá cây cành lốp bốp rơi một sân. Vương Bảo Bảo cả người đều ngốc tại đó, một đôi mắt nhỏ chừng phải đều nhanh rơi ra đến, trong lòng chỉ có một câu sung ra, Phương Vân ngươi là cha ta cha ruột à. Ta không phải liền là phía sau nói thầm ngươi một chút, ngươi liền đánh ra như thế một thanh yêu nga tử linh kiếm, có chủ tâm phá ta phòng à. Chương 140, chào hàng mới linh kiếm. Một ngọn núi trước có một chỗ đất bằng, lúc này tụ tập mấy chục tên chú kiếm cung ngoại môn đệ tử, chính cùng một chỗ trò chuyện cái gì, còn thỉnh thoảng xuất ra một vài thứ trao đổi nhìn xem. Chỉ thấy một tên lớn tuổi đệ tử lấy ra một thanh linh kiếm, đối chúng đệ tử dương dương đắc ý nói, các ngươi nhìn tốt, đây chính là nội môn sư thúc đánh tạo nên linh kiếm, vị sư thúc kia thế nhưng là nhất phẩm chú kiếm sư, linh kiếm này chừng hạ phẩm năm thành, 100 linh thạch không trả giá. Người trả giá cao được chi? Hoa. Linh kiếm này nhìn xem coi như không tệ nha. Vị sư huynh này có thể để cho thử một chút kiếm sao? Một tên trẻ tuổi ngoại môn đệ tử xông tới. Có thể, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, linh kiếm này uy lực không nhỏ, đừng tổn thương người. Này lớn tuổi đệ tử đem linh kiếm đưa cho hắn, chỉ vào đối diện một cái cao mười mấy trượng vách đá nói, bên kia không ai, ngươi có thể điều khiển linh kiếm đi chặt vách đá, linh kiếm này chính là đơn thần thông linh kiếm, có thể khu động phi kiếm thuật. Kia đệ tử trẻ tuổi nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận nhắm ngay vách đá vung lên, linh kiếm siêu phải bay ra ngoài, đem kia ngoài ba trượng vách đá đâm một cái lỗ thủng, linh kiếm chui vào một thước, đá vụn rầm rầm rơi xuống. Hảo kiếm a. Quả nhiên là nhất phẩm chú kiếm sư đánh tạo nên linh kiếm, so với chúng ta những này phổ thông ngoại môn đệ tử chế tạo linh kiếm chính là lợi hại a. Chúng đệ tử nhao nhao tán thưởng. Ta ra 101 khối linh thạch. Ta ra 110 khối. Đều chớ cùng lão tử đoạt, ta ra 130 khối linh thạch. Trong lúc nhất thời chúng đệ tử đều xuống lại đi lên ra giá, rất nhanh liền hô đến 150 linh thạch. Nguyên tới nơi đây là chú kiếm cung ngoại môn một chỗ lâm thời phường thị, bình thường từ mấy vị có nội môn quan hệ đệ tử cũ xuất ra nội môn sư thúc chế tạo linh kiếm đến chào hàng, những ngoại môn đệ tử khác thì đấu giá có được, hoặc là dùng nội môn đệ tử cần đúc kiếm vật liệu tới làm trao đổi. Mà những này linh kiếm sở dĩ chạy theo như vịt, chủ yếu ở chỗ những này linh kiếm phẩm chất sắc thực so ngoại môn đệ tử chế tạo cao hơn ra một cái cấp bậc, ngẫu nhiên còn có trung phẩm linh kiếm chào hàng, một cái bình thường ngoại môn đệ tử nếu có thể có một thanh bản thân, kia ra ngoài làm nhiệm vụ sinh tồn tỷ lệ tăng nhiều a. Mặt khác mua một thanh phẩm chất cao linh kiếm, còn có thể thỉnh thoảng mà thưởng thức suy nghĩ, học tập một chút cao cấp đúc kiếm kỹ nghệ, đối với phổ thông ngoại môn đệ tử để cao đúc kiếm kỹ nghệ, cũng là có chỗ tốt cực lớn. Bởi vậy ở ngoại môn lẫn vào hơi lâu một chút đệ tử, đều sẽ tồn một số lớn linh thạch dùng tới mua nội môn đệ tử chế tạo linh kiếm, thậm chí có đặc biệt tốt linh kiếm xuất hiện, bọn hắn sẽ còn 3 năm người hùng vốn, cộng đồng mua lại, thay nhau sử dụng. Còn có hay không so 150 linh thạch ra giá cao? Nếu là không có, thanh này nhất phẩm chú kiếm sư đánh tạo nên linh kiếm, liền về vị sư huynh này tất cả. Tên kia đệ tử cũ giơ lên linh kiếm, một lần cuối cùng hô. Chúng đệ tử đều không lên tiếng, thanh linh kiếm này mặc dù không tệ, thế nhưng là làm đơn thần thông hạ phẩm linh kiếm, 150 linh thạch đã là giá cao, nếu là ra giá lại cao liền không vạch được rồi. Kia ra giá 150 chính là một vị khôi ngô đệ tử, thấy chúng đệ tử không lên tiếng, hắn dương dương đắc ý thanh một túi tử linh thạch để vào kia đệ tử cũ trong tay, đem linh kiếm cẩn thận nhận lấy. Đúng lúc này, chợt nghe có người cao giọng nói, đây mới là nhất phẩm chú kiếm sư chế tạo linh kiếm, căn bản cũng không tính là gì a. Ta cái này cũng có một thanh linh kiếm, lại là ngoại môn đệ tử chế tạo, người này bất quá 21 tuổi, lại có thể xưng đúc kiếm thiên tài, các ngươi muốn hay không nhìn một cái? Kia bảy quầy bán hàng đệ tử cũ theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức sầm mặt lại, quắc, Vương Bảo Bảo, ngươi đến quấy cái gì bán? Nơi đây thế nhưng là đạt được chú kiếm sư liên minh phê chuẩn lâm thời phường thị, chỉ cho bán ra tại chú kiếm sư liên minh đăng ký chú kiếm sư chế tạo linh kiếm. Người tới trắng trắng mập mập, ước chừng 15-16 tuổi, đôi mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển, trên mặt giống như cười mà không phải cười, chính là Vương Bảo Bảo, nguyên lai hắn cố ý chọn thời cơ này đến đập phá quán, chào hàng Phương Vân linh kiếm đến. Vương Bảo Bảo hì hì cười một tiếng, kim sư huynh không muốn hung ác như thế mà. Ta đến đây cũng không phải là đến chào hàng linh kiếm, chỉ là đến giới thiệu vị kia ngoại môn đúc kiếm thiên tài, xin mọi người bình luận một chút hắn linh kiếm đến cùng như thế nào. Kia được xưng là kim sư huynh đệ tử cũ thanh mặt trầm xuống, hắn tự nhiên biết Vương Bảo Bảo dụng ý, mặc dù nói là không đến chào hàng linh kiếm. Thế nhưng là lấy cái gì ngoại môn thiên tài linh kiếm xin mọi người bình luận, cái này không nói rõ là làm dối mà. Bất quá đệ tử khác đang lo không nhìn thấy náo nhiệt, lại là nhao nhao hô lên,
Kim sư huynh ngươi lo lắng cái gì? Ngoại môn đệ tử chế tạo linh kiếm há có thể cùng trong tay ngươi nội môn sư thúc linh kiếm so? Ngươi liền cho cái này Vương Bảo Bảo một triển lãm cá nhân bày ra cơ hội mà. Kim sư huynh nghe xong cũng là có lý, đối thủ của hắn bên trong linh kiếm cực kỳ tự tin, nhất định có thể che lại vị này cái gọi là ngoại môn thiên tài, thế là ngay cả người kia là ai đều chẳng muốn nghe ngóng, liền khoanh tay lười biếng nói, "Tốt. Vậy liền cho ngươi cơ hội này, hy vọng trong miệng ngươi ngoại môn thiên tài cũng đừng làm cho đại gia hỏa thất vọng a." Ha ha ha. Tất cả mọi người cười theo, nghe ra hắn trong giọng nói ý trào phúng. Vương Bảo Bảo lại không chút nào cảm thấy khó xử, ngược lại cười theo, nói, "Kim sư huynh, ta cược trong tay ngươi lợi hại nhất linh kiếm cũng không có thanh kiếm này lợi hại." Nói vây tay một cái, lăng không hiện hiện một thanh linh kiếm. Thân kiếm dưới ánh mặt trời lóe điểm điểm hàn quang, sáng rõ người mắt đều có chút không mở ra được, đứng được đến gần người có thể cảm giác một từng tia ý lạnh. Hào kiếm. Kiếm này nhìn phẩm tướng không sai, chính là không biết thần thông như thế nào. Chúng đệ tử hít vào một hơi, nhao nhao tán thưởng, nhìn về phía Vương Bảo Bảo ánh mắt cũng không tiếp tục là trào phúng, mà là nhiều một chút kính nể cùng tò mò. Kia Kim sư huynh xem xét, lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn xử lý linh kiếm buôn bán đã có không ngắn năm tháng, chân chính phẩm chất thượng giai linh kiếm nhất lấy ra, liền sẽ cho người ta không tầm thường cảm giác. Mặc dù cách xa, linh kiếm này phẩm giai thấy không rõ, nhưng hắn đoán chừng chí ít cũng là trung phẩm linh kiếm. Thế ba Vương Bảo Bảo tiểu tử này kẻ đến không thiện a. Kim sư huynh hít vào một hơi, trong lòng không khỏi thầm mắng. Kim sư huynh ngươi chờ cái gì nha? Nhanh lên xuất ra trong tay ngươi tốt nhất linh kiếm, để mọi người nhìn một cái hoa. Chúng đệ tử nhao nhao cổ động, liền ngay cả cái kia vừa mới hoa 150 linh thạch mua linh kiếm Khôi Ngô đệ tử đều nghi hoặc mà nhìn xem hắn, tựa hồ có chút hoài nghi hắn có thể hay không bị làm hạ thấp đi. Kim sư huynh quyết tâm liều mạng, dứt khoát thanh mình áp đáy hòm linh kiếm. Cái kia thanh chuyên môn mời nội môn vị kia nhị phẩm chú kiếm sư chế tạo xong thần thông trung phẩm linh kiếm lấy ra, cắn răng quát, "Vương Bảo Bảo, ngươi đừng muốn đắc ý. Cái này liền để ngươi xem một chút chân chính tốt linh kiếm." Nói, đem linh kiếm hướng giữa không trung một tế, lập tức cũng là hàn lòng lánh, thân kiếm vừa rộng lại dài, nhìn khí thế so Vương Bảo Bảo linh kiếm còn phải mạnh hơn một chút. "A, Kim sư huynh thanh linh kiếm này coi như không tệ a. Không hổ là áp đáy hòm linh kiếm, ta cược Vương Bảo Bảo lần này thua." Chúng đệ tử nhao nhao nói thầm trong lòng. Kim sư huynh dương dương đắc ý mà nói, đây là trung phẩm 6 thành linh kiếm, song thần thông, theo thứ tự là phi kiếm thuật cùng hóa hình thuật, chính là nội môn nhị phẩm chú kiếm sư Kim Chí Minh rèn đúc, hắn nhưng là ta bản gia biểu ca, ngươi kia linh kiếm lại là thứ gì phẩm giai? Há có thể cùng trong tay của ta linh kiếm đánh đồng? Vương Bảo Bảo đấy lòng buồn cười, hắn lần này tới chính là muốn đánh mặt, cái này cái gì nhị phẩm chú kiếm sư Kim Chí Minh coi như không có ý tứ ai bảo ngươi đụng trên họng súng nữa nha. Thế là trừng to mắt lắc đầu, không biết, đến cùng ai ưu ai kém, chúng ta so một so liền biết. Tốt, ngươi nói làm sao so? Kim sư huynh không những không giận mà còn cười, đáy lòng âm thầm quyết tâm, đợi lát nữa nhất định phải thừa cơ thanh Vương Bảo Bảo linh kiếm chặt thành hai đoạn, để hắn tại kia lột ngạt. Rất đơn giản, kiếm của ta cũng là song thần thông, cũng là phi kiếm thuật cùng hóa hình thuật, kiếm của ngươi cùng kiếm của ta lẫn nhau chặt hai lần, ai kiếm lợi hại hơn chẳng phải liếc qua thấy ngay rồi. Vương Bảo Bảo bày làm ra một bộ lăng đầu ngông dáng vẻ. Kim sư huynh nghe xong mừng thầm trong lòng, hảo tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm, đừng trách ta chặt hỏng phi kiếm của ngươi, hừ hừ. Gật đầu nói, tốt, chính là như thế. Bất quá chúng ta đã nói trước, nếu là thử kiếm, khẳng định có tổn thương, nếu là ngươi kiếm bị đụng hỏng, ngươi cũng đừng tức giận. Kia là tự nhiên, đồng dạng nếu là vốn cục cưng linh kiếm không cẩn thận thắng, Kim sư huynh ngươi cũng đừng chửi mẹ a. Vương Bảo Bảo nghiêm trang nhẹ gật đầu, dẫn tới chúng đệ tử cười ha ha. Kim sư huynh trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đã quyết định đợi chút nữa dùng toàn lực phát ra một kiếm, thế tất yếu đem đối phương linh kiếm nhất chạm hai đoạn, hơn nữa còn muốn đem Vương Bảo Bảo dọa gần chết mới có thể tiêu trong lòng ác khí. Chúng đệ tử thối lui, để trung ương chống đi một vòng, đều là rất là mong đợi nhìn xem. Kim sư huynh cùng Vương Bảo Bảo đi đến trong vòng luận của đường, cách xa nhau ước chừng xa một trượng, riêng phần mình chắp tay nói, linh kiếm không có mắt, như bị tổn thương các hạ chớ trách. Cái này chính là chú kiếm môn so kiếm quy củ, nhất định phải bàn giao câu này, lấy đó tôn trọng. Lập tức hiện trường lặng ngắt như tờ, hơn 50 người trên trăm con mắt đều gấp nhìn chăm chú ở trên thân hai người. Đi, đi. Hai người riêng phần mình một điểm trước người lơ lửng linh kiếm, lập tức hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh leo thẳng đến đối phương mà đi. Chương 141, tới cửa khiêu khích, thượng. Kim sư huynh xem xét Vương Bảo Bảo linh kiếm bay tới, lập tức giật cả mình, liền cảm giác chỉ là linh quang lóe lên, làm sao liền bay đến trước mặt mình, mà lúc này mình linh kiếm mới vừa vặn nhảy lên ra vài thước xa đâu. Đáng chết, linh kiếm này độ làm sao nhanh như vậy? Kim sư huynh sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, tranh thủ thời gian điều khiển linh kiếm đổi công làm thủ, nằm ngang chặn đường đi lên. Xoang một tiếng vang lớn, Kim sư huynh liền cảm giác toàn thân chấn động, dưới chân đạp đạp lui mấy bước, toàn thân khí huyết cuồn cuộn tới. Cái gì? Linh kiếm này uy lực còn như thế lớn? Kim sư huynh cảm thấy sự tình có phải là lầm, mình thế nhưng là trung phẩm linh kiếm a? Chẳng lẽ đối phương linh kiếm phẩm giai so với mình còn cao? Ánh mắt liếc một cái, liền thấy chung quanh vây xem đệ tử đều há to miệng, lộ ra một vẻ kinh ngạc, mà Vương Bảo Bảo trên mặt hiện lên dương dương đắc ý chi sắc, cái này khiến Kim sư huynh trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong lòng biết nếu là không thể chuyển bại thành thắng, kia mặt của mình liền mất hết, sau này tại cái này Lâm Thời Phường thị liền không có cách nào làm ăn. Hắn giận từ trong lòng lên, chố mắt hét lớn một tiếng, thằng ngại danh ngươi dám, nhìn ta hóa hình thuật. Rồi ngón một điểm kia linh kiếm, lập tức đón gió tăng trưởng,
hóa thành một đầu hùng sư, mở cái miệng rộng hung tợn hướng Vương Bảo Bảo linh kiếm bên trên tát tới.
Hoa,
thật là lợi hại. Vây xem chúng đệ tử nhịn không được ra một tiếng kinh hô, kia hùng sư chừng như man như lớn, toàn thân tràn ra hung tàn khí thế, có chút đê giai đệ tử thậm chí dọa đến hai chân rung động. Có thể nghĩ, lợi hại như thế hóa hình hùng sư cắn một cái xuống dưới, Vương Bảo Bảo linh kiếm tuyệt đối phải xong đời. Kim sư huynh phảng phất nhìn thấy sau một khắc, Vương Bảo Bảo linh kiếm bị răng rắc một chút khẽ cắn hai nửa, lập tức khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý, trong lòng khẽ nói, tiểu tử thối, cùng ta đấu. Nào biết Vương Bảo Bảo khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, hắn chờ đến chính là giờ khắc này đâu. Lập tức một điểm linh kiếm miệng quát, ngoan rắn cục cưng hiện thân. Bá một cái, một đầu thanh xà huyễn hóa mà ra, đón gió tăng trưởng lập tức liền biến thành số thức dài, trường thủ đoạn phẩm chất, đem kia hùng sư chặn ngang quân cái gắt gao. Kim sư huynh sửng sốt một chút, chợt cười ha ha, ngươi làm như thế một đầu phá rắn nhi lại đính đến cái gì? Ha ha ha, thật chết cười người. Vương Bảo Bảo cười nhạt một chút, rồi ngón một điểm thanh xà, quắc, ta khó chịu, cho ta cắn nó đầu. Thanh xà một miệng mở lớn, miệng to đến có thể nuốt vào một con lợn, ánh mắt bên trong tràn ra xâm hàn chi khí, trong miệng răng nhọn dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang. Hoa. Vây xem chúng đệ tử hoảng hốt thét lên, không nghĩ tới cái này thanh xà lại khủng bố như vậy, miệng này làm sao tấm phải lớn như vậy, quả thực hủ chết người a. Kim sư huynh cũng là hai mắt thẳng, không chờ hắn kịp phản ứng, răng rác một tiếng, thanh xà một ngụm liền thanh hùng sư đầu cho nuốt xuống, cả cái đầu hở ra một cái bọc lớn. Kim sư huynh liền cảm giác toàn thân run lên, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, lại là linh kiếm lọt vào trọng kích, dẫn đến hắn vị chủ nhân này cũng liền mang thụ thương, doa đến hắn vội vàng nhấc tay khẽ vẫy, kia linh kiếm hóa thành nguyên hình, gào thét một tiếng xám xịt bay trở về trong tay hắn. Xem xét linh kiếm này dáng vẻ, hắn khó chịu miệng đều rút rút, chỉ thấy linh kiếm quang trạch cảm đạo, mũi kiếm một tấc chỗ xuất hiện tinh mịn vết dạng, thân kiếm cũng toát ra một cái khe. Cái này trung phẩm 6 thành linh kiếm bị hao tổn nghiêm trọng, nhìn bộ dạng này hiện tại cũng chỉ tương đương với hạ phẩm linh kiếm. Vương Bảo Bảo, ngươi bồi ta linh kiếm. Kim sư huynh bi phẫn quát to một tiếng. Ồ, ban đầu là ai nói linh kiếm không có mắt, nghe theo mệnh trời a. Vương Bảo Bảo đắc ý cực, khuên tay, mũi vểnh lên trời. Vây xem chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới kịch bản lại sẽ như thế xoay chuyển, lão tư cách Kim sư huynh thế mà lại thua với một vị mới toát ra đệ tử, mà trong tay hắn cái kia thanh thanh xà linh kiếm xem ra rất là bất phàm, lúc này bàn giữa không trung, một đôi mắt uy nghiêm quét mắt toàn trường, để người không dám sinh ra mảy may lòng phản kháng. Kim sư huynh nhìn mắt kia thanh xà khí thế, sợ chọc giận Vương Bảo Bảo, đừng để thanh xà xông lên cho mình một ngụm, đầu của mình nhưng tuyệt sẽ không so hùng sư đầu còn cứng rắn a. Lúc này vì dáng chống đỡ mặt mũi, một chỉ Vương Bảo Bảo kêu lên, ngươi, ngươi chờ đó cho ta, ta để biểu ca ta đối phó ngươi. Sau lưng ngươi người kia, biểu ca ta thế nhưng là nội môn nhị phẩm chú kiếm sư, ngươi nhưng dám lưu lại rèn đúc kiếm này người kia tính danh. Đương nhiên, Vương Bảo Bảo chờ đến chính là giờ khắc này. Dương Dương đắc ý nói, nghe kỹ, hắn đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tên là Phương Vân, năm nay mới 21 tuổi, đã lấy được nhị phẩm chú kiếm sư tư cách, bây giờ đang ở đúc kiếm trong đại điện đúc kiếm tu hành, ngươi cứ việc để ngươi cái gì biểu ca đi tìm hắn luận bàn đi. Kim sư huynh trong lòng giật mình, Phương Vân danh tự hắn nghe nói qua, gần nhất vừa mới đạt được cung chủ đại nhân triệu kiến, chính là ngoại môn một viên từ từ bay lên đúc kiếm tân tinh, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đúc ra lợi hại như vậy linh kiếm. Nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng hỏi, ngươi linh kiếm này là thứ gì phẩm giai? Thượng phẩm, năm thành. Vương Bảo Bảo kéo dài âm điệu, đắc ý nói: "Bên trên, thượng tuyển năm thành." Kim sư huynh dọa đến mặt đều trợn nhìn, một tên 21 tuổi nhị phẩm chú kiếm sư có thể đúc ra thượng phẩm năm thành linh kiếm, đây quả thực không có khả năng mà. Vây xem chúng đệ tử liên tục hắc khí, toàn dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem kia cao ngạo phủ giữa không trung thanh xà. Lúc trước hoa tháng 1 năm 5 không linh thạch mua kim sư huynh linh kiếm kia khôi ngô đệ tử nhanh chân đi ra, cầm trong tay linh kiếm hướng trong tay hắn bị lại, nổi giận đùng đùng nói: "Ngươi linh kiếm lão tử không mua, xem xét liền không khỏi dùng, nhìn xem người ta 21 tuổi nhị phẩm chú kiếm sư liền có thể đúc ra lợi hại như vậy linh kiếm ta đi mua của hắn." Vây xem chúng đệ tử đều kịp phản ứng, lập tức đều vây đến Vương Bảo Bảo trước người, mồm năm miệng 10 nghe ngóng mời Phương Vân đúc kiếm yêu cầu, đem hắn mừng đến ha ha cười không ngừng, từng cái kiên nhẫn đáp trả. Kim sư huynh xem xét, rốt cuộc không mặt mũi lưu lại đi, đem tháng 1 năm 5 không linh thạch lui cho người ta, liền kẹp lấy linh kiếm xám xịt đi. Kim Chí Minh thở dài ra một hơi, từ trong tham ngộ mở to mắt, nhìn xem trong tay mới đánh tạo nên linh kiếm, không khỏi hài lòng gật gật đầu, không sai. Cái này ba thần thông linh kiếm đã sở đến môn đạo, chiếu đường này tự nghiên cứu một chút đi, chế tạo ra ba thần thông linh kiếm ở trong tầm tay a. Đông nhiên một tiếng hạc minh, một con hạc giấy xuyên qua đúc kiếm thất cấm chế bay vào. Hắn vây tay một cái, để kia hạc giấy rơi vào trong tay mình, nhìn kỹ bên trên tin tức, lập tức mắt lộ ra kinh ngạc, ta chế tạo cho biểu đệ trung phẩm linh kiếm thế mà bị người cho hủy hoại, mà đối phương cũng là một tên nhị phẩm chú kiếm sư, tên là Phương Vân. Đưa tay từ hạc giấy miệng bên trong gỡ xuống kia bị hao tổn linh kiếm, tiếp mắt một nhìn, không khỏi mặt hiện sắc mặt giận dữ, hôn trướng. Kiếm này tổn hại thành dạng này, sau này còn thế nào dùng? Tu đều không cách nào tu, chỉ có thể làm sắt vụn ném. Tiện tay ném một cái, liền đem kia tổn hại linh kiếm ném tiến vào hỏa lò bên trong, bị lăn lộn địa phế chi hỏa cho nung chảy. Phương Vân, ta không quản ngươi có đúng hay không bản sự thật có lớn như vậy, thượng phẩm linh kiếm nhất định là ngươi lắc lư người, đã ngươi là chú kiếm sư liền phải tuân thủ chú kiếm sư quy củ, ngươi phái người đi lâm thời phường thị đập phá quán, trước đó lại không cùng chú kiếm sư liên minh chào hỏi một tiếng, cái này thuần túy chính là khiêu chiến toàn bộ chú kiếm sư liên minh. Hắn gọi một chút đứng lên, nhanh chân đi ra ngoài, đã ngươi cũng tại cái này đúc kiếm trong đại điện, vậy ta liền gặp một lần ngươi, nhìn một cái tiểu tử ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng, dám can đảm khiêu khích chú kiếm sư liên minh. Chương 142, tới cửa khiêu khích, hạ. Kim Chí Minh đi tới đúc kiếm đại điện tầng thứ nhất, tìm tới thủ vệ hộ vệ hỏi một chút, nói là Phương Vân hơn một tháng liền đến, đã đi tầng thứ ba. Hắn nổi giận đùng đùng đi tới tầng thứ ba, hỏi một chút kia tên hộ vệ tiếc nhưng là đối Phương Vân ấn tượng rất sâu sắc, vội vàng nói qua nói, Kim sư huynh ngươi nói người này ta biết. Khục, nói lên cái này Phương Vân, tuổi còn trẻ, đều là nhị phẩm chú kiếm sư, còn phải cung chủ đại nhân triệu kiến, thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn nha. Hắn muốn là tầng thứ 6 giáp tam phòng ở giữa, lập tức liền giao 1 năm tiền thuê a. Thật là hù chết người. A. Kim sư huynh ngươi muốn tựa như là giáp một gian phòng a. Làm sao? Hai ngươi chịu được gần như vậy, hắn không có tìm ngươi đi luận bàn một chút. Tầng thứ 6 giáp 3. Kim Chí Minh nhướng mày, lập tức nghĩ từ bản thân có đôi khi ra, sẽ nghe tới trong phòng kia sẽ phát ra phanh phanh tiếng vang, chấn động đến toàn bộ hành lang đều loạn chiến, lúc ấy mình còn có chút kinh ngạc, không biết bên trong tại đúc cái gì kiếm đâu. Hừ, ta đang muốn đi gặp một lần hắn. Người này danh xưng ngoại môn đúc kiếm thiên tài, cũng không biết hắn có hay không bản sự kia. Kim Chí Minh mặt lạnh lấy, nhanh chân hướng về trong đại điện đi đến. Hộ vệ kia sững sờ một lát, đột nhiên kịp phản ứng, không được. Đây là Kim Chí Minh nhìn kia Phương Vân không vừa mắt, muốn lên cửa đi khiêu chiến a. Kim Chí Minh thế nhưng là nội môn đệ tử cũ, lại là lao tư cách nhị phẩm chú kiếm sư, hắn tới cửa đi khiêu chiến Phương Vân, thấy thế nào kia Phương Vân đều là phải ăn thiệt thòi. Hộ vệ kia nghĩ nghĩ, sợ náo xảy ra chuyện gì đến, ngay cả vội vàng lấy ra hạc giấy hướng mình người lãnh đạo trực tiếp đưa tin, sau đó theo sát tại Kim Chí Minh sau lưng liền đuổi theo. Phương Vân ngay tại lĩnh hội phong linh chi thuật, phải vì rèn đúc tu ma kiếm làm một chút chuẩn bị, chợt nghe ngoài phòng truyền đến một đạo thần niệm, "Phương Vân sư điệt, ta chính là nội môn Kim Chí Minh, nhị phẩm chú kiếm sư." Nghe nói sư điệt thông qua nhị phẩm chú kiếm sư, chuyên tới để đến nhà linh giáo. Phương Vân mở mắt, thần sắc khẽ động, cái này Kim Chí Minh ngự khí có chút bất thiện, xem ra cái gọi là linh giáo là đến khiêu khích. Không nghĩ tới Vương Bảo Bảo làm việc có phần có hiệu suất, nhanh như vậy liền cho mình kéo tới khiêu chiến người. Giơ lên lệnh phù vung lên, cửa phòng mở ra, chỉ thấy một tên khoảng 30 thanh bảo tu sĩ diện mục bất thiện đi đến, tu vi ước chừng trúc cơ sơ kỳ, hai mắt trên dưới hơi đánh giá, hỏi, ngươi chính là Phương Vân? Phương Vân nhẹ gật đầu. Nghe nói ngươi lúc một thanh thượng phẩm linh kiếm, thanh ta biểu đệ trung phẩm linh kiếm cho chặt hỏng. Còn có người đồn ngươi là ngoại môn đúc kiếm thiên tài, bây giờ nhi ta chính là tới tìm ngươi luận bàn, nhìn một chút ngươi đến cùng gánh không gánh chịu nổi như thế danh hiệu. Kim Chí Minh bệ vệ hướng trên ghế một cái, cậy mạnh nói. Phương Vân chỉ miệng mình, khoát tay áo, ra hiệu mình không cách nào nói chuyện, lấy ra giấy bút viết xuống một hàng chữ cho hắn nhìn, có thể, ngươi dự định làm sao so. Ngươi là câm điếc, ta nghe nói. Kim Chí Minh không khách khí nói, rất đơn giản, ngươi ta dùng đồng dạng vật liệu, các rèn đúc một thanh đồng dạng linh kiếm, sau đó song kiếm tấn công, xem ai hao tổn nhỏ, ai chiến thắng. Điều kiện này rất đẹp người. Cũng rất hà khắc, đồng dạng vật liệu rèn đúc đồng dạng linh kiếm, so liền là thuần túy đúc kiếm kỹ nghệ, này bằng với đoạn tuyệt Phương Vân dùng cách thức khắc dương trường tránh đoạn. Mà hắn Kim Chí Minh sống hơn 30 tuổi, chìm đắm tại đúc kiếm chi đạo bên trên thời gian so Phương Vân muốn lâu được nhiều, phương thức như vậy so tài đối với hắn rất có lợi, quả thực chính là khi dễ Phương Vân. Thấy Phương Vân trầm ngâm, Kim Chí Minh hừ lạnh một tiếng, ngươi có dám sao? Phương Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, viết xuống một hàng chữ, phải có tiền đặt cược, 5 khối ẩn linh tinh. Kim Chí Minh ra mặt co lại, 5 khối ẩn linh tinh thế nhưng là 500 linh thạch. Cái này Phương Vân khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ liền không sợ mình sẽ thua? Chợt đấy lòng của hắn nộ khí cuồn cuộn, lấy ra 5 khối ẩn linh tinh hướng trên mặt bàn quăng ra, nói, tốt. Vậy ta liền bồi ngươi cái này hoàng bao tiểu tử chơi một chút, ngươi tiền đặt cược đâu? Phương Vân lắc đầu, nâng bút viết xuống một hàng chữ, ta sẽ không thua. Kim Chí Minh giận quá thành cười, ha ha ha, thật cuồng khẩu khí, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao thắng ta. Vẫy tay một cái, lập tức tay áo ngọn nguồn bay ra một đống lớn đúc kiếm vật liệu, nói, chúng ta liền so đúc một thanh đơn giản nhất đơn thần thông phi kiếm đi. Giáp ba bên ngoài gian phòng tụ lại một đám người. Nguyên lai hộ vệ kia gọi tới cấp trên của hắn, chính là chấp pháp đường một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, kết quả đến thời điểm gian phòng đã quan bế, ngoài cửa dán ra một đạo tín hơi thở, trong phòng đang tiến hành đúc kiếm so tài, xin đừng quấy rầy. Thế là người liên can đành phải cùng tại cửa ra vào, chuẩn bị sẵn sàng nếu là nghe tới trong phòng phát sinh cãi lộn tiếng đánh nhau, bọn hắn liền chuẩn bị phá cửa mà vào. Kết quả bọn hắn tại cái này một các loại, nghe tới tin tức liền xúm lại không ít người xem náo nhiệt, trong đó đại bộ phận phân đều là nội môn đệ tử, bởi vì đây là tầng thứ 6 đúc kiếm đại điện. Bình thường ngoại môn đệ tử cũng vào không được. Uy, các ngươi nghe nói rồi sao? Là chúng ta nội môn Kim Chí Minh khiêu chiến ngoại môn Phương Vân, đây không phải lấy lớn lấn tiểu sao? Hắc, cái gì lấy lớn lấn nhỏ, hai người lại không phải luận võ, chỉ là tranh tài đúc kiếm, hai người đều là nhị phẩm chú kiếm sư, trình độ không sai biệt lắm mà. Nói cũng đúng. Bất quá các ngươi biết sao? Nghe nói Phương Vân rèn đúc một thanh thượng phẩm linh kiếm, để người cầm tới Lâm Thời Phường thị, nói là so Kim Chí Minh biểu đệ linh kiếm còn lợi hại hơn, đây không phải nói rõ đập phá quán mà. Kim Chí Minh kia biểu đệ liền chỉ vào chuyện linh kiếm kiếm miếng cơm đâu. Thế là liền cùng kia tiểu tử so, hắc hắc các ngươi đoán làm gì? Làm gì? Mấy người trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Kim Chí Minh biểu đệ thua rất thảm, đối phương linh kiếm hóa thân thanh xà, một ngụm kém chút đem hắn hóa hình hùng sư đầu cho cắn rơi, dọa đến hắn xám xịt đi.
cái gì? Thật lợi hại như vậy. Mấy người hít vào một hơi, Kim Chí Minh đúc kiếm trình độ rõ như ban ngày, hắn tại chú kiếm sư trong liên minh có thể sắp xếp tiến vào trung thượng, nghĩ đến hắn cho biểu đệ chế tạo linh kiếm phẩm chất tuyệt không thể kém, chỉ có như vậy linh kiếm lại lớn như thế bại, Phương Vân chế tạo linh kiếm lại nên gì cùng lợi hại a. Liên tại bọn hắn tại cái này sợ hai thán phục thời điểm, phía sau một tên chú kiếm sư liên minh tam phẩm chú kiếm sư hừ lạnh một tiếng, các ngươi đừng muốn ở chỗ này loạn nói nguyên phi tử, kia Phương Vân chưa xin chỉ thị liền tự tiện tại Lâm Thời Phường thị chào hàng linh kiếm, đây là đối chú kiếm sư liên minh cực lớn vũ nhục. Kim sư huynh đúc kiếm kỹ nghệ ta là biết đến, tuyệt sẽ không so kia cái gì Phương Vân hay là tròn mây kém, hắn chính là đại biểu chú kiếm sư liên minh đi khiêu chiến người này, ta tuyệt đối ủng hộ Kim sư huynh. Lúc trước nghị luận những người kia xem xét, nhất thời im bặt, nhận ra người này là nội môn tiếng tăm lừng lây ruộng hồng, đúc kiếm kỹ nghệ đủ để sắp xếp tiến vào thượng du, cùng Kim Chí rõ là hảo hữu chí giao, hiển nhiên nghe tới tin tức chạy đến làm hảo hữu cổ vũ động viên đến. Nhưng vào lúc này, cửa mở, mọi người tranh thủ thời gian vây lại. Chỉ thấy Phương Vân mỉm cười chắp tay đưa tiễn, Kim Chí Minh thần sắc trên mặt có chút mất tự nhiên, trên trán đều là mồ hôi, đối Phương Vân chắp tay xấu hổ cười nói, "Đa tạ Phương sư đệ chỉ giáo." Mọi người nghe xong đều là sững sờ, nội môn đệ tử quản ngoại môn đệ tử đều là gọi sư điệt ở giữa kém lấy một đời đâu. Hiện tại Kim Chí Minh quản Phương Vân gọi sư đệ, nghiễm nhiên là từ đúc kiếm kỹ nghệ bên trên thanh Phương Vân mang lên một cái có thể bình khởi bình tọa địa vị. "Kim sư huynh, đến cùng so tài kết quả như thế nào?" Duôn Hồng không nín được, vội vàng tách ra mọi người chen đến phía trước. Xem xét hảo hữu của mình đến, Kim Chí Minh trên mặt lúc đỏ lúc trắng, giơ lên một nửa linh kiếm đối với hắn nói, "Ta là bại, không bằng ngươi lại thử một chút đi." Nói xong xấu hổ vội vã rời đi, lưu lại Duộng Hồng đứng ở nơi đó sững sờ. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Kim Chí Minh lại chật vật như thế, kia một nửa linh kiếm chẳng lẽ là bị Phương Vân cắt đứt sao? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều kinh ngạc rơi vào Phương Vân trên thân, nhìn xem vị này dáng người cao, trẻ tuổi phải quả thực khó mà tin được sẽ là một tên đúc kiếm kỹ nghệ vượt qua nội môn đệ tử cũ nhị phẩm chú kiếm sư. Phương Vân chắp tay đối mọi người cười cười, liền quay người muốn khép lại cửa phòng, chợt nghe Duộng Hồng hét lớn một tiếng, "Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi thắng Kim sư huynh liền lợi hại, có gan ngươi lại đến cùng ta luận bàn một chút, ta thế nhưng là tam phẩm chú kiếm sư, ngươi có dám sao?" Phương Vân ánh mắt lóe lên một cái, mình nguyên lai là trình độ liền vượt qua nhị phẩm, hiện tại lại nắm giữ trận văn chi đạo, cùng một vị tam phẩm luận bàn một chút cũng không có gì, lớn không được thanh thắng tới tay vận linh tinh lại chuyển vận đến liền là. Nghĩ tới đây, nhẹ gật đầu, làm ra một cái mời tiến vào thủ thế. Vang một tiếng, mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Trẻ tuổi như vậy ngoại môn đệ tử dám khiêu chiến nội môn lão tư cách tam phẩm chú kiếm sư, giản làm cho người ta khó có thể tin a. "Hảo tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết hối hận hai chữ là thế nào viết." Duôn Hồng nổi giận đùng đùng trừng Phương Vân một chút, cất bước đi vào. Cửa gian phòng khép lại, lưu lại bên ngoài một đoàn miệng đại trường, kinh ngạc không thôi vây xem nội môn đệ tử. Chương 143, thanh danh dần hiện. Mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, có nói Duôn Hồng khẳng định sẽ thắng, cũng có nói Phương Vân có lẽ sẽ để Duôn Hồng ăn một chút thua thiệt, nhưng nói tóm lại, mọi người cũng không coi trọng Phương Vân. Dù sao Phương Vân trẻ tuổi như vậy, coi như lại có một ít đúc kiếm phương diện thiên phú, cũng căn bản không có thể thắng được tam phẩm chú kiếm sư Duộng Hồng. Hai người đi vào chính là một canh giờ, trong lúc đó trong phòng truyền ra một chút phanh phanh rèn sắt thanh âm, chợt không còn có mảy may thanh âm truyền ra. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, không biết đến trong xảy ra chuyện gì, liền ngay cả kia chấp pháp đường chấp sự cũng là sắc mặt phát chìm, không ngừng mà dạo bước. Dù sao bên trong thế nhưng là một vị nhị phẩm chú kiếm sư cùng một vị tam phẩm chú kiếm sư, nếu là hai người ở bên trong tư đánh lên, xảy ra điều gì nhiễu loạn, đối tông môn thế nhưng là tổn thất không nhỏ. Ngay tại mọi người trong lòng suy đoán, kia chấp pháp đường chấp sự nhịn không được liền muốn phá cửa mà hợp thời, đống nhiên cửa mở, Duôn Hồng mặt mũi tràn đầy đều là tiểu dung, xem ra phi thường vui vẻ đi ra, đối sau lưng đưa tiễn Phương Vân chắp tay cười nói, "Phương sư đệ à, lần này cùng ngươi trường học nghệ, đối ta đúc kiếm phương diện cảm ngộ phi thường lớn. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, vậy mà tư duy lớn mật như thế mới lạ, hai thần thông trận văn đều bị ngươi đúc tại một cái phôi mô hình bên trên, tin tưởng ba thần thông cũng sẽ không quá xa, sư huynh rất xem trọng ngươi u." Phương Vân chắp tay cười cười, làm thủ thế. Duôn Hồng kịp phản ứng, vội vàng nói, "A U, ngươi nhìn ta, đều quên ngươi xin nhờ sự tình." "Không có việc gì, đều bao tại trên người ta, quay đầu ta liền cùng kia lão Kim đi nói cùng, đều là hiểu lầm mà." Vũ bộ ngực, rất có mấy phân này nói, "Đều tại ta tính tình không tốt, sự tình đều không có làm rõ ràng liền tới tìm ngươi hưng sư vấn tội, Phương sư đệ ngươi sẽ không trách ca ca ta lộ mạng à?" Phương Vân cười khoát tay áo, "Hảo hảo, đây là không đánh nhau thì không quen biết, Phương sư đệ ngươi đúc kiếm kỹ nghệ ta là tâm phục khẩu phục, sau này chú kiếm sư trong liên minh ai còn dám chất vấn ngươi, ta lão điển cái thứ nhất phản đối." Duôn Hồng cười ha hả chắc tay, "Trở về đi. Trở về đi. Chúng ta ngày khác lại tự." Mọi người thấy cái này đầy nhiệt tình một màn, đều có chút mắt trợn tròn, trước một khắc còn hưng sư vấn tội, làm sao sau một khắc liền thân mật như hảo hữu rồi. Còn có Duôn Hồng luôn mồm đối Phương Vân đúc kiếm kỹ nghệ cực kỳ tôn sùng, chẳng lẽ hắn một cái tam phẩm chú kiếm sư cũng thua trận rồi. "Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi," đều là một mặt kinh ngạc. Kia Duôn Hồng vẻ mặt tươi cười, thấy cửa phòng đóng lại về sau, liền quay người muốn ly khai, lại bị chấp pháp đường vị kia chấp sự ngăn lại, hỏi hắn đến trong xảy ra chuyện gì. Duôn Hồng hít sâu một hơi, nhìn một chút vây xem mọi người thần sắc, hừ một tiếng, "Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, nói cho các ngươi biết, Phương sư đệ đúc kiếm kỹ nghệ cùng ta tại trọng bá ở giữa, ta cũng không có thua.
Bất quá Phương sư đệ tại đúc kiếm phương diện cùng ta giao lưu không ít tâm tư phải, đối ta có trợ giúp rất lớn, ta lão điền mặc dù là cái tính tình nóng nảy, nhưng ta bội phục nhất có bản lĩnh lại giảng nghĩa khí người, Phương sư đệ trong lòng ta chính là cái này. Thanh ngón tay cái dựng lên, các ngươi chờ coi đi. Sang năm hai cung lớn so sánh với, hắn tất nhất phi trùng thiên, trở thành chú kiếm cung ngoại môn thứ nhất đúc kiếm thiên tài. Dứt lời, bước nhanh mà rời đi. Mọi người một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Ruộng Hồng lại như thế khen ngợi Phương Vân, xem ra cái này ngoại môn thứ nhất đúc kiếm thiên tài danh hiệu xem như ngồi vững. Mọi người nghị luận rất lâu, cái này mới dần dần tán đi. Kia chấp pháp đường chấp sự liếc nhìn giáp ba cửa phòng, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc, đối hộ vệ thấp giọng nói, cái này Phương Vân ngươi không nên đắc tội, dụng tâm hầu hạ, như có chuyện gì, nhất định ngay lập tức nói cho ta.
Vâng, đại nhân.
Hộ vệ kia ngầm hiểu, liền vội vàng gật đầu. Nói đùa. Một vị từ từ bay lên đúc kiếm thần tinh ngay tại trước mặt, mình định bợ còn đến không kịp, sao dám lãnh đạo. Gian phòng bên trong, Phương Vân tung tung trong tay 10 khối ẩn linh tinh, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới xuất sư thuận lợi, chỉ là ứng đối hai vị chú kiếm sư, thế mà liền có như thế thu hoạch, xem ra chính mình không cần lo lắng luyện tập trận văn chế tạo hao tổn tài liệu, cái này 10 khối ẩn linh tinh dùng ít đi chút, tối thiểu có thể dùng tới 3 tháng, ở trước đó chỉ cần lại có một tên chú kiếm sư trước tới khiêu chiến, kia ẩn linh tinh liền lại có thể thắng được. Bất quá cùng Kim Duộng hai vị chú kiếm sư so tài, đối với hắn đúc kiếm kỹ nghệ tăng lên cũng là có lợi thật lớn. Nhất là kia Duộng Hồng, sử dụng đúc kiếm lý niệm cùng thủ pháp, cũng là rất có ý mới, cái này khiến Phương Vân khởi cùng chung chí hướng chi tình, thế là lưu thủ không có thang đối phương, mà là tại đúc kiếm phần sau trình bắt đầu cùng giao lưu lên đúc kiếm kỹ nghệ đến, để song phương đều là lớn có điều ngộ ra. Bằng không, bằng vào Phương Vân tại trận văn chi đạo bên trên lĩnh ngộ, thắng cái này Duộng Hồng cũng là vấn đề không lớn, hắn đối thủ chân chính hẳn là tứ phẩm chú kiếm sư. Cũng may mắn Phương Vân cùng cái này Duộng Hồng hóa thù thành bạn, chiếm được người này tán thành cùng cảm tạ. Về sau tại chú kiếm sư liên minh ủng hộ Phương Vân, trở thành hắn tại chú kiếm cung có thể tin cậy bằng hữu. Nay nửa năm sau, Phương Vân tiếp tục tại đúc kiếm trong phòng luyện tập trận văn chi đạo, nếm thử đem ba thần thông đúc tiến vào một cái phôi mô hình bên trong. Mà ẩn linh tinh quả nhiên không có từng đứt đoạn ngăn, không ngừng có chú kiếm sư đến nhà linh giáo, bất quá lại không phải tới khiêu chiến, mà là thành tâm thành ý đến luận bản, người tới nhất định dâng lên 5 mai ẩn linh tinh, sau đó có đại thu hoạch rời đi. Thậm chí kia Kim Chí Minh cũng không để mặt, có một ngày cũng đến nhà lại đến linh giáo, đồng thời quên hết ân oán trước kia, cuối cùng hài lòng trở về. Cái này khiến Phương Vân dở khóc dở cười, xem ra Ruộng Hồng sư huynh quả nhiên là vị thành thật người, hắn sau khi trở về giúp mình thổi suyệt, rốt cuộc không ai dám khinh thị mình, mà là ngược lại đến nhà thỉnh giáo. Ừ, như thế cũng tốt. Nửa năm này ở giữa những này chú kiếm sư nhiều lần đến nhà, ta tại đúc kiếm phương diện cảm nộ cũng là đột bay manh tiến vào khoảng cách hai cung lớn so còn có nửa năm, ta cũng nên cân nhắc tu ma kiếm nên như thế nào rèn đúc rồi. Phương Vân thủ bên trong nuốt nuốt một cái phôi mô hình, bên trong phi kiếm thuật, hóa hình thuật cùng cự lực thuật đã rèn đúc thành công, ba thần thông trận văn rốt cục dung hợp thành công. Dưới mắt không còn có lớn chướng ngại, chỉ còn ma sát chi linh phong linh chi thuật. Phong linh thuật nhưng là không như bình thường, nếu là không cách nào hoàn mỹ cùng trận văn dung hợp, tất nhiên dẫn đến cùng nguyên phượng kiếm nhất dạng thất bại, thời gian nửa năm muốn giải quyết thật có chút căng thẳng a. Phương Vân lắc đầu, cơm phải từng ngụm ăn, đúc kiếm kỹ nghệ cũng được một chút xíu tìm tòi, nóng vội là vô dụng. Nghĩ tới đây, hắn từ hồn phách trong tháp câu ra một con hồn phách, liền dự định bắt đầu luyện tập phong linh thuật. Đột nhiên vèo một cái, một con hạc giấy bay vào, miệng bên trong ngậm một phong thư. Gỡ xuống tin đến xem xét, nguyên lai là Vương Bảo Bảo gửi thư. Nói là ngoại môn không ít đệ tử đều tại mời hắn đúc kiếm, trong thư liệt ra riêng phần mình ra giá cùng yêu cầu, mời Phương Vân xét cân nhắc. Phương Vân mở ra xem, không khỏi ánh mắt sáng lên, chỉ thấy đúc kiếm thỉnh cầu khoảng chừng hơn 10 đầu, từ đơn giản nhất đơn thần thông linh kiếm đến tương đối phức tạp song thần thông linh kiếm, ra giá cũng là từ 300 linh thạch một mực tiêu thăng đến 1000 linh thạch một thanh. Tốt ngươi cái Vương bảo, thực có can đảm thay ta chào giá nha. Phương Vân cười lắc đầu, nơi này giá vị so với giá thị trường trọn vẹn lật 3 lần, quả thực tương đương với tam phẩm chú kiếm sư đi giá. Xem ra chính mình nửa năm này cùng các vị chú kiếm sư luận bản, đối thanh danh của mình đề cao rất lớn a. Tốt a. Vừa vận luyện tập phong linh thuật đối vật liệu tiêu hao rất nhiều, liền thuận tay cho bọn hắn chế tạo một chút linh kiếm, kiếm lấy một ít linh thạch đi. Phương Vân nhẹ gật đầu, đối với cái khác chú kiếm sư mà nói luyện tập nan đề, tại hắn nơi này giải quyết dễ dàng, có người xuất tiền, hắn chỉ cần động động tay là được, cớ sao mà không làm. Chương 144, các phương quan sát, thượng. Có chút âm u gian phòng bên trong, Tôn Sùng hỉ khỏe mắt rũ cụp lấy, tóc trắng phơ rối tung, trên mặt nếp nhăn xếp. Nhìn xem như là già mua mấy chục tuổi, lúc này ánh mắt có chút âm lãnh mà nhìn xem đối diện một tên thanh niên tu sĩ, hừ lạnh nói, "Hừ, ngươi còn biết trở về? Ngươi biểu đệ bị người hại chết rồi, ngươi cũng đã biết." Thanh niên kia tu sĩ tuổi gần 30, ngày thường một đôi mắt tăm rác, hai cái răng cửa có chút đột xuất, nhìn tướng mạo cùng Vương Kim Sơn có phần giống nhau đến mấy phần, cũng là mặt mũi tràn đầy hung tướng, chính là Vương Kim Sơn Phương Xa Đường ca Vương Hồng Động. Lúc này đối Tôn Sùng Hỉ vừa chắp tay, cung kính nói, "Biểu cứu chớ muốn tức giận, ta bên ngoài du lịch lúc, phát hiện một gốc ngàn năm linh mẫu cỏ." Đối chăn nuôi kia xả tình có lợi thật lớn, phí hết lớn một phen khí lực mới hài đến, bởi vậy chỉ hoãn một chút thời gian. Nói, đem một cái tinh mỹ hộp ngọc trình lên. Ngàn năm linh mẫu cỏ. Tôn Sùng Hỉ trong đôi mắt giàn mua quang mang lóe lên, vội vàng tiếp nhận đem mở ra, chỉ thấy trong hộp ngọc chính là dài bằng ngón cái một gốc linh thảo, phía trên linh lòng lánh, còn có từng tia mây mù quanh quẩn, tán phát ra trận trận kỳ dị hương khí. TT. Đột nhiên từ trong phòng trong mật thất phát ra từng đợt gào thét, cả phòng đều tại rung động, phảng phất có cái gì cự vật ngay tại đụng chạm lấy vách tường.
Biết, thứ này chờ một lúc liền đút cho ngươi ăn, ngươi cho lão tử trung thực một hồi đi.
Tôn Sùng hỉ lệ quát một tiếng, trong mắt hung quang lóe lên, một cỗ hung lệ sát khí xuyên thấu qua thần niệm truyền qua thứ.
Lập tức, gian phòng bên trong TT âm thanh dần dần yếu đi, kia cự vật rốt cục không ra tiếng.
Vương Hồng Động nhãn nhìn Tôn Sùng hỉ như thế hung lệ, trong lòng cũng không khỏi có chút buồn chồn, cuối cùng mình xuất ra cái này ngàn năm linh mẫu cỏ, nếu không biểu cứu nhất định sẽ đem cỗ này hung lệ chi khí vung đến trên người mình. Chỉ thấy Tôn Sùng hỉ khép lại hộp ngọc, hài lòng gật đầu, đối Vương Hồng Động thần sắc dừng một chút, nói: "Ngươi có như thế yếu tâm, ta cũng liền tâm lĩnh, ngươi cũng biết ta thọ nguyên chỉ có không đủ 10 năm, vì vậy sớm mấy năm làm cái chỉ hoãn thọ nguyên thiên vương, lại bắt đầu này ngàn năm sa tinh, định đem nó chăn nuôi thành một đầu thuốc rắn, đến lúc đó uống nó tinh huyết liền có thể tăng trưởng trăm năm thọ nguyên. Ta cả đời không có dòng dõi, ngươi cùng núi vàng chính là ta hậu nhân, vốn nghĩ tại ta quy thiên trước đó hảo hảo nâng đỡ hai ngươi một thành, để vương gia chúng ta một mạch tại tu tiên giới lớn mạnh thêm, dạng này cũng liền có thể xứng đáng ta kia số khổ tỉ tỉ, ai nghĩ đến núi vàng cái này hài nhi không có phúc, thế mà thật sớm liền đi."
"Ai?"
Nói đến đây, dụi mắt một cái, trong đôi mắt giản mua gạt ra mấy giọt nước mắt.
Vương Hồng Động không khỏi xấu não, vương gia chính là tu tiên gia tộc, tổ tiên từng ra qua một vị nguyên anh lão tổ, một trận khai chi tán diệp mấy chục ngàn người, về sau dần dần xuống dốc, hiện tại chỉ có nhân khẩu mấy ngàn người, mà trong đó có linh căn có thể tu tiên cũng bất quá giải rác mười mấy người, phân tán tại số môn phái. Bái tại chú kiếm môn chính là Vương Hồng Động cùng Vương Kim Sơn, cho nên Tôn Sùng Hỉ đối vương gia này hai vị tại chú kiếm môn tu hành đặc biệt chiếu cố, chính là hy vọng có thể có người nhất phi trùng thiên, cho vương gia trọng trấn huy hoàng. Đáng tiếc Vương Kim Sơn không đứng đắn, chỉ có Vương Hồng Động trở thành mầm tiên, cho nên Tôn Sùng Hỉ ở trong lòng đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Nghĩ tới đây, Vương Hồng Động vội vàng chắp tay nói, cháu trai cũng không phải là không tim không phổi người, trong lòng thường thường đọc lấy cứu cứu tốt, núi vàng bị người hại chết để cứu cứu khổ sở, cháu trai ta cũng là hận không thể đem người này tìm ra, ăn nó thịt uống máu hắn, mới có thể tiêu trong lòng cơn giận này. Tôn Sùng Hỉ trong mắt chợt lóe sáng, gật đầu nói, ngươi có như thế hiếu tâm cứu cứu rất vui mừng, kỳ thật người này ta đã cơ bản xác định là ai, lần này tìm ngươi đến chính là thương lượng đối sách.
Là ai?
Vương Hồng Động hai con mắt tam giác bên trong thả ra hung quang, có một chút đứng lên, ta cái này liền thay cứu cứu thanh người kia bắt giữ, cột vào trước mặt ngài xử trí.
Không cần kích động, không cần kích động.
Tôn Sùng Hỉ đưa tay đè lên, đợi cho Vương Hồng Động sau khi ngồi xuống, lúc này mới hai mắt nhíu lại, chậm rãi nói, người kia chính là Phương Vân.
Cái gật loài nào Phương Vân?
Vương Hồng Động giật mình, gần nhất hắn vừa trở về, liền từ chú kiếm sư liên minh nghe nói ngoại môn mới ra một vị đúc kiếm thiên tài tên là Phương Vân, người này tuổi còn nhỏ chính là nhị phẩm chú kiếm sư, đã ngay cả khiêu chiến mấy vị chú kiếm sư, liền ngay cả ruộng hồng đều đối với hắn tán thưởng có thừa. Có chút chú kiếm sư vòng vo tam quốc tử hỏi hắn, muốn hay không cũng đi chiếu cô kia tiểu tử, hắn lại có chút do dự bất định, dù sao hắn nhưng là bị lao tổ tuyển định mầm tiên, lại là tứ phẩm chú kiếm sư, thắng cố nhiên không có gì có thể vui, nếu là không cẩn thận thua, có thể đối mầm tiên thân phận lớn có ảnh hưởng, bởi vậy chỉ tính toán quan sát. Hiện tại nghe xong Tôn Sùng Hỉ nâng lên Phương Vân, lập tức có chút khẩn trương, sợ cứu cứu để cho mình đi tìm cái này Phương Vân phiền phức, liên lụy đến mình mầm tiên thân phận coi như hỏng. Tôn Sùng Hỉ gì cùng tay độc, xem xét hắn thần tình trên mặt, liền biết hắn suy nghĩ trong lòng, đưa tay đè lên, chậm rãi nói, đúng, chính là gần nhất danh tiếng đang thịnh cái kia Phương Vân.
Yên tâm đi, ta biết ngươi cố kỵ mầm tiên thân phận, không muốn đi tìm người này luật bàn, ta cũng đang định khuyên bảo ngươi, khoảng thời gian này không riêng không muốn tìm hắn để gây sự, còn muốn bày ra lấy thiện ý, coi như không thể cùng hắn trở thành bằng hữu, tối thiểu cũng đừng để hắn đối ngươi sinh ra ý.
Vương Hồng Động thở dài một hơi, nhưng chợt liền có chút không hiểu, hỏi vội, cái này là vì sao?
Tôn Sùng Hỉ liền đem cùng Phương Vân âm thầm giao thủ mấy lần cùng hắn nói một lần, sau đó ánh mắt lóe lên nói, người này lúc trước một cái bừa bãi vô danh bính cùng tập dịch, ngắn ngủi thời gian mấy năm liền có thể trở thành nhị phẩm chú kiếm sư, mà lại có hắn ở đây mấy lần, chú kiếm môn đều hao tổn rất nhiều đệ tử, ta hoài nghi tiểu tử này trên thân có cái gì bí mật.
Chỉ ít, kia ma sát cốc ma đạo truyền thừa làm không tốt liền rơi vào trong tay hắn, ta nghe một chút tin tức nói vị kia ma đạo tu sĩ chính là vị trận pháp đại sư, Phương Vân nếu không phải được phương diện này truyền thừa, khó mà giải thích hắn tại trận văn chi đạo bên trên đột bay manh tiến vào.
Ta không để ngươi tùy tiện động đến hắn, chính là trên người hắn còn có chút bí mật không có xem đấu, mặt khác thời cơ cũng không cho phép.
Như thế nói đến, cái này Phương Vân cũng là khả nghi, bất quá lấy cứu cứu ngài trưởng lao thân phận, trực tiếp đem hắn từ cung chủ nơi đó muốn tới làm đúc kiếm đồng tử liền xong, chẳng lẽ cung chủ không đáp ứng?
Vương Hồng Động nghĩ hỏi.
Tôn Sùng Hỉ tán thưởng nhìn hắn một cái, không sai.
Ngươi thế mà suy đoán nhanh như vậy.
Ta xác thực trước đó không lâu thăm dò cùng cung chủ nói, thế nhưng là cung chủ lại nói Đường Dần là sư phụ của hắn, mình không tiện làm chủ, để ta đi cùng Đường Dần thương lượng.
Hừ. Ngươi cũng biết bên trong tông môn nhất cùng ta không hợp nhau chính là Đường Dần kia lão hỗn đản, đúc kiếm trong liên minh lấy Đường thị cùng chúng ta Tôn thị nhất thủy hỏa bất dung, cung chủ mạch này hứa thị phản mà mọi việc đều thuận lợi, nhiều năm như vậy ba mạch thế chân bạc, người này cũng không thể làm gì được người kia, ta đi tìm Đường Dần muốn người này, hắn làm sao có thể đáp ứng?
Vương Hồng Động nhíu mày, chẳng lẽ nói,
chuyện của nơi này cũng không đơn giản như vậy.
Đương nhiên,
Phương Vân chỉ là một quân cờ, hắn bây giờ bị cung chủ cùng Đường Dần lợi dụng, kích động đúc kiếm liên minh nước đọng một đầm, xem ra là muốn đem cái này Phương Vân một đường Thanh Vân nâng đỡ, chờ hắn tại hai cung lớn so sánh với Nhất Phi Trùng Thiên, tại lao tổ trước mặt tranh một cái mầm tiên thân phận, từ đây Hứa Đường hai mạch liên thủ chèn ép chúng ta Tôn thị. Ngoài ra, ta còn thăm dò được, cung chủ cùng Lý Nhiên cùng gừng tiến vào hai vị Tây vực chú kiếm môn tu sĩ Kim Đan gần nhất đi được có phần gần, Lý Nhiên tìm cung chủ đúc kiếm, cung chủ vì hắn tuyển chọn năm tên thần hồn lớn mạnh đệ tử, kia Lý Nhiên chuyển xuống tu luyện thần niệm thái ớt luyện thần quyết, chuẩn bị cùng năm tên đệ tử đều đạt tới tầng thứ 3 về sau, liền muốn bắt đầu vì hắn đúc kiếm. Ta đã ở bên trong an cắm vào đinh một, mà Phương Vân thế mà cũng trúng tuyển, ta đoán chừng cung chủ tạm thời che chở Phương Vân, liền là bởi vì có Lý Nhiên tầng này yêu cầu a. Nói là trong vòng 5 năm không người nào có thể động kia Phương Vân. Vương Hồng Động không nghĩ tới sự tình lại phức tạp như vậy, xem ra cái này Phương Vân không riêng tự thân có bí mật, hơn nữa còn trở thành nhiều mặt đánh cờ quân cờ, cứu cứu xác thực không cách nào tùy tiện đối cái này Phương Vân hạ thủ a. Cứu cứu ngươi nói làm sao bây giờ a? Khi nào mới có thể đối kia Phương Vân động tay? Lại cùng các loại, đợi đến hai cung lớn so với sau chính là Quỳnh Vũ giới thám hiểm, nếu là Phương Vân nhất phi trùng thiên, nhất định có thể bị tuyển đi tham gia, đến lúc đó ngươi lấy mầm tiên thân phận khẳng định cũng có thể đi vào, ngươi ở bên trong tùy thời thành tiểu tử này bắt được, câu hồn phách của hắn tới gặp ta. Tôn Sùng Hỉ thâm trầm địa đạo. Chương 145, các phương quan sát, chúng. Chú kiếm cung Hứa cung chủ chỗ. Một sợi đàn hương chậm rãi dâng lên, Hứa cung chủ chắp tay sau lưng nhìn qua ngoài cửa sổ. Hứa Tịnh giao phúc thân nói, cha gọi nữ nhi đến đây không biết có chuyện gì. Hứa cung chủ hừ một tiếng, trong lòng ngươi còn có ta cái này cha. Hứa Tịnh giao trầm tư một lát, nói, nữ nhi trong lòng cha là khi còn bé che chở ta, xưa nay không để ta ăn bất luận cái gì thua thiệt cái kia khai sáng từ ái tốt cha, mà không phải đánh lấy yêu ta cờ hiệu, đem ta tùy ý gả cho người khác, làm cái gọi là giao dịch cha. Hừ, để ngươi gả cho Lý Nhiên chính là hại ngươi. Hứa cung chủ chợt xoay người, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem nàng, Lý Nhiên thế nhưng là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, nắm trong tay Tây vực chú kiếm môn tất cả tài nguyên, ngươi cùng hắn kết thân, chúng ta chú kiếm cung liền có thể cùng Tây vực chú kiếm môn sáp nhập, cha liền có tuyệt đối thế lực áp đảo khắp kiếm cung, từ đây liền có thể nhất thống chú kiếm môn, tới lúc đó ngươi làm đường đường chú kiếm môn trưởng môn nữ nhi, còn có ai dám khi dễ ngươi? Cái này không phải liền là giao dịch a? Hứa Tịnh giao trong mắt nổi lên nước mắt, che ngực bi thương mà nói, ngươi đều chưa từng có hỏi qua ta có hay không thích cái kia Lý Nhiên, ngươi chính là coi ta là thành một cái thương phẩm cầm đi giao dịch. Hứa cung chủ nghe vậy lại là thê lương cười một tiếng, không sai, ngươi nói đúng. Chúng ta người tu đạo tìm kiếm song tu bạn lữ đàm hà hỉ hoan không thích, hết thảy đều là vì truy cầu đại đạo vĩnh sinh, hết thảy đều là vì truy cầu lợi ích trao đổi, coi như ngươi thật cùng ngươi thích người cùng một chỗ, thế nhưng là hắn không cách nào cùng ngươi thường bạn gần nhau, không cách nào hộ ngươi bình an hạnh phúc, thậm chí trước ngươi mà đi, dạng này bạn lữ chỉ làm cho ngươi mang đến thống khổ, còn có cái gì dùng? Nói đến đây, ngữ khí trở nên bi thương, trong mắt cũng ẩn ẩn nổi lên lệ quang. Cha ngươi là đang trách mụ mụ không có cách nào cùng ngươi thường bạn gần nhau phải không? Ngươi là cảm thấy lúc trước cùng mụ mụ cùng một chỗ là cái sai lầm. Thậm chí, liền ngay cả ta xuất sinh cũng là sai lầm. Hứa Tịnh giao hai tay ôm vai, khoe miệng run nhẹ nhẹ mà nhìn xem hắn. Không sai. Ta hối hận lúc trước không nghe ngươi ra ra, không cố gia tộc phản đối cưới mụ mụ ngươi, nàng lúc trước chính miệng đáp ứng sẽ bồi ta một đời một thế, kết quả lại dồn bỏ lời thề trước ta mà đi. Nếu như lại một lần, ta nhất định sẽ lựa chọn đại gia tộc nữ nhân, dạng này chí ít sẽ không thụ dạng này đau khổ. Hứa cung chủ trong ánh mắt có nồng đậm thống khổ cuộn cuộn, nghiêm nghị nhìn xem Hứa Tịnh giao nói, ngươi bây giờ hận ta cũng được, không nhận ta cái này cha cũng được, ta đều là không hy vọng ngươi đi cha đường xưa, Lý Nhiên trước mắt là ngươi lựa chọn tốt nhất, ngươi có thể nếm thử tiếp xúc với hắn một chút, đợi cho Quỳnh Vũ giới thám hiểm về sau, lại đến nói cho ta lựa chọn của ngươi. Hứa Tịnh giao cắn răng hận hận nhìn xem hắn, lớn tiếng nói, ta là tuyệt sẽ không gả cho người này, tuyệt không. Mụ mụ ở đây, nhất định sẽ không đáp ứng. Nói xong che mặt khóc lớn ra bên ngoài chạy đi. Nữ nhi câu nói sau cùng để Hứa cung chủ trong lòng mềm nhũn, nghĩ thầm nếu là A Hun còn ở đó, lấy nàng nhu nhược tính tình, chắc là không đành lòng để cho mình như thế bức bách nữ nhi à. Nhưng nghĩ đến A Hun mất sớm mang đến cho mình to lớn thống khổ, hắn tâm địa lập tức cứng rắn như sắt, nghiêm nghị dùng thần niệm truyền âm qua, ngươi muốn đúc Nguyên Phượng kiếm tra cho phép ngươi hồ nháo, nhưng ngươi không muốn lại cùng Phương Vân lui tới, hắn tại ngươi phủ thượng đợi 3 ngày, việc này bị gừng tiến vào gặp được, đã truyền tiến vào Lý Nhiên trong tai, mặc dù Lý Nhiên rộng lượng không nói gì, nhưng nữ nhi già thanh danh tuyệt không cho ngươi bại hoại. Phương Vân chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, coi như tại đúc kiếm phương diện có chút thiên phú, coi như hắn trở thành lao tổ chọn chúng mầm tiên, hắn cũng vô pháp tại tu tiên đại đạo bên trên dài đi xuống đi. Ngươi như khư khư cố chấp, lại cùng kia tiểu tử lui tới, ta liền đáp ứng Tôn Sùng Hỉ lão già kia, Thanh Phương Vân đưa cho hắn làm đúc kiếm đồng tử, đến lúc đó kết quả sẽ như thế nào người cũng hẳn là rất rõ ràng. Hứa Tịnh giao dừng bước lại, toàn thân run lên, nàng tự nhiên biết kết quả sẽ như thế nào, Tôn Sùng Hỉ một mực hoài nghi Phương Vân cùng hắn cháu trai Vương Kim Sơn cái chết có quan hệ, nếu là Phương Vân rơi vào trong tay hắn, tuyệt đối 2-3 ngày liền sẽ bị hành hạ chết. Không nghĩ tới Tôn Sùng Hỉ lại nhưng đã quản cha muốn Phương Vân, mà cha sở dĩ không có đáp ứng, trừ có Lý Nhiên bên kia đúc kiếm yêu cầu, chỉ sợ còn có một tầng ý tứ chính là muốn nhìn mình nghe lời không nghe lời. Mà Phương Vân như bởi vì mình mà chết, kia thật đúng là cả một đời lương tâm bất an. Chẳng biết tại sao, nàng chợt nhớ tới dưới trời chiều, vị kia dáng người cao thanh niên đón dưới trời chiều núi, trên bóng lưng đều bị rải lên kim quang vàng rực bộ dáng. Trong nội tâm nàng không khỏi vì đó đau xót, vội vàng truyền âm, "Tốt, cha ta đáp ứng ngươi, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc cùng Lý Nhiên quan hệ, cũng sẽ cùng Phương Vân giữ một khoảng cách. Mời ngươi nhất thiết phải bảo hộ Phương Vân an toàn. Hứa cung chủ nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, trong lòng hận nói, Phương Vân a Phương Vân, nữ nhi của ta không tiếc một lần nữa cân nhắc cùng Lý Nhiên quan hệ, cũng muốn bảo vệ ngươi, xem ra Tịnh Giao trong lòng là thực sự có ngươi. Muốn thừa dịp nữ nhi đối với người này dùng tình còn không sâu lúc, mau chóng diệt trừ kẻ này. Nhưng rất nhanh liền nghĩ lại, thôi. Phương Vân hiện tại nhưng là một cái mấu chốt quân cờ, dùng đến xảo diệu lời nói, tác dụng khá lớn. Tịnh Giao chính là trúc cơ trung kỳ, rất nhanh liền có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, mà tiểu tử này coi như cấy ghép ngụy linh căn, tại con đường tu tiên bên trên cũng căn bản đi không xa, bọn hắn khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng lớn, đến lúc đó Tịnh Giao mình liền sẽ nhận rõ hiện thực này. Nghĩ tới đây, hắn cười nhạo lắc đầu, Phương Vân ngươi như đầy đủ thông minh, nhận rõ cân lượng của mình, không đối Tịnh Giao làm ý nghĩ xấu, ta chưa chắc không thể ra tay đưa ngươi từ Lý Nhiên cùng Tôn Sùng Hỉ trong tay cứu, thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Nhưng ngươi nếu dám ôm lấy ý nghĩ xấu, ta một đường đường tu sĩ kim đan, cũng không để ý tử mất thân phận, tự mình động thủ đưa ngươi xóa bỏ. Không người nào dám tùy tiện đánh nữ nhi của ta chủ ý. Hừ. Trong mắt hàn quang lóe lên. Khắc Kiếm Cung, Bạch Nhất Sơn chỗ. Bạch Nhất Sơn cùng Trắng Một Biển hai huynh đệ ngồi đối diện nhau. Trắng Một Biển nói, đệ, hai cung lớn so phương thức xác định, nội môn cùng ngoại môn đệ tử đều ra 30 tên, hết thảy ra 60 tên đệ tử, nói cách khác ngươi là ngoại môn đệ tử dự thi, đối thủ của ngươi là Chú Kiếm Cung 30 tên ngoại môn đệ tử. Cái này 30 tên đệ tử đều là thế nào tuyển ra đến? Bạch Nhất Sơn hỏi. Hai cung hình thức đều là giống nhau, riêng phần mình từ cung chủ quyển định 5 tên hạt giống tuyển thủ, còn lại 25 cái danh ngạch mở ra cho riêng phần mình nội môn sư phụ, từ mỗi người bọn họ tiến cử mình danh hạ ngoại môn đệ tử, đang trong quá trình tiến hành bộ tranh tài khảo hạch. Xem ra năm nay quy mô thế nhưng là lớn hơn rất nhiều a. Ta nhớ được lần trước hai cung lớn so, riêng phần mình chỉ là phái ra 10 tên đệ tử mà thôi. Bạch Nhất Sơn song quyền một nắm, trong mắt thoáng hiện lên vẻ hưng phấn, nói như vậy, lần này nhân số tăng nhiều, chính là vì Quỳnh Vũ giới thám hiểm tuyển chọn nhân tuyển rồi. Không sai, trong tay của ta đã cầm tới Chú Kiếm Cung ngoại môn 5 tên hạt giống tuyển thủ tư liệu, ngươi xem trước một chút. Trắng Một Biển đem một cái ngọc giản đưa tới. Chương 146, các phương quan sát, hạ. Bạch Nhất Sơn tiếp nhận ngọc giản, dán lên cái trán nhìn một lát, trong miệng thì thầm, Đàm Chí Đồng, Phương Vân, Đinh Một, Trung Văn Nhi, Triệu Vô Song, trước hai cái là nhị phẩm chú kiếm sư, phía sau ba cái đều là nhất phẩm chú kiếm sư. A, làm sao chỉ có Đàm Chí Đồng là uy tín lâu năm chú kiếm sư, nó dư bốn người đều là tân chú kiếm sư, mà lại trước hai vị Đàm Chí Đồng cùng Phương Vân cũng đều là xuất từ Trương Lập Hằng tòa hạ, ta nhớ không lầm Trương Lập Hằng thế nhưng là tân nội môn sư phụ, chú kiếm cung lúc nào đổi đường đi, không từ tư cách giả nhất phương quân sơn tọa hạ tuyển chủ yếu hạt giống tuyển thủ rồi. Nhìn xem Bạch Nhất Sơn kinh ngạc, Trắng Một Biển thản nhiên nói, giống như ta nhất quán cùng ngươi nói, bất luận chú kiếm cung làm sao đổi đường đi, ngươi chỉ cần quyết định trong này mạnh nhất đối thủ, chỉ cần có thể đánh bại hắn, những người còn lại cùng liền không đáng để lo. Nơi này lợi hại nhất chính là Đàm Chí Đồng. Bạch Nhất Sơn chỉ vào Đàm Chí Đồng danh tự. Đệ của ta, xem ra ngươi đoạn này thời gian chỉ lo phải khổ tu, căn bản cũng không có chú ý chú kiếm cung tin tức a. Trắng Một Biển lắc đầu, mặt khác lấy ra một cái ngọc giản đưa tới. Bạch Nhất Sơn tiếp nhận, hướng trên trán vừa kể sát, lập tức con mắt trợ to, trong miệng nói liên tục, không có khả năng. Cái này Phương Vân mới 21 tuổi liền thông qua nhị phẩm chú kiếm sư khảo hạch, còn được đến Hứa cung chủ triệu kiến, tự thân vì hắn cấy ghép một viên tiểu đỉnh trạng ngụy linh cả đủ vải này, chẳng lẽ không phải so năm đó ta cầm tới nhị phẩm khắc kiếm sư còn phải sớm hơn. Lại nhìn xuống, Trắng Một Biển gõ bàn một cái nói. Bạch Nhất Sơn tiếp tục nhìn xuống, càng xem con mắt trừng phải càng lớn, bên trong kỹ càng ghi chép Phương Vân hơn nửa năm này nội tại Đúc Kiếm Đại Điện bên trong nên đón các vị chú kiếm sư khiêu chiến, liên tiếp đánh bại nội môn Kim Dụng hai vị chú kiếm sư, theo thứ tự là nhị phẩm cùng tam phẩm, đồng thời tại nửa năm trước liền đúc ra thượng phẩm linh kiếm, tại Lâm Thời Phường thị đem Kim Chí Minh chế tạo trung phẩm linh kiếm trọng thương. Hiện tại người này tại toàn bộ chú kiếm môn chính là một ngôi sao đang mới nổi, danh xưng ngoại môn thứ nhất đúc kiếm thiên tài, cầu hắn đúc kiếm đệ tử quả thực có thể xếp thành đi. Bên trong ngọc giản trừ những tin tức này bên ngoài, còn kỹ càng ghi chép Phương Vân là như thế nào bái nhập chú kiếm môn, năm đó lại là bởi vì miệng không thể nói mà bị biếm thành bính cùng tập dịch, chỉ là khu mấy năm công phu, liền từ bừa bãi vô danh trở nên bộc lộ tài năng, kinh lịch có chút truyền kỳ. A, người này lúc trước cũng đi qua Ma Sắc Cốc, cùng Tiêu Toàn bọn người quen biết. Nhìn thấy đầu này tin tức, Bạch Nhất Sơn trong lòng không khỏi vì đó nhảy một cái, kết hợp trong ngọc giản Phương Vân diện mạo hình ảnh, nhớ mang máng lúc trước tựa hồ nhìn thấy qua người này, nhưng lúc đó tinh lực chủ yếu đều đặt ở Tiêu Toàn cùng Lý Bình Sơn bọn người trên thân, không có quá để ý cái này một vô danh tiểu tốt. Ừm, đây là một đầu rất đáng được chú ý tin tức. Trắng Một Biển gõ bàn một cái nói, thon dài lông mày mau dương dương, ta đề nghị ngươi tại hai cung lớn so sánh với, tìm một thời cơ chuyên môn khiêu chiến người này, khoảng cách gần quan sát hắn đúc kiếm kỹ nghệ, như có bất cứ dị thường nào ngươi đều ghi tạc trong lòng. Minh Bạch. Bạch Nhất Sơn nhẹ gật đầu, đôi môi thật mỏng nhíu một cái, người này có thể từ bừa bãi vô danh trở nên bộc lộ tài năng, nhất định phía sau có một ít bí mật không muốn người biết, hy vọng hắn không phải kia Ma Sắt Cốc hố ta một thanh gia hỏa. Như nếu là thật, ta tuyệt đối sẽ để hắn hối hận. Nói, bờ môi lạnh lùng nhếch lên. Tốt, ngươi xuất ra đầy đủ nghiêm túc thái độ, ta liền yên tâm, trên đời này còn không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì sự tình là hai chúng ta huynh đệ không cách nào mà đúng. Trắng một biển cười nhạt cười, lại lấy ra cái thứ ba ngọc giản, cái này một cái ngọc giản lại là đỏ nhạt chi sắc, tản mát ra dị dạng khí tức, đây là thiên ngoại phi tiên trận văn khắc họa chi pháp, ta hy vọng ngươi tại thừa 6 tháng cuối năm bên trong lĩnh hội minh bạch, ngươi sẽ tại hai cung lớn so sánh với tự tay rèn đúc ra một thanh thiên ngoại phi tiên, dạng này ngươi mới có thể hoàn toàn chắc chắn đánh bại cái này Phương Vân. Cái gã thua ngươi coi trọng như vậy người này. Bạch Nhất Sơn kinh hãi, chính hắn đã là tứ phẩm khắc kiếm sư, lấy tứ phẩm khắc kiếm sư đối chiến nhị phẩm chú kiếm sư Phương Vân, thấy thế nào thắng được đều là mình a. Trắng một biển lắc đầu, khi bắt nói, ngươi suy nghĩ một chút, Phương Vân nửa năm trước liền có thể cùng nội môn tam phẩm chú kiếm sư luận bàn cái ngang tay, mà lại nghe nói hắn lúc ấy liền có thể đem hai loại trận văn dung hợp lại cùng nhau, đợi đến sang năm hai cung lớn so lúc, thực lực của hắn chỉ sợ còn muốn càng mạnh. Mà ngươi như nắm giữ thiên ngoại phi tiên khắc họa chi pháp, ngươi khắc kiếm thực lực liền có thể đạt tới ngũ phẩm trở lên, nếu thật có thể tìm hiểu thấu đáo thiên ngoại phi tiên bên trong ẩn chứa ý chí chi lực, chính là lục phẩm cũng có thể. Ngẫm lại xem, như Phương Vân chính là ma sát trong cốc để ngươi thua thiệt thần bí nhân kia, ngươi nếu không xuất ra thiên ngoại phi tiên, ngươi cảm thấy ngươi còn có lực lượng thắng sao? Bạch Nhất Sơn nhớ tới ban đầu ở thần bí nhân kia truy pháp phía dưới chật vật đào tẩu, lập tức lại giận vừa hận, gân xanh trên trán đều bạo nhảy dựng lên, đây chính là hắn cả một đời sỉ nhục, song quyền một năm quát, ta minh bạch. Bất luận cái này đáng chết Phương Vân có phải là tên kia, ta đều coi hắn là thành người kia chuẩn bị, tuyệt không cho sơ thất. Ca, ngươi nói cho ta làm sao nắm giữ thiên ngoại phi tiên khắc kiếm chi pháp đi. Trắng một biển nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, thiên ngoại phi tiên lĩnh hội cực kỳ gian nan, cần phải chịu đựng thường người thường không thể chịu đựng chi gian khổ. Cho dù ngươi là ta thân đệ đệ, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi thật nghĩ tốt rồi. Ta nghĩ kỹ, ca ta cũng muốn giống như ngươi trở thành mầm tiên. Ta hiện tại làm được hết thảy đều là tại hướng cái mục tiêu này cố gắng. Ngươi có cái chiêu gì liền đều xuất ra đi. Bạch Nhất Sơn cắn răng một cái, cờ rốt rung động. Lần này là thực sự không thèm đếm xỉa. Lần này hai cung lớn so vô so trọng yếu, nói cái gì cũng không cho sơ thất. Tốt, thiên ngoại phi tiên bên trong ẩn chứa tử vong ý chí. Đây cũng chính là vì sao khi đối thủ đứng trước thiên ngoại phi tiên lúc sẽ bị sợ hãi tử vong một mực ngăn chặn, căn bản cũng không có lực lượng phản kháng. Đây mới là thiên ngoại phi tiên trô đáng sợ. Năm đó ta mới quan sát Lăng Tiêu kiếm bích lúc, liền trong lúc vô tình tiến vào một loại huyễn cảnh, ở trong đó kinh lịch 99 bên trong sợ hãi tử vong, cuối cùng kia thứ 100 loại tử vong sợ hãi ngay cả ta đều không thể chịu đựng, cái này liền dẫn đến ta khắc họa ra thiên ngoại phi tiên có cái này một tia thiếu hụt. Bạch Nhất Sơn không khỏi dùng mình một cái, ngay cả xưa nay ý chí cường đại ca ca đều không thể đối mặt tử vong sợ hãi, vậy nên ra sao trở đáng sợ à? Hiện tại ta liền đưa ngươi thần niệm dẫn vào trong đầu của ta, bồi ta cộng đồng một lần nữa kinh lịch kia 99 loại sợ hãi tử vong. Nhờ vào đó đến rèn luyện ý chí của ngươi, chỉ có khi ý chí của ngươi trở nên đủ cường đại, ngươi mới có thể nắm giữ thiên ngoại phi tiên rèn đúc chi pháp. Bạch Nhất Sơn sắc mặt trắng nhợt, vừa định nói lại suy nghĩ một chút, trắng một biển đã ánh mắt run lên, rồi ngón hướng về mi tâm của hắn điểm tới. A! Bạch Nhất Sơn một tiếng hét thảm, hai mắt đăm đăm, ý thức đã hoàn toàn bay vào trắng một biển não hải. Hắn lung lay đầu, phát hiện tại thường ngày mịt mờ sắc trời dưới, mình bị toàn thân trần trụi trói gô, bên cạnh có một tên hung thần đao phụ thủ, dưới đài đều là vây xem dân chúng. Loại thứ nhất tử vong sợ hãi lăng trì cái chết. Theo một tiếng nhàn nhạt lời thuyết minh truyền đến, Bạch Nhất Sơn hét thảm lên, kia hung thần đao phủ thủ cười gần tiến lên, rũa ra tiểu đao tại bộ ngực hắn nhanh chóng vạch một cái, cắt xuống một mảnh nhỏ thịt bỏ vào trong miệng, sau đó lại là vạch một cái, lại cắt xuống một mảnh nhỏ thịt ném đến dưới đài, bị vây xem dân chúng tranh đoạt. Toàn tâm thấu xương đau đớn để Bạch Nhất Sơn toàn thân run rẩy kịch liệt, theo từng mảnh thịt bị cắt lấy, hắn cảm giác tử vong của mình sợ hãi bị vô hình phóng đại, tựa hồ chết như thế nào đều chết không được. Mà nhất làm cho hắn khó chịu, là kia đao phủ thủ nhè răng cười cùng dân chúng reo hò tranh đoạt, tựa như gia vị vẩy vào trên vết thương của hắn. Để hắn đau đến không muốn sống. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, đây chỉ là loại thứ nhất tử vong sợ hãi, thật không biết phía sau 99 loại lại là cái dạng gì, mà kia thứ 100 loại tử vong sợ hãi liền ngay cả ca ca đều không thể chịu đựng, kia lại nên là gì chờ đáng sợ. Chương 147, nửa năm sau. Nửa năm sau. Phương Vân bàn đầu gối ngồi tại đúc kiếm trong phòng, nhìn trong tay một thanh phôi mô hình, hai mắt sáng ngời, sử xuất thần niệm như tơ tinh tế liếc nhìn. Một lát sau, lắc đầu, cái này phong linh thuật luôn cảm thấy có chút khiếm khuyết, hồn phách phong nhập trong đó không phải nóng nảy bất an. Chính là thoi thoát, đây vẫn chỉ là bình thường nhất hồn phách, nếu là đem tiêu cao cấp ma sát chi linh phong nhập, tất nhiên sẽ dẫn đến phong linh thuật cùng trận văn phù hợp bất ổn, tu ma kiếm coi như miễn cưỡng rèn đúc ra, uy năng cũng là lớn thụ ảnh hưởng. Vấn đề giống như trước tại lúc trước Hứa Tịnh giao rèn đúc nguyên phượng kiếm lúc cũng xuất hiện, kia nguyên phượng chân linh nóng nảy bất an, là bị Hứa Tịnh giao cách dùng quyết ngạnh sinh sinh ép tiến vào trận văn bên trong, lại thêm trận văn dung hợp bản thân liền chưa vững chắc, kiếm linh phản vệ, cái này mới đưa đến nổ kiếm. Hiện tại Phương Vân giải quyết trận văn dung hợp vấn đề, nhưng kiếm linh không cách nào làm được tâm linh tương thông. Cưỡng ép phong vào trận văn bên trong, chính là sẽ có dạng này tệ nạn. Nhíu mày, hắn thầm nghĩ, gần nhất nửa năm này, nội môn tương quan phong linh thuật ngọc giản đều bị ta mượn đọc lần, tuyệt đại đa số ngọc giản vẫn chưa đề cập như thế nào cùng kiếm linh làm được tâm linh tương thông, chỉ nói là điểm này tệ nạn cũng không phải là cái gì trở ngại, chỉ cần đem đúc thành sau linh kiếm thả trong đan điền chậm rãi ôn dưỡng, tích lũy tháng ngày cái kia kiếm linh dần dần liền sẽ cùng kiếm chủ người tâm linh tương thông. Biện pháp này đối với phổ thông phong linh chi kiếm cũng là có thể tiếp nhận, nhưng tu ma kiếm bản thân liền là thị sát cuồng bạo loại hình. Lại thêm đây chính là cao cấp ma sát chi linh, bản thân liền ẩn chứa cực kỳ cuồng mãnh táo bạo ý chí, cưỡng ép phong nhập chi pháp quả quyết không thể làm.
Mặt khác giải rác mấy cái ngọc giản mơ hồ đề cập như thế nào cùng kiếm linh làm được tâm linh tương thông chi pháp, lại là muốn từ thần niệm cường đại tu sĩ lấy thần niệm vài tòa tiếp theo huyết trận, sau đó kiếm chủ người thần niệm cùng kiếm linh cùng một chỗ bị phong nhập trong đó, tiến hành một phen liều mạng tranh đấu, nếu là kiếm chủ người cuối cùng có thể thuần phục kiếm linh, thì có thể làm đến tâm linh tương thông. Nhưng loại này phương pháp phi thường hung hiểm, kiếm linh hồn phách bản thân liền rất cường đại, bình thường đều sẽ qua kiếm chủ người thần niệm cường độ, nếu không có bảy trận tu sĩ từ bên cạnh hiệp trợ, kiếm chủ người thần niệm thường thường sẽ bị kiếm linh hồn phách nuốt chửng lấy. Bởi vậy loại phương thức này tại kia mấy cái ngọc giản bên trong cũng không tán thành, cũng chưa lưu lại bố trí huyễn trận phương thức, vẹn vẹn đề cập một chút, làm tham khảo mà thôi. Nô, cái này nhưng phiền phức. Phương Vân sờ sờ cái cằm, cười khổ thầm nghĩ, không nói đến dùng thần niệm bố trí huyễn trận phương pháp không biết, coi như biết lại từ đâu bên trong tìm một vị có thể tin cậy thần niệm cường đại người vì ta bảy trận đâu. Chợt nhớ tới cổ kiếm trong không gian vị kia tiên tôn sư phụ, hắn thần niệm khẳng định là đủ cường đại, nhưng chợt liền lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Đoạn này thời gian mình cũng không ít trốn vào cổ kiếm không gian, vì nghiên cứu phong linh thuật mà từ hồn phách trong tháp bắt lấy hồn phách, ngẫu nhiên còn lẩm bẩm, vị kia tiên tôn sư phụ tuyệt đối biết mình hiện tại kẹt tại cái gì khó xử, nhưng lại căn bản là không có hiện thân đề điểm, hiển nhiên là khinh thường tại phản ứng cái này thô thiện vấn đề, dứt khoát ném cho tự mình giải quyết. Thôi, xem ra đuổi tại hai cung lớn so trước nghĩ phải hoàn thành tu ma kiếm rèn đúc là không thể nào, bằng ta hiện tại đối với trận văn cùng chú kiếm thuật nắm giữ, coi như đối đầu tứ phẩm chú kiếm sư cũng chưa chắc sẽ thua, hay là đợi đến hai cung lớn so sau lại đến nghiên cứu đi. Nói không chừng trải qua lớn so ma luyện, ta có thể nghĩ đến một loại nào đó biện pháp giải quyết phong linh thuật vấn đề cũng nói không chừng đấy chứ. Phương Vân lắc đầu, đem cái này nan đề tạm thời quên hết đi. Trải qua một năm này đúc kiếm tu hành, tu vi của hắn có tăng trưởng lớn, đã đạt tới luyện khí 9 tầng trung đoạn, cách đột phá đến luyện khí 10 tầng đã không xa. Thần niệm phương diện đề cao càng thêm to lớn, cả ngày lẫn đêm đều dùng thần niệm như tơ nghiên cứu trận văn chi đạo, hắn hiện tại thần niệm hiện tại nhiều nhất có thể hóa thành nghìn đạo tơ mỏng, dọc theo trăm trượng khoảng cách, thao túng điều khiển như cánh tay, tin tưởng liền là chống lại trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, thần niệm phương diện khác biệt cũng không lớn. Về phần hỗn nguyên càn khôn truy pháp cũng là càng lô hỏa thuần thành, hiện tại rèn tinh thiết đã có thể một hơi đập tốt nhất ngàn truy mà không cảm thấy mảy may mệt mỏi, tinh thiết độ tinh khiết càng là đạt tới 8 thành lấy thượng phẩm chất, cái này nghiễm nhưng đã đạt tới nội môn tinh anh tiêu chuẩn. Phải biết, nội môn tinh anh cơ bản đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, bọn hắn lấy cường đại tu vi rèn tinh thiết mới có thể làm đến 8 thành lấy thượng phẩm chất, mà Phương Vân lại lấy luyện khí 9 tầng liền có thể làm đến, sát lại chính là hỗn nguyên càn khôn truy cường đại. Bất quá tiên tôn sư phụ lại chưa truyền cho hắn công pháp mới cùng truy pháp, vẫn luôn là trước hai thiên, tức hỗn nguyên nhất khí công trước hai bước đồ kỳ cùng hỗn nguyên càn khôn truy trước 12 chiêu. Xem ra nếu không thể đột phá đến trúc cơ kỳ, tiên tôn sư phụ cũng sẽ không lại cho mình đến tiếp sau bí tịch. Chú kiếm thuật phương diện đề cao lớn nhất, gần nhất một năm không ngừng tiếp đúc kiếm đơn đặt hàng, cơ hồ 2-3 ngày liền sẽ chế tạo ra một thanh linh kiếm, làm cho Phương Vân chính mình cũng nhớ không rõ hết thể chế tạo bao nhiêu thanh. Duy nhất biết đến chính là mình chú kiếm thuật đột bay manh tiến vào, hiện tại chế tạo một thanh đơn thần thông phi kiếm, cơ hồ nhắm mắt lại đều có thể hoàn thành, liền ngay cả trước kia cảm thấy tương đối khó song thần thông linh kiếm, cũng cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Cửu khiếu tinh diệu quyết tu luyện bởi vì tại trong mật thất không cách nào tiếp xúc đến tinh quang, một năm này là đỉnh trệ trạng thái, nhưng đúc kiếm cần phải không ngừng rèn sắt, thông qua luyện tập hỗn nguyên càn khôn truy, Phương Vân nhục thân chi lực hay là không ngừng tăng trưởng, đối với đả thông thứ nhất khiếu huyệt cũng đưa đến tác dụng không nhỏ, dẫn đến bây giờ cách đột phá chỉ kém một kia, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Ừm, thật sự là rất chờ mong thứ nhất khiếu huyệt đả thông, nhục thể của ta chi lực sẽ tăng cường đến loại trình độ nào a? Phương Vân sờ sờ cái cằm, trong lòng có chút chờ mong. Tiến hành lần này trải vuốt tổng kết về sau, hắn tự giác một năm này bế quan thu hoạch khá lớn. Nhìn thời gian đã đến, lại tại cái này đúc kiếm trong phòng dừng lại xuống dưới cũng không có ý nghĩa quá lớn, khoảng cách hai cung lớn so tổ chức còn có 3 ngày, cũng nên ra ngoài làm quen một chút đối thủ, làm một chút chuẩn bị. Thế là tiện bào tay áo vung lên, đem bàn điều khiển bên trên tất cả vật liệu cùng rèn linh kiếm nhất cổ nao nhi đều thu tiến vào trong túi trữ vật, sau đó ngọc y vung lên, đem đúc kiếm thất cửa mở ra, đang muốn cất bước đi ra ngoài, đột nhiên hơi sững sờ. Chỉ thấy tầng thứ 3 thủ vệ một mực cung kính đứng tại cửa ra vào, trải qua hơn 1 năm ở chung, Phương Vân biết hắn gọi Tiền Hà, chính là một tên nội môn đệ tử cũ. Tu vi tại luyện khí hậu kỳ, liền đối với hắn chắp tay. Tiên Tiết Thả vội vàng chắp tay hoàn lễ, cười nói: "Phương sư đệ ngươi có thể tính xuất quan, ngươi thật là bảo trì bình thản a." Sau 3 ngày chính là hai cung lớn so, đệ tử khác đã sớm gấp đến độ đứng ngồi không yên, ngươi thế mà một mực đợi đến một năm đúc kiếm kỳ đấy. Hắc hắc, bội phục, bội phục. Phương Vân nhịn không được cười lên, người khác sốt ruột là trong lòng không chắc, mà mình một năm qua này chính là tại khổ tu chú kiếm thuật, có đôi khi vì cân nhắc một cái đúc kiếm chi tiết, cơ hồ không ngủ không nghỉ mấy ngày, phản phục làm thí nghiệm. Quan vật liệu phí đều tiêu hao hơn 10.000 linh thạch, trong đó gian khổ chỉ có chính mình biết. Như chính mình dạng này, công phu đều dưới tại bình thường, càng là tới gần lớn so, ngược lại càng là bình tĩnh, cuối cùng có thể lấy được cái gì thành tích, trừ một tia vận khí bên ngoài, càng nhiều đều là ngày thường cố gắng nhập ra, lâm thời ôm chân Phật tuyệt đối không thể lấy. Thấy Phương Vân một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng, Tiền Thà càng là trong lòng kính nghệ, cười ngón tay cái dựng lên, xem ra Phương sư đệ là đã tính trước, cái kia sư huynh liền rửa mắt mà đợi. Cái này không. Cung chủ đại nhân triệu tập, mệnh tất cả đệ tử dự thi lập tức tiến về chủ phong nghị sự đại điện, cung chủ đại nhân muốn tuyên truyền giảng giải quy tắc tranh tài. Phương Vân trong lòng hơi động,
10 năm một lần hai cung lớn so rốt cục liền muốn bắt đầu, chiến thắng một phương liền có thể đạt được lĩnh hội Lăng Tiêu kiếm bích tư cách, một trận chiến này mình nhất định phải biểu hiện tốt một chút a. Mạnh theo kích động, Phương Vân nhẹ gật đầu, liền theo Tiền Thà hướng đúc kiếm đại điện bước ra ngoài. Chương 148, lớn so trước, thượng. 18 tháng 9, chính là kim thu. Nương theo lấy gió thu trận trận, chú kiếm môn đầy khắp núi đồi cây phong biến thành một mảnh kim hoàng, chỉ thấy khắp nơi răng đèn kết hoa, các đệ tử đều thay đổi bộ đồ mới, một phái ngày hội điện lễ long trọng khí phái. Chính là 10 năm một lần hai cung lớn so. Đây là thuộc về chú kiếm môn tự thân long trọng điện lễ, từ vài ngàn năm trước chú kiếm môn vì Lăng Tiêu kiếm trên vách truyền thừa phân làm hai phái, một phái tôn trọng đúc kiếm chi thuật, một phái khác tôn trọng khắc kiếm chi thuật, hai phái vì riêng phần mình đạo thống tranh đấu không ngớt, càng ngày càng nghiêm trọng, liền chia chú kiếm cung cùng khắc kiếm cung, cũng ước định mỗi 10 năm tiến hành một lần lớn so, tranh đoạt đối Lăng Tiêu kiếm bích lĩnh hội quyền. Tranh đấu mấy ngàn năm, hai phái lẫn nhau có thắng bại, ai cũng áp đảo không được ai, mà thông qua loại này cạnh tranh, ngược lại hiện ra không ít thiên tiêu, toàn bộ chú kiếm môn phát triển không ngừng, đối ngoại thanh danh ngày long. Trấn phái Nguyên Anh lão tổ nhìn ra trong đó lợi ích, dứt khoát cổ vũ hai phái tiếp tục bảo trì loại tranh đấu này, cũng từ hai cung lớn so sánh với đem chỗ hết tài năng tân tú liệt vào mầm tiên, tự mình cho chỉ điểm. Kể từ đó, trừ hai cung tranh đoạt Lăng Tiêu kiếm bích quan sát quyền bên ngoài, trẻ tuổi đệ tử càng là vót nhọn đầu chen tiến vào dự thi danh sách, liền vì hảo hảo biểu hiện ra một phen, nói không chừng sẽ có được vị tiên Nguyên Anh lão tổ ưu ái, chọn làm mầm tiên đâu. Giờ này khắc này, Phương Vân một thân mới tinh thanh bảo, eo đeo chú kiếm cung ngoại môn lệnh bài, đang đứng tại 30 tên dự thi trong ngoại môn đệ tử ở giữa, thân hình như tiêu thương thẳng, hai mắt sáng ngời có thần, khí chất có chút hơn người. Tại hắn trái là lần này ngoại môn dẫn đội Đàm Chí Đồng đại sư mình, phải là cùng mình quan hệ có phần gần Vương Bảo Bảo, hắn thông qua sư phụ tiến cử, cũng thuận lợi trúng tuyển dự thi danh sách, nó dư triệu vô song, Trung Vàng Nhi, Đinh Một cùng đệ tử hạt giống thì tản mát tại trong đội ngũ. Cái này chính là cung chủ đại nhân ý tứ, năm tên đệ tử hạt giống chính là nội bộ sai khiến, đối ngoại cũng không cần biểu hiện ra, để tránh dẫn tới khắc kiếm cung nhằm vào, cho nên năm người liền lẫn vào 30 người trong đội ngũ. Nhưng tranh tài bài binh bố trận thì giao cho dẫn đội Đàm Chí Đồng cùng giải quyết nó dư 4 người thương nghị. Phương Vân ánh mắt nhìn về phía cách xa nhau không xa khắc kiếm cung 30 tên ngoại môn đệ tử, chỉ gặp bọn họ người người tinh thần phân chấn, ánh mắt bên trong đều lóe ra chờ mong, tuổi tác cũng phần lớn tại 20 đến 30 tuổi ở giữa, cả đám đều đem ánh mắt bất thiện ném đi qua, tại chú kiếm cung bên này không ngừng liếc nhìn. Mà chú kiếm cung đệ tử cũng tại làm lấy chuyện giống vậy, đều đưa ánh mắt về phía đối diện, ngẫu nhiên cùng ánh mắt của đối phương lăng không chạm vào nhau, lập tức đều lóe ra lạnh thấu xương chiến ý, không ai phục ai. Phương sư đệ, ngươi xem trọng, trái thứ nhất, kia một bộ áo trắng chính là khắc kiếm cung số một hạt giống Bạch Nhất Sơn, hắn trước ngươi gặp qua, tư liệu cũng là cặn kẽ nhất, ta liền không nhiều giới thiệu, duy một nhắc nhở ngươi chính là Bạch Nhất Sơn tại hắn ca ca trắng một biển chỉ điểm, gần nhất nửa năm một mực bế quan tu luyện, cũng không biết đang tu luyện cái gì lợi hại chú kiếm thuật, gặp gỡ hắn ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận a. Vương Bảo Bảo ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì. Phương Vân khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Bạch Nhất Sơn trên thân, chỉ thấy người này hơn một năm không gặp, khí chất trở nên càng réo rắt tuấn nổ, cũng là như tiêu thương đứng ở nơi đó. Toàn thân giống như tản ra hàn khí, đệ tử còn lại đều cùng hắn hơi kéo ra một chút khoảng cách, không người dám đứng tại bên cạnh hắn. Bạch Nhất Sơn tựa hồ cảm nhận được Phương Vân ánh mắt, bá một chút đem ánh mắt quan tới. Cùng Phương Vân ánh mắt đụng nhau một khắc, Phương Vân lập tức cảm thấy lạnh thấu xương sát ý, không khỏi trong lòng thất kinh, thật là lợi hại sát ý a. Lần trước tại Ma Sát Cốc cùng hắn một trận chiến lúc, sát ý của hắn còn không có như thế lạnh thấu xương, làm sao hơn một năm không gặp, càng trở nên như thế lạnh thấu xương. Phương Vân âm thầm nhíu mày, đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt, mơ hồ cảm giác Bạch Nhất Sơn trải qua trắng một biển chỉ điểm về sau, hẳn là có trọng đại đột phá, khó mà nói là thần niệm phương diện hay là đúc kiếm kỹ nghệ phương diện, mình như gặp gỡ hắn thật phải cẩn thận đề phòng. Bạch Nhất Sơn đang ánh mắt cùng Phương Vân va chạm về sau, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, khẽ gật đầu, tựa hồ tại cùng Phương Vân chào hỏi. Hừ, gia hỏa này thanh ta liệt làm mục tiêu. Phương Vân sầm mặt lại, xem ra chính mình tại chú kiếm cung biểu hiện đã chuyển vào này người trong hai, hắn đây là đem mình làm có thể nghiêm túc đối đại đối thủ đối đãi. Phương Vân nắm đấm một nắm, cũng hướng về phía Bạch Nhất Sơn có chút gật đầu, đã trận này giao thủ không cách nào tránh khỏi. Vậy hắn tuyệt không hy vọng tại ngay từ đầu khí thế bên trên liền bại bởi đối phương. Cái này Phương Vân ngược lại có gan, ta cũng có chút chờ mong cùng hắn chơi một chút. Bạch Nhất Sơn nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng hồi tưởng lại gần nhất nửa năm tại ca ca trắng một biển nghiêm ngặt huấn luyện phía dưới, kia 99 bên trong đáng sợ nhất tử vong sợ hãi mình vẹn vẹn chỉ kiên trì 77 loại, miễn cưỡng xem như nắm giữ tử vong ý chí, vừa mới đủ thanh thiên ngoại phi tiên rèn đúc ra. Bất quá dù vậy, mình chế tạo thiên ngoại phi tiên uy lực cũng sẽ lớn hơn trước đó mượn trắng một hải chi tay khắc họa trận văn chi lực. Lần trước quy tắc tranh tài cùng lần này khác biệt, văn so cùng võ so là tách ra, nói cách khác trước thông qua đúc kiếm văn so, lại cái khác xuất ra linh kiếm võ so, cho nên hắn sử dụng chính là trắng một hải bang hắn khắc họa tốt thiên ngoại phi tiên. Mà lần này thì lại khác, văn so cùng võ so hợp mà vì một, võ so sử dụng linh kiếm nhất định phải là phía trước văn so đúc tạo nên linh kiếm, ai mạnh ai yếu dùng mình tại chỗ chế tạo linh kiếm nhất thử cao thấp. Kể từ đó, hắn liền không cách nào mưu lợi sử dụng trắng một biển khắc họa thiên ngoại phi tiên, chỉ có thể tự mình tại chỗ rèn đúc ra. Nhưng chỗ tốt là mình chế tạo thiên ngoại phi tiên cùng tự thân cảm ứng càng mạnh, uy lực bên trên cũng sẽ không giảm yếu bao nhiêu. Phương Vân, hy vọng ngươi vận khí không tệ, có thể nhịn đến cùng ta so tài, ta sẽ để cho ngươi nếm thử thiên ngoại phi tiên đáng sợ tư vị. Bạch Nhất Sơn trong lòng cười lạnh, Nghĩ tới kêu 77 loại tử vong sợ hãi sẽ tại đối phương trong đầu đùn đùn kéo đến, hắn liền có loại thi ngược thoải mái, thật muốn tận mắt nhìn xem tự thân trải qua thống khổ phóng đại vô số lần về sau, trên người đối thủ tái hiện a. Kia Bạch Nhất Sơn nhìn ánh mắt của ngươi không đúng lắm, Phương Vân ngươi nhưng hãy cẩn thận a. Ngươi thế nhưng là chúng ta lần này ngoại môn dự thi hạt giống bên trong hạt giống, ta sẽ tận lực an bài ngươi trễ một chút gặp gỡ Bạch Nhất Sơn. Đàm Chí Đồng cũng phát giác Bạch Nhất Sơn để ý, đưa tay vỗ vỗ Phương Vân bả vai. Phương Vân nhẹ gật đầu, đối Đàm Chí Đồng cảm kích cười một tiếng, nói đến Đàm Chí Đồng cùng Vương Bảo Bảo đều là mình lần này dự thi bảo hộ, không có hai người bọn họ từ bên cạnh hiệp trợ, cũng sẽ không cầm tới khắc kiếm cung phương diện tình báo chính xác. Lý Tiêu, Đoàn Thụy, Triệu Linh Chi, Hồng Tiểu Vũ, bốn người này chính là còn lại bốn tên hạt giống tuyển thủ. Phương Vân ánh mắt theo thứ tự từ cái này bốn người trên thân đảo qua. Chỉ thấy Lý Kiêu thân hình cao lớn, chính là một tên mặt mọc đầy râu tên lỗ mãng, ánh mắt nhìn quanh lúc tinh long lánh, tu vi chính là luyện khí 10 tầng, tam phẩm khắc kiếm sư. Đoàn Thụy chính là một tên vóc người trung đẳng, tướng mạo có chút thật thà trung niên tu sĩ, tu vi là luyện khí 10 tầng, nhị phẩm khắc kiếm sư. Triệu Linh Chi chính là một tên khí khái hào hùng hiên ngang tiểu nữ, một thân phấn áo đem hiểu điệu cao dáng người tôn lên hết sức vũ mị, tu vi chính là luyện khí 9 tầng, tam phẩm khắc kiếm sư. Hồng Tiểu Vũ lại là một tên dáng người linh lung tiểu nhân tiểu nữ, mặc một bộ áo vàng, trải lấy hai con đen lung liếng bím tóc, môi hồng răng trắng, có chút mỹ mạo, bất quá so với Triệu Linh Chi khí khái hào hùng hiên ngang, nàng càng nhiều một chút đáng yêu, nhưng tu vi lại là luyện khí 11 tầng, tứ phẩm khắc kiếm sư. Có lẽ cảm nhận được Phương Vân ánh mắt, Hồng Tiểu Vũ quay đầu nhìn thoáng qua, phun ra đầu lưỡi làm cái mặt quỷ, hơi có chút lẩm ngậm. Phương Vân vội vàng rời đi chỗ khác ánh mắt, trong lòng lại là hừ lạnh một tiếng, tuyệt sẽ không bởi vì Hồng Tiểu Vũ như thế nghịch ngợm mà buông lòng cảnh giác. Vương Bảo Bảo cho trong tình báo của hắn đặc biệt vòng ra, nàng này chính là khắc kiếm cung gần đây toát ra hắc mã, thực lực đuổi sát sắp xếp vị thứ nhất Bạch Nhất Sơn, cụ thể tin tức không biết, tựa như đột nhiên trống rỗng toát ra, để hắn nhất định phải cẩn thận nàng này. Khắc kiếm cung lần này tinh nhuệ ra hết, cái này mấy tên đệ tử hạt giống đều không thể coi thường được, đệ tử khác cũng tuyệt không thể khinh thị, ai cũng không biết bên trong có thể hay không còn ẩn giấu đi giả heo ăn thịt hổ đối thủ. Phương Vân trong lòng thầm nghĩ. Chương 149, lớn so trước, chúng. Sư tỷ, ngươi nói đối diện những cái kia chú kiếm cung trong hàng đệ tử, ai mới là lợi hại nhất? Hồng Tiểu Vũ nháy đen lung liếng mắt to, nhỏ giọng hỏi bên cạnh Triệu Linh Chi. Triệu Linh Chi một đôi mắt đẹp từ đối diện chậm rãi đảo qua, tại Đàm Chí Đồng trên thân có chút ngừng một chút, thấp giọng nói, ta nhìn kia tướng mạo có chút cũ thành đệ tử tựa hồ là bọn hắn lĩnh đội, hắn hẳn là rất lợi hại. Kỳ hỉ, sư tỷ ngươi đoán sai đi. Lợi hại nhất chính là kia cái vóc dáng cao cao gầy gò, một đôi mắt rất sáng ra hỏa, hắn vừa rồi nhìn ta một chút, ta cảm giác hắn thần niệm rất cường đại. Hồng Tiểu Vũ miệng nhỏ nhếch lên, dùng ánh mắt hướng Phương Vân phương hướng ra hiệu một chút. Triệu Linh Chi theo hướng bên kia xem xét, lại là mỉm cười, tốt ngươi cái tiểu ni tử, là không phải là bởi vì người ta nhìn ngươi một chút, ngươi đã cảm thấy hắn rất lợi hại à nha? Không phải, cái này thực sự là cảm giác của ta, sư tỷ ngươi biết bởi vì ta tu luyện đặc thù công pháp, cảm giác của ta luôn luôn rất chuẩn. Hồng Tiểu Vũ tuyết trắng khuôn mặt hơi đỏ lên, vội vàng giải thích nói. Được rồi, có phải là thật hay không đến kịch liệt, còn đối đãi sẽ lên trận biểu hiện, ta nhìn hắn còn trẻ như vậy, hy vọng cửa thứ nhất hắn có thể thuận lợi thông qua đi. Triệu Linh Chi cười như không cười thấp giọng trêu ghẹo. Uy, Phương sư đệ. Đối diện hai cái mỹ nữ lao hướng ngươi bên kia nhìn, chính ở chỗ này thầm thầm thì, có phải là coi trọng ngươi à nha? Vương Bảo Bảo một đôi tặc nhãn quay tròn loạn chuyển, nhìn ra mánh khóe, hướng Phương Vân nhỏ giọng nói. Phương Vân hiện tại thần niệm cường đại có thể so chúc cơ kỳ tu sĩ, tự nhiên sớm đã đem đối diện chưa thêm che giấu tiếng nói cho nghe cái thanh thanh sở sở, lúc này cười nhạt một tiếng, cũng không có làm nhiều biểu thị, bất quá trong lòng lại âm thầm đối cái này Hồng Tiểu Vũ lưu ý tới, có thể thông qua đặc thù nào đó công pháp mà cảm ứng được mình thần niệm cường đại, cái này hồn nhiên thiếu nữ chỉ sợ là có chút địa vị. Nơi đây chính là Khắc Kiếm Cung chủ phong bên trên trừ ra một cái hùng vĩ luyện võ trường, ước chừng ngàn trượng phương viên, dự thi chú kiếm cung cùng Khắc Kiếm Cung đệ tử liền ở vào luyện võ trường trung ương. Tại bọn hắn bên ngoài thì từng vòng dựng lên quan sát đài cao, mỗi một tầng đều có thể chứa đựng hơn 1000 người, trọn vẹn 10 tầng đài cao, lúc này đen nghịt ngồi đầy người, chính là hơn 1 vạn người. Nơi này đại bộ phận phân đều là chú kiếm môn đệ tử, bởi vì hai cung lớn so chính là 10 năm một lần tịnh hội, một ngày này cả cái tông môn tất cả hoạt động tạm dừng, 9 thành 9 đệ tử đều chạy đến xem thi đấu. Còn lại đệ tử tinh anh thì bị phái ra duy trì trật tự cùng an toàn. Trừ chú kiếm môn đệ tử bên ngoài, tại tầng cao nhất bên trên còn chuyên môn trừ ra một cái khu vực, nơi này ngồi cùng chú kiếm môn quan hệ thân mật cái khác tông môn xem lễ đại biểu Linh Thú Sơn, Ngự Khí Tông, Hợp Hoan Tông, Long Hổ Sơn trở. Phân biệt từ trưởng môn các phái người mang theo trong môn am hiểu luyện khí môn nhân 10 mấy tên, hợp lại cùng nhau cũng có mấy trăm người, hôm nay tới đây trừ xem lễ bên ngoài, chính là học tập cùng giao lưu, bởi vì chú kiếm môn tại đúc kiếm phương diện nhân tài kiệt xuất địa vị, môn phái khác đều là rất xem trọng cái này một nạn phải học tập cơ hội. Đương nhiên, còn có một cái khác trọng yếu mục đích, chính là quan sát chú kiếm môn lần này đệ tử thực lực, vì sau đó Quỳnh Vũ giới mảnh vỡ tìm tòi bí mật làm được trong lòng hiểu rõ. Vương trưởng môn ngươi am hiểu luyện khí, ngươi từ những đệ tử này phong mạo thượng đánh giá một chút, phía bên kia phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Linh Thú Sơn Triệu trưởng môn ngồi tại tròi hóng mát dưới, vương linh trà uống một ngụm, cười đối Ngự Khí Tông Vương trưởng môn hỏi. Vương trưởng môn chính là cái tiểu lão đầu, khoanh chân ngồi trên ghế, chính thưởng thức chú kiếm môn điểm tâm, híp mắt hướng xuống một nhìn, chỉ một bộ áo trắng Bạch Nhất Sơn nói, thời khắc này kiếm cung Bạch Nhất Sơn không thể coi thường.
ta nhớ được 10 năm trước hắn một chiêu kia thiên ngoại phi tiên mới ra, quả thực có mấy phân phong vân biến sắc ý vị, hiện tại 10 năm trôi qua, kẻ này hẳn là càng thêm lợi hại, ta cảm thấy có hắn tại, Khắc Kiếm Cung phần thắng lớn hơn một chút. Ừ, Vương trưởng môn lời này của ngươi ta nhưng không thích nghe, cái này so cũng còn không có so đâu. Làm sao liền kết luận Khắc Kiếm Cung phần thắng lớn hơn một chút rồi? Hợp Hoan Tông Liễu trưởng môn chính là người mặc đại hồng bào yêu diễm nữ tử, lúc này môi son cong lên, giải trí hướng một bên khác Chú Kiếm Cung Hứa cung chủ nói, không bằng mời Hứa cung chủ chính mình đạo, ngươi cảm thấy lần này Chú Kiếm Cung phần thắng lớn bao nhiêu? Ngươi càng xem trọng cái kia vị đệ tử. Cái này bóng ra một chút vức cho này địa chủ nhân. Hứa cung chủ cười nhạt một tiếng, trong lòng biết những này trưởng môn đều là chút lao hoa đầu, mặt ngoài là giữa bọn hắn tranh chấp, kỳ thật vòng quanh vòng tròn đến tìm hiểu Chú Kiếm môn hư thực. Bất quá mời những người này đến xem lễ, cũng tồn lấy biểu hiện ra thực lực một hai ý nghĩ, nên nói hư thực hay là phải nói, không nên nói kia vô luận như thế nào không thể nói. Nghiêng liếc một cái ngồi ở bên cạnh Khắc Kiếm Cung gừng cung chủ, Hứa cung chủ đối với hắn chắp tay nói, Khương sư huynh, đã trưởng môn các phái đều đối lần này đệ tử dự thi cảm thấy rất hứng thú, không bằng ngươi ta liền phân biệt giới thiệu một chút đệ tử hạt giống đi. Đúng đúng, đừng che giấu, đã mời chúng ta đến xem lễ, liền dứt khoát thanh đệ tử dự thi hảo hảo giới thiệu một phen, chúng ta cũng tốt biết xem chút ở nơi nào a. Ngự khí tông vương trưởng môn nhịn không được reo lên. Gừng cung chủ cùng Hứa cung chủ liếc nhau, liền đồng thời từ trong tay áo lấy ra một số phần ngọc giản, đưa tay hất lên, liền nhẹ nhàng rơi vào các vị trưởng môn nhân trong tay. Đồng thanh nói, có quan hệ Chú Kiếm Cung cùng Khắc Kiếm Cung đệ tử hạt giống tin tức cùng lần này giải thi đấu quy trình đều tại ngọc giản này bên trong, mời các vị trưởng môn vừa xem. Các vị trưởng môn nhân liền vội vàng đem ngọc giản dán lên cái trán, chỉ là nhìn một lát, nhao nhao phát ra kinh ngạc thanh âm, à, lần này hai cung đệ tử hạt giống thực lực đều thật mạnh a. Ngự khí tông vương trưởng môn chỉ vào phía dưới kia xinh xắn linh lung hồng tiểu vũ hơi có mấy phân kinh ngạc nói, tiểu nha đầu kia lại nhưng đã bị chọn làm mầm tiên rồi. Bạch lao tổ vì sao ưu ái tiểu nha đầu này? Gừng cung chủ mỉm cười, không dám có dấu các vị. Cái này Hồng Tiểu Vũ lai lịch có chút đặc thù, không tiện cùng các vị nói rõ, bất quá nhắc lên vài thập niên trước kiếm si đỉnh lũ, các ngươi liền nên minh bạch. A, nàng chẳng lẽ là đỉnh lũ nữ? Chúng trưởng môn vừa bật thốt lên nói đến đây, liền bị gừng cung chủ khẽ lắc đầu cho ngăn cản. Chúng trưởng môn liếc nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra hãi nhiên. Hứa cung chủ quét gừng cung chủ một chút, cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể đem kiên trì đỉnh lũ hậu nhân cho tìm tới, đồng thời còn để Bạch lão tổ cho thu làm mầm tiền, cái này giữ bí mật làm việc làm được có thể a. Nghĩ tới kiếm si đỉnh lũ vài thập niên trước, bằng vào trong tay một thanh kim đan kỳ cực phẩm tu ma kiếm giết hết các đại tông môn vô địch thủ, từng tại một lần bí cảnh thí luyện bên trong, liên tiếp chém giết 18 tên các phái tu sĩ, kết quả trêu đến chúng nộ, một đường đuổi giết hắn. Người này về sau trốn vào bí cảnh chỗ sâu, hư hư thực thực tẩu hỏa nhập ma vẫn lạc, không nghĩ tới hắn hậu nhân thế mà bây giờ bị tìm được, nhìn tiểu nha đầu này bất quá 15-16 tuổi, chẳng lẽ là đỉnh lũ về sau từ bí cảnh bên trong ra mà sinh hạ. Đỉnh lũ người này quá mức tà tính, 30 tuổi ra mặt lúc, liền đã kiêm thông đúc kiếm cùng khắc kiếm hai đại kỹ nghệ. Bị Bạch lao tổ chọn làm mầm tiên bên trong đứng đầu, nếu không phải về sau hắn tâm tính mê thất, đi đến giết chóc chi đạo, lưu đến bây giờ chỉ sợ đã đem Chú Kiếm Cung cùng Khắc Kiếm Cung hợp hai là một đi. Nếu thật là như thế, cũng không có mình chuyện gì. Hứa cung chủ nghĩ tới đây, trong lòng có chút phát hàn, quét gừng cung chủ một chút, nghĩ thầm mình tìm Lý Nhiên hợp tác, đối phương thế mà lặng lẽ đi thanh đỉnh lũ hậu nhân tìm tới, cố ý tuyển tại hai cung lớn so sánh với thả ra, xem ra là đối lớn so thắng lợi nhất định phải được a. Chương 150, lớn so trước, hạ. Tốt, đỉnh lũ này người đã chết rồi. Hồng Tiểu Vũ là hắn khi còn sống thu dưỡng nữ, đồng thời trước đó không lâu bị nhà ta Bạch lão tổ thu làm mầm tiên, các ngươi như đối đỉnh lũ hoặc là nàng này có bất cứ hứng thú gì, có thể trực tiếp đến hỏi nhà ta Bạch lão tổ. Gừng cung chủ nhìn xem các vị trưởng môn kinh ngạc biểu lộ cười nhạt một tiếng. Chúng trưởng môn đều là nhân tinh, như thế nào nghe không ra trong lời nói cảnh cáo, nói đùa. Một tên nguyên anh kỳ lão quái há lại mình có thể trêu chọc, coi như lại đối đỉnh lũ đối nàng này có bất kỳ ý tưởng gì, cũng không dám đi trêu chọc a. Các vị trưởng môn cười khổ một tiếng, đều là khẽ lắc đầu. Hơi có một lát kẻ ngắt về sau, Hợp Hoan Tông Liễu trưởng môn tiếp tục lời mới rồi đề, chỉ vào trong sân Phương Vân cười duyên nói, các ngươi đừng bị gừng cung chủ cho hù dọa, vị này Phương Vân tiểu huynh đệ thế nhưng là Chú Kiếm Cung gần đây toát ra ngoại môn đúc kiếm thiên tài a. 21 tuổi liền lấy được nhị phẩm chú kiếm sư tư cách, mà lại nên đón đúc kiếm liên minh một số chú kiếm sư khiêu chiến mà không bị thua, chậc chậc chậc, thật sự là một con ngựa ô a. Ta ngược lại là xem trọng vị này gọi Phương Vân đệ tử. Các vị trưởng môn đều đem ánh mắt quăng tại Phương Vân trên thân, không qua mọi người trong lòng đều là đánh cái dấu hỏi, Phương Vân tuổi quá nhỏ, coi như trong ngọc giản giới thiệu phải xinh đẹp. Ai ngờ lên đài sau biểu hiện như thế nào? Bọn hắn đều là được chứng kiến rất nhiều lần hai cung lớn so lão giang hồ, mỗi một giới đều có thiên phú cực giai đệ tử, lại bởi vì gánh không được tranh tài trọng áp, cuối cùng tiếc rẻ là bại. Cái này Phương Vân coi như thiên phú không tồi, nhưng hắn tuổi quá nhỏ, ai ngờ tâm tính phải trang đầy đủ trầm ổn cứng cỏi đâu. Lại nói Khắc Kiếm Cung bên này đã có uy tín lâu năm thiên kiêu Bạch Nhất Sơn, lại có tân tấn thiên kiêu Hồng Tiểu Vũ, Phương Vân chỉ là khu khu một giới phổ thông đệ tử, làm sao có thể ngăn cản mới cũ thiên kiêu liên thủ tiến công đâu? Các vị trưởng môn khẽ lắc đầu. Thảo luận xong ngoại môn đệ tử dự thi về sau, liền đem thoại đề phóng tới nội môn đệ tử dự thi trên thân, bất quá nội trong năm nay cửa khuyết thiếu điểm sáng, hai cung trên cơ bản chia 5 năm thắng bại, cho nên quyết định đại cục chỉ sợ vẫn là ở ngoại môn giải thi đấu bên trên, cái này để người ta càng thêm đối ngoại môn tranh tài chờ mong. Khán đài nơi hẻo lánh,
Đường Dần nhìn lướt qua các vị trưởng môn nhiệt liệt thảo luận, nhìn xem cắn môi trầm tư Hứa Tịnh Giao, truyền âm nói: "Tịnh Giao, tranh tài liền muốn bắt đầu, chẳng lẽ ngươi không muốn nghe một chút trưởng môn các phái nghị luận?" Hứa Tịnh Giao trong đầu đều là hồi tưởng cha đối với mình khuyên bảo, không để cho mình cùng Phương Vân vượt qua được gần, nhưng Nguyên Vượng kiếm rèn đúc nếu không có Phương Vân trợ giúp, làm sao có thể giải quyết nổ kiếm nan đề a? Mà Nguyên Vượng kiếm đúc làm không được, mình thật chẳng lẽ muốn cân nhắc gả cho Lý Nhiên? Nhất thời nghĩ ra được thần. "Tịnh Giao, ngươi đang suy nghĩ gì?" Đường Dần tăng cường thần niệm truyền âm. "A, không có gì." Hứa Tịnh Giao lấy lại tinh thần. "Ngươi nha đầu này lại đang nghĩ tâm sự." Đường Dần cười lắc đầu, truyền âm nói: "Lần này Phương Vân nhưng phiền phức, Khắc Kiếm cung nơi đó đã có Bạch Nhất Sơn, lại có Hồng Tiểu Vũ a." Nói, đem mới các vị trưởng môn nghị luận nói một lần. Hứa Tịnh Giao nhìn xem Phương Vân khí vũ hiên ngang đứng ở nơi đó bộ dáng, cùng trong đầu kia tắm lấy trời chiều kim quang xuống núi thân ảnh chồng vào nhau, cắn môi một cái nói: "Lão sư, ta vẫn tin tưởng Phương Vân, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng nhận thua." "Tốt, ta cũng cho rằng như vậy." Đường Dần nắn nuốt sợi râu mỉm cười, dù sao mình thế nhưng là một tay đem tiểu tử này cho khai quật ra, mà lại tại kia ba ngày ba đêm đúc kiếm bên trong, Phương Vân viết có quan hệ đúc kiếm mới lý niệm, Đường Dần tin tưởng như thực sự làm được những cái kia, Phương Vân tiền đồ bất khả hạn lượng. "Tiểu thư, ngươi không cần lo lắng, Phương Vân cái này du mục trong đầu chỉ có đúc kiếm, chỉ cần là cùng đúc kiếm có liên quan sự tình hắn nhất định sẽ không thua." Tiểu Thanh ở một bên nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, lớn tiếng động viên, trong lòng bồi thêm một câu: "Phi, nếu là cùng nữ nhân có liên quan sự tình, cái này liền nói không chừng." Đường Dần cùng Hứa Tịnh Giao nghe vậy đều nở nụ cười. Theo buổi trưa tiếng chuông gõ vang, hai cung lớn sò chính thức bắt đầu. "Bá." Một đạo nguyên anh kỳ cường đại thần niệm bao phủ toàn trường, để mỗi người đều tóc gáy dựng lên, đều biết hẳn là bản môn vị kia nguyên anh lão tổ cũng tới quan chiến. Lập tức hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ, đệ tử dự thi đều đứng trang nghiêm, biểu lộ hết sức trịnh trọng nghiêm túc. Hứa cung chủ cùng gừng cung chủ đủ tề phi thân đến giữa không trung. Đối Bạch lão tổ động phủ phương hướng không mình hành lễ, đồng nói: "Đệ tử Hứa Du, đệ tử gừng đảm bái kiến lão tổ, hai cung lớn so sắp đến, mời lão tổ phát biểu." "Ha ha ha." Một trận thanh âm như sấm vang lên, đem đầy trời mây bay đều đánh tan. "Không có gì để nói nhiều, chú kiếm cung cùng khắc kiếm cung lớn so đã kéo dài mấy ngàn năm, cái này đã là đối đúc kiếm chi đạo cùng khắc kiếm chi đạo xác minh đọ sức, cũng là tuyển chọn đệ tử kiệt xuất giải thi đấu, càng là đối với bên ngoài biểu hiện ra chúng ta chú kiếm môn phong thái thịnh hội. Vốn lão tổ sẽ nghiêm túc quan sát, phàm là ba hạng đầu đều có cơ hội bị chọn làm mầm tiên, hy vọng các vị đệ tử biểu hiện tốt một chút." "Vâng." Toàn trường sôi trào, đệ tử dự thi nghe tới nguyên anh lão tổ thân hứa hẹn, đều là cảm xúc bành trướng, đấu trí ngang dương. Phương Vân cũng là nắm chặt nắm đấm, nghĩ thầm vì cái này mầm tiên cơ hội, nói cái gì mình cũng phải ra sức đụng một cái mới thành. "Ta tuyên bố, chú kiếm cung ba hạng đầu, phân biệt khen thưởng 10.000 công hiến, 5.000, 2.000, tinh bồi dưỡng vì đan dược một bình, thượng phẩm pháp khí một kiện, cũng có cơ hội lĩnh hội lăng tiêu kiếm ích." Hứa cung chủ vung tay lên, cao giọng nói: "Ta tuyên bố, khắc kiếm cung ba hạng đầu, phân biệt khen thưởng 10.000 công hiến, 5.000, 2.000, tinh bồi dưỡng vì đan dược một bình, thượng phẩm pháp khí một kiện, cũng có cơ hội lĩnh hội lăng tiêu kiếm ích." Gừng cung chủ cũng là vung tay lên, cao giọng nói: "Vâng." Toàn trường lôi động, bầu không khí đạt tới đỉnh điểm. "Ta tuyên bố, hai cung lớn so hiện tại bắt đầu." Hứa cung chủ cùng gừng cung chủ đồng nói. Dứt lời, hai người quay người bay trở về khán đài. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, vô số ánh mắt đều nhìn chăm chú lên dự thi khu, rơi vào kia hai cung tổng cộng 120 trên thân người. Lúc này, một gã chấp sự bay lên trên trời, lệnh kỳ vung lên, lập tức một mảnh cấm chế đem cái này 120 người bao phủ lại, đồng thời tuyên bố, thứ một vòng đấu hiện tại bắt đầu, mời hai cung nội môn ngoại môn đệ tử cùng tiến lên trước một bước, dẫm lên truyền tống trận, ngươi sẽ bị lập tức truyền tống cùng đối diện tùy ý tuyển đệ tử tranh tài. Chiến thắng phương thức vì, trong vòng một canh giờ rèn đúc ra một thanh phi kiếm, cũng cùng đối phương tiến hành giao đấu, đem đối phương phi kiếm chặt đứt hoặc đánh giết đối phương người chiến thắng. Toàn trường đều là hít sâu một hơi, cửa thứ nhất này cứ như vậy tăng tốc, ai ngờ mình sẽ cùng cái gì đối thủ truyền tống đến cùng một chỗ, nếu thật là đụng phải lợi hại, tỉ như Bạch Nhất Sơn chi lưu, chỉ sợ đối phương một kiếm liền thanh mình chém giết đi. Chắc không được đều nói hai cung lớn so chính là kỳ ngộ, cũng là một trận sinh tử khảo nghiệm, bao năm qua tử thương tại cái này lớn so sánh với đệ tử vô số kể, chỉ có kinh lịch máu và lửa khảo nghiệm mới có thể tranh đoạt đến kia mầm tiên cơ hội a. "Bá." Các vị đệ tử dự thi trước mặt đều xuất hiện một cái vòng sáng, chỉ cần giẫm đi vào liền sẽ bị lập tức truyền tống đi. "Phù hộ, phù hộ, phù hộ." Vương Bảo Bảo trên mặt thịt thẳng run, khẩn trương đến miệng bên trong lén nói thầm. Phương Vân gặp hắn dạng này quá khẩn trương, liền nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, truyền âm nói: "Ngươi không phải muốn về nhà xa ổ tội ạ này qua, ngươi liền sẽ trở nên càng lớn mạnh một chút, ngươi rời nhà khoảng cách cũng càng gần một chút."